Trung tộc phương trận phía sau, mấy chục cốt xà phương trận đem ma thú bên trong một ít khó chơi nhân vật từng cái điểm danh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích, Trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 51, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà cuộc chiến, 3. Cốt xà làm cấp 4 chủng tộc đơn vị tuy rằng đẳng cấp xem ra không cao lắm, nhưng phát huy tác dụng có lúc so với một ít lẻ vẹo 5 thậm chí 6 cấp cường giả cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Một cái mạnh mẽ 6 cấp ma thú liền bởi vì vài con chó con kiềm chế mà chết vào cốt xà tay liền đủ để chứng minh mấu chốt của sự tình. Đương nhiên một ít càng mạnh mẽ hơn ma thú cốt xà thì có điểm lực bất tòng tâm, nhưng cốt xà tiến hóa thể thực cốt xà nhưng là có thể uy hiếp đến 9 cấp cường giả tồn tại. Đối phó thực cốt xà kim loại cốt màu cho dù là 9 cấp cường giả cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh mà không thể chính diện cứng rắn chống đỡ, bằng không đánh đổi sẽ cực kỳ nặng nề. Phải biết mạnh mẽ 9 cấp thánh kỵ sĩ Bố Lý Hy cũng bởi vì sử dụng kiếm đánh bay kim loại cốt mâu mà làm cho tay bộ bị thương, ma thú thân thể cho dù so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều cũng không thể ngạnh hãn nhiều như vậy số lượng thực cốt xà. Một con cao mười mấy mét ma thú khổng lồ giẫm để mặt đất run rẩy bước chân nhằm phía bầy sâu, nhìn thấy cái này ma thú, lãnh chúa không thể không bội phục những kia phóng thích hệ băng phép thuật đông lại cổ nhĩ gia tư hà ma thú, này mặt sông quả nhiên đông đến đủ rắn chắc, như vậy quái vật khổng lồ đều có thể thuận lợi từ trên mặt băng đi tới. Thế giới này thiên nhiên quy luật là thấp bé ma thú không nhất định rất yếu, nhưng ma thú khổng lồ nhất định rất mạnh. Lãnh chúa đương nhiên không thể để cho như vậy quái vật khổng lồ đấu đá lung tung tiến vào chủng tộc trận địa. Mười mấy vệ sáng trắng chợt lóe lên, nhưng nhìn thấy cái kia khổng lồ ma thú dĩ nhiên mang theo hắn cái kia nặng mấy chục tấn thân thể nhạy cảm thiểm lẹ qua. Nhìn thấy cốt mâu đánh không trúng nó, lãnh chúa lần thứ hai đã khống chế ba cái thực cốt xả hướng về nó phóng ra kim loại cốt mâu. Thực cốt xả phát sinh kim loại cốt mâu muốn so với phổ thông cốt xả phóng ra cốt mâu bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều mạnh mẽ vô số lần, nhưng thần kỳ một màn lại một lần nữa phát sinh. Cái kia chỉ ma thú khổng lồ dĩ nhiên lần thứ hai thoảng qua ba cái kim loại cốt mâu từ bên cạnh hắn xuyên qua, trực tiếp đem mấy con còn không phản ứng lại ma thú xuyên thành kẹo hồ lô đóng đinh trên mặt đất. Ủng có như thế thân thể cao lớn, còn ủng có như thế năng lực phản ứng nhanh. Sở Hằng lúc này cũng đang quan sát toàn bộ chiến trường, này một kỳ hoa giống như ma thú đương nhiên tiến vào trong mắt của hắn. Trên thực tế bây giờ chủng tộc mãnh tượng trùng ở trên chiến trường tuy rằng như trước rất ra sức, nhưng chỉ dựa vào man lực nó thủ đoạn công kích tựa hồ quá mức cứng ngắc. Nếu như thân thể của nó vẫn tính linh hoạt thoại còn không cái gì, nhưng mãnh tượng trùng cái kia cổng kềnh thân thể thực sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Mãnh tượng trùng ở trên chiến trường tuyệt đối là nghiền ép tất cả bình thường tồn tại, nhưng vậy cần cái khác đám sâu phối hợp. Một khi gặp phải khắc chế hắn đối thủ mãnh tượng trùng đem rất khó phản kháng, điều này cũng làm cho mãnh tượng trùng rất khó thành vì là một mình chống đỡ một phương tồn tại. Tuy rằng hiện nay chủng tộc đơn vị đại thể đều tồn tại vấn đề như vậy, tỉ như thiên khoa nghiêm trọng điện tương trùng, thực cốt xà chờ chút, nhưng này chút tấn công từ xa sâu cho dù có mạnh mẽ năng lực cận chiến Sở Hằng cũng sẽ không để cho chúng nó cận chiến. Vì lẽ đó để chúng nó đa nguyên hóa căn bản cũng không có ý nghĩa. Làm cận chiến đơn vị mãnh tượng trùng không giống nhau, thủ đoạn chỉ một, thân thể nó khuyết điểm từ nó vừa bắt đầu tập trung vào lúc chiến đấu cũng đã bị Sở Hằng chú ý tới. Chỉ bất quá đương sơ Sở Hằng cho rằng mãnh tượng trùng là một người hạng nặng đơn vị tác chiến cho dù cổng kềnh một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có đủ thân thể cường tráng vì là chủng tộc phá tan tất cả trận hình là có thể. Mà nên thì Sở Hằng cũng đã sớm nhìn ra mãnh tượng trùng sức mạnh cùng linh xảo không thể đều chiếm được đặc tính, vì lẽ đó cũng không có đối với phương diện này yêu cầu quá nghiêm khắc lệ, nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy một cái hình thể cổng kềnh còn như vậy linh hoạt ma thú Sở Hằng tư tưởng liền triệt để phát sinh ra biến hóa. Bất luận cái này ma thú là bởi vì phép thuật vẫn là chủng tộc thiên phú nguyên nhân mới sẽ trở thành một nhân vật như vậy, Sở Hằng nói muốn chiếm được nó. Nghiên cứu viên tuy rằng cũng có thể thông qua không ngừng tối ưu hóa mãnh tượng trùng gen để đạt tới này một mực, nhưng vậy cần tiêu hao dị thường khổng lồ tài nguyên cùng thời gian, nhưng nếu như được một cái thực thể gen, nghiên cứu viên tiến độ liền sẽ cực kỳ sớm. Hơn nữa tiêu hao năng lượng cũng sẽ không quá nhiều. Chính đang Sở Hằng suy nghĩ lung tung thì, tên kia linh hoạt quái vật khổng lồ đã ở chủng tộc trận doanh bên trong đại náo thiên cung. Chó con cùng gai xà hoàn toàn lấy nó không có cách nào. Nó cái kia cứng cỏi da lông cho dù cốt mâu muốn xuyên thấu nó đều lao lực, chớ nói chi là gai xà cùng chó con những này cấp thấp chủng tộc đơn vị. Mà thực cốt xà cái kia sắp tới đáng sợ kim loại cốt mâu dĩ nhiên cũng hoàn toàn không bắt được dấu vết của nó. Bây giờ có thể đối phó hắn e sợ ngoại trừ Hồng Y giáo chủ nhóm tự mình ra tay ở ngoài cũng chỉ còn sót lại để điện tương trùng xuất kích, điện tương pháo cái kia như thần tốc độ cho dù cấp 10 cường giả ẩn nút đều lao lực, càng khỏi nói này một cái nho nhỏ 8 cấp ma thú. Bất quá vì được trong thân thể hắn gen Sở Hằng là không thể để điện tương trùng liền như vậy lô mãng thất công kích. Phải biết bị điện tương trùng trong số mệnh đồ vật cho dù là nham thạch cũng sẽ hóa thành một than dung nham, chớ nói chi là nó cái kia thân thể máu thịt. Nhưng bây giờ để đa long bọn họ xuất kích hiển nhiên cũng rất không thích hợp, quốc nội 9 cấp thánh kỵ sĩ kế hoạch bây giờ còn chưa hoàn thành, kẻ chi phối kế hoạch cũng chính đang thực thi. Lấy hiện nay chủng tộc 9 cấp trở lên cường giả số lượng đi cùng phe địch liều mạng hiển nhiên không thích hợp. Phải biết một khi chủng tộc cao cấp sức chiến đấu xuất kích, phe địch cao cấp sức chiến đấu chắc chắn nên chiến. Sở Hằng hiện nay còn không nghĩ đến một hồi cao cấp sức chiến đấu trong lúc đó đại hội chiến. Muốn tới cũng có thể các loại, chờ thánh kỵ sĩ kế hoạch cùng kẻ chi phối kế hoạch hoàn thành lại nói. Đến thời điểm tay cầm lượng lớn 9 cấp cường giả, Sở Hằng sức lực tự nhiên sẽ lớn một chút. Hiện nay Sở Hằng còn không biết Y Tư Đại Lục mỗi cái ma thú các vương giả sắp đến đây thì Thẩm Tùng Lâm hội minh tin tức, nếu như Sở Hằng biết tất nhiên sẽ không giống như bây giờ nghĩ đến. Dù sao mười mấy ma thú tiến vào thì Thẩm Tùng Lâm chăm mắt trùng tuy rằng có thể phát hiện, nhưng cũng không thể bị vệ tinh quá nặng coi, nếu như mỗi người mọi cử động bị vệ tinh coi trọng, e sợ Sở Hằng lại ấp một vạn con nghiên cứu viên cũng không thể hoàn thành bọn họ nên có công tác. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon. Dù sao phân tích cùng tra xét toàn bộ Y Tư Đại Lục vài tỷ sinh linh nhất cử nhất động khổng lồ như vậy công trình không phải là há há mồm liền có thể hoàn thành. Từ quan sát kỹ một thoáng tên kia linh hoạt ma thú, đột nhiên một cái rất tốt ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Lúc này chỉ thấy cái kia ma thú khổng lồ một cước đem ba con chó con dâm đánh, đang đắc ý rít gào thì đột nhiên từ chủng tộc trận doanh phía sau phóng tới một cái kim loại cốt mâu. Cảm nhận được cái kia kim loại cốt mâu mang đến nguy hiểm khí tức, nó quả đoán hướng về bên trái hơi động một bước nhỏ. Bởi vì hắn đã sớm phát giác cái này kim loại cốt mâu phóng ra vị trí có chút thiên, đại khái là hướng về vai phải của hắn vọt tới, vì lẽ đó nó chỉ dùng nho nhỏ di động một bước liền có thể tránh thoát. Quả nhiên như nó cảm ứng được, chính mình chỉ là hơi hơi di động một điểm liền đem cái này kim loại cốt mâu tránh thoát. Bất quá tiếp theo lại một cái kim loại cốt mâu bắn về phía vai phải của hắn. Hắn không biết chủng tộc cốt mâu chính xác tại sao đột nhiên trở nên như thế thấp. Phải biết trước đây thực cốt xạ nhưng là từng chiếc cốt mâu hướng về phía đầu của nó phóng ra, nhưng giờ khắc này cũng không nghĩ được nhiều như thế, trực tiếp lại nhích qua bên trái một bước. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, ngập, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ LLG, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 52, cổ nhĩ gia tư hạ cuộc chiến, 4. Cái kia ma thú nhích qua bên trái một bước, đang chuẩn bị đắc ý hống hai tiếng cười nhạo chủng tộc chính xác không đủ thì bất ngờ phát sinh. Chỉ thấy nó sau chảo mặt đất đột nhiên sụp xuống xuống, trong cơn kinh hoàng cái kia ma thú chân trước hơi dùng sức liền từ cái kia không lớn hố trong động bò đi ra, nhưng lúc này trên chân của nó nhưng mang theo mấy cái kia lính. Hống. Ma thú phát sinh một trận tan nát cõi lòng tiếng hô, chỉ thấy nó chân sau máu chảy ồ ạt, bốn, năm con kiến lính dưới cằm to lớn cái kìm đã sâu sắc đâm vào nó trên đùi thịt bên trong. Kiến lính phát động gấp 10 lần cự lực sau cho dù mãnh tượng trùng trên người giáp sắt cũng có thể giáp biến hình, đối phó nó đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Mất đi tính cơ động ngươi còn như thế nào cùng ta đấu? Sở Hằng nhìn thấy kế hoạch thành công lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này trực tiếp mười mấy cây kim loại cốt mâu trực tiếp bay về phía chân sau bị thương ma thú. Hống. Cái kia ma thú hành động nghiêm trọng bị nẹt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tốc độ cực nhanh kim loại cốt mâu đâm vào thân thể của chính mình. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, nhìn thấy cái kia ma thú triệt để mất đi năng lực phản kháng sau, mấy chục kiến lính trực tiếp đưa nó kéo về chủng tộc trận hình nơi sâu xa. Kiến lính kế thừa con kiến đặc tính, nắm giữ gấp 10 lần cự lực nó nâng lên thứ khổng lồ này cũng không thế nào lao lực. Mà lúc này song phương giao chiến hình thái đã thành vết đúc hình, một ít đột kích năng lực mạnh, cá thể thực lực mạnh mẽ ma thú lấy cường hãn cá thể năng lực đột phá chủng tộc trận hình, đem chủng tộc trận hình chen thành ao hình, nhưng rất nhanh những này mạnh mẽ ma thú sẽ bị thực cốt xà trọng điểm chăm sóc, sau đó từng cái ôm nỗi hận mà chết. Bất quá bây giờ song phương quân đội bởi vì số lượng quá nhiều đã hoàn toàn chen ở cùng nhau, lít nha lít nhít. Có chút ma thú thậm chí trực tiếp giẫm phía trước ma thú quá khứ. Nên kết thúc rồi. Nhìn thấy ma thú đội hình đã hoàn toàn chen ở cùng nhau, kẻ gì gặng biết thu vong thời điểm đến. Đông đảo ma thú chân cái kế tiếp cái hố đột nhiên xuất hiện, sau đó từng con tướng mạo dữ tợn mà cả người liều lĩnh quỷ dị ánh sáng xanh lục nổ tung trùng từ hố bên trong bò ra. Một con lẹ vẹo năm ma thú hỏa viêm hầu túi đầu liếc mắt nhìn cái này tướng mạo xấu xí đồ vật, nghi hoặc quay về nó thổi ra một cái nóng dực khí. Tên hí. Nổ tung trùng chịu đến tổn thương thân thể một trận bề ngoài, sau đó ầm, một tiếng vỡ ra được. Hống. Bốn phía ma thú căn bản là không rõ ràng tình trạng gì trực tiếp liền bị tung tóe axit ăn mòn thành một bãi lục thủy. Ma tình cảnh này đồng thời phát sinh ở toàn bộ ma thú trận trong doanh trại, gần 10 vạn chỉ nổ tung trùng từ lòng đất chui ra ở trong thời gian rất ngắn liền đem đại quân ma thú giết đến cơ hồ quân lính tan rã. Mà lúc này ở cổ nhĩ gia tư hà bờ phía nam, gần 100 vạn đại quân ma thú chen ở hắc tiểu than trên chờ đợi hệ băng ma thú chữa trị thật tầng băng qua sông. Bởi vì tầng băng không ngừng mà bị điện tương trùng phá hoại, vì lẽ đó lượng lớn ma thú đều ở sông bờ phía nam tụ tập mà qua không được sông. Bố Lai Ân hiển nhiên cũng chú ý tới những này, những ma thú này thực sự là quá tập trung, rất dễ dàng gặp sự cố. Nhưng lúc này Bố Lai Ân cũng không có quá nhiều biện pháp. Đại quân ma thú chỉ có thể nghe hiểu một ít đơn giản mệnh lệnh, tỉ như ma thú các vương giả để chúng nó xung phong hoặc theo chân chúng nó đi loại này mệnh lệnh đều có thể lý giải. Nhưng nếu để cho chúng nó tản ra mệnh lệnh này hiển nhiên cũng quá phức tạp. Cho tới mệnh lệnh rút lui thì lại rất dễ dàng ảnh hưởng Bắc Ngạn ma thú, còn có thể để đại quân qua sông tốc độ chịu ảnh hưởng. Bây giờ Bố Lai Ân lén lút qua sông đã hoàn toàn trở thành cướp than đồ bộ, ảnh hưởng lớn quân qua sông nhân tố hắn là dù như thế nào đều sẽ không sử dụng. Hơn nữa hắn này một phương thông qua cật tỉ ạ chén thánh năng lực đã thành công đem phụ cận nguyên tố phép thuật gợn sóng ẩn dấu lên, mười mấy cái ma thú vương giả cũng bắt đầu chuẩn bị phóng thích cấm chú. Một khi bọn họ đem cấm chú phóng thích xong xuôi như vậy chiến cuộc tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Bất quá chính đang hắn đắc ý thì cổ nhị gia Tư Hà Bắc Ngạn chiến cuộc tựa hồ đã phát mọc ra rễ bản tính biến hóa, vô số ma thú từ bên trong vùng rừng rậm chật vật trốn ra được, cứ việc ma thú vương giả Y Địch Tư còn đang không ngừng gào thét muốn đem bọn ma thú triệu tập lên, nhưng từ lâu sợ mất mật bọn ma thú, nhưng thà rằng nhảy xuống lạnh lẽo cổ nhị gia Tư Hà cũng không muốn quay đầu lại làm tiếp phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Bố Lai Ân trợn mắt lên không thể tư nghị khát vọng tất cả những thứ này, bởi vì rừng già rậm rạp ngăn cản hắn cũng không có nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm chiến đấu. Nhưng dù như thế nào hắn cũng nghĩ không thông chính mình trăm vạn đại quân ma thú gặp phải ra sao sâu sẽ như vậy kinh hoàng chạy trốn. Hoàn toàn chính là một bộ đại tan tác cục diện a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bố Lai Ân quay đầu hỏi hướng về bên cạnh hắn một cái phụ trách liên hệ mỗi cái ma thú cấp cao rơi hình 8 cấp ma thú. Chúng nó gặp phải một loại sẽ nổ tung sâu. Rơi hình ma thú sử dụng chính là sóng siêu âm thông tin. Vì lẽ đó trên chiến trường phép thuật tin tức tuy rằng hỗn loạn nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nó cùng cái khác rơi nhóm liên hệ. Sẽ nổ tung sâu. Nổ tung trùng sao? Nổ tung trùng xuất hiện cũng không tính là mượn, đại danh của hắn rất sớm đã từ phương Bắc chuyển vào cái khác khu vực. Nhưng đông đảo chủng tộc nhưng cũng không làm sao coi trọng loại này hầu như một lần tiêu hao sâu. Dưới cái nhìn của bọn họ loại này sâu vốn là giết địch 1.000 tự tổn 800 mặt hàng, loại này sâu chỉ có thể càng dùng càng thiếu. Ở khác Lý Tư Đế An phái ma thú tập kích chủng tộc cao cấp đơn vị thì cũng đã gặp qua bọ cánh vàng. Mặc dù đối với loại này sâu có thể phun ra nổ tung trùng rất nghi hoặc, nhưng bọn họ nhưng chưa bao giờ từng nghĩ nổ tung trùng là loại này con cọp vô hạn sinh sôi nảy nở đi ra. Coi như biết nổ tung trùng là nó sinh sôi nảy nở đi ra cũng không sẽ nghĩ tới loại này sâu sẽ sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. UU đọc sách, vô cản su con, vốn là chủng tộc năng lực sinh sản ở sinh vật giới chính là một cái rất kỳ hoa tồn tại, lại sinh vật mạnh mẽ, chỉ cần có năng lượng chủng tộc cũng có thể rất nhanh sinh sôi nảy nở ra một đống. Này bản thân liền không phù hợp thiên nhiên quy luật. Khi, làm, khắc Lý Tư Đế An lần thứ nhất nhìn thấy loại này sâu thì còn tưởng rằng chúng nó cùng tổ ong như thế, là một loại tạm thời tính công cụ giao thông. Lại như tổ ong trên người mang theo hàng ngàn con tự bạo phi nga như thế, một khi tự bạo phi nga nhóm toàn bộ nổ tung sau tổ ong năng lực sản xuất căn bản là không thể tái hiện vừa giáng lâm chiến trường thì loại kia bay múa đầy trời tự bạo phi nga khí thế, lúc này tổ ong sinh sản ra tự bạo phi nga sẽ tàng ở trong thân thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ở bên ngoài xem ra tổ ong trên căn bản rồi cùng mất đi tính chất công kích như thế. Trận địa chiến tràng đã toàn diện tan vỡ, mà giữa bầu trời chiến trường cũng không thể lạc quan. 6 cấp phi long chủng tộc có hơn 1 vạn con. Mà ma thú bên trong phi hành đơn vị tuy rằng có mấy trăm ngàn đại nhiều đều là một ít cấp thấp ma thú căn bản là không phải phi long đối thủ. Ma thú cấp cao dù sao rất ít ỏi. Phi hành ma thú cấp cao thì càng thiếu. Bất quá những này cũng không phải then chốt, dựa vào so với phi long càng nhiều số lượng ma thú môn cũng không có quá bị ngược, nhưng theo gần 500 con tổ ong tham chiến hết thể đều trở nên không giống nhau. Khi, làm, lít nha lít nhít gần 100 vạn con tự bạo phi Nga tập thể bay lên trời thì, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đều vì chủng tộc mà run rẩy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Hoan nghênh ngài đến thời điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, Trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, gặp, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 53, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà cuộc chiến, Nam. 500 cái gần 100 mét tổ ong trôi nổi ở trên bầu trời vốn là một cái rất chấn động sự tình, bây giờ gần 100 vạn tự bạo phi Nga từ tổ ong bên trong bay lên không cất cánh, che kín bầu trời tình cảnh để những ma thú phi hành đó nhóm cũng vì đó sợ hãi. Tự bạo phi Nga phát sinh một trận khó nghe tiếng gào thét vọt vào ma thú phi hành quần bên trong, một ít gan lớn vô tri ma thú phi hành còn tưởng rằng những này tiểu cái đầu chủng tộc đơn vị so với chủng tộc phi long muốn dễ ức hiếp, liền biết không sợ súng nào tới, không biết một ít đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cả ma thú nhìn thấy chủng tộc tự bạo phi Nga trong nháy mắt quay đầu liền chạy mất. Chỉ thấy một con mọc ra 3 đôi cánh 2 cái đầu lâu băng hỏa ma phượng trực tiếp liền nhào tới một cái tự bạo phi Nga bên người, nó móng đuốt sắc bén hung ác chụp vào con kia tự bạo phi Nga trên người. Đáng tiếc tự bạo phi Nga ở thiết kế ban đầu chính là một cái lấy tốc độ tăng trưởng đơn vị, ở băng hỏa ma phượng sắc bén móng đuốt nắm lấy nó trước một khắc run lên cánh liền tránh thoát, bay thẳng đến cách đó không xa mấy chục ma thú phi hành phóng đi. Quả nhiên là cái nhỏ yếu chủng tộc đơn vị, đánh không lại những tia chim lớn ta còn không đánh lại ngươi sao. Băng hỏa ma phượng không thấp thông minh tự cho là nghĩ đến, sau đó một cái đẹp đẽ bay lượn xoay người đuổi tự bạo phi Nga mà đi. Trên thực tế tự bạo phi Nga sở dĩ tránh né nó cũng không phải là bởi vì sợ nó, tự bạo phi Nga liền chết còn không sợ lại làm sao có khả năng sợ như vậy một cái nhỏ yếu ma thú. Chỉ có điều nó cảm thấy một cái ma thú còn không đáng nó tự bạo, nó yếu ớt tự mình ý thức bên trong chỉ có một ý nghĩ, để cái chết của chính mình càng có giá trị. Cái kia mấy chục ma thú vốn là đối số lượng khổng lồ chủng tộc tự bạo phi Nga còn tồn tại nhất định sợ hãi tâm lý, nhưng bây giờ nhìn thấy một cái tự bạo phi Nga dĩ nhiên nên ngang vọt tới chính mình nơi này nhất thời giận không nhịn nổi. Phần lớn ma thú là bởi vì tự bạo phi Nga số lượng quá nhiều chúng nó mới sợ sệt. Bây giờ chỉ có một con dĩ nhiên cũng dám tiêu ngạo như thế. Mấy chục con ma thú phi hành đồng thời đánh về phía này con gan to bằng trời tự bạo phi Nga. Cách đó không xa ma thú vương giả Y Địch Tư đem tất cả những thứ này nhìn ra rõ rõ ràng, tự bạo phi Nga tình báo hắn là biết đến, có người nói loại này phi hành chủng tộc đơn vị tự bạo uy lực cùng nổ tung trùng không phân cao thấp, nghĩ tới đây hắn nhất thời phát sinh một trận quái lạ tiếng kêu, muốn để giữa bầu trời bọn ma thú lui lại. Đông đảo ma thú phi hành giờ khắc này trong lòng sớm có khiếp ý, bây giờ nghe được ma thú vương giả ra lệnh rút lui nhất thời giải tán lập tức. Đáng tiếc y địch tư mệnh lệnh vẫn là làm đến quá muộn, cái kia mấy chục con ma thú phi hành vừa định lui lại liền nghe đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, sau đó một trận tan nát cõi lòng tiếng hét thảm liền vang vọng toàn bộ bầu trời. Một đám cả người thối giữa liều lĩnh lục thủy ma thú theo một mảnh màu xanh lục axit rơi xuống ở bên trong vùng rừng rậm, ngoại trừ cái kia cuối cùng kêu thảm thanh, liền một tia gợn sóng đều không có sản sinh. Vô thanh vô tức liền kết thúc bọn họ cái kia thấp kém sinh mệnh. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ tung ở trên bầu trời sản sinh từng đóa màu xanh lục tử vong chi hoa, tùy theo héo tàn chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma thú phi hành nhóm sinh mệnh. Tổ hong tốc độ tuy rằng thực sự không dám khen tặng, nhưng nó ấp ra tự bạo phi nga tốc độ nhưng thực sự quá nhanh. Tuy rằng không đến nỗi so với hết thảy ma thú phi hành đều phải nhanh, nhưng tuyệt đại đa số ma thú phi hành tốc độ đều là không bằng tự bạo phi nga, liền càng ngày càng nhiều ma thú đang kinh hoàng chạy trốn bên trong bị tự bạo phi nga đuổi theo kết thúc đi thấp kém sinh mệnh. Bố Lai Ân một mặt bình tĩnh nhìn cách đó không xa đại tàn sát, bất kể là giữa bầu trời vẫn là trên mặt đất hắn đại quân ma thú đều ở bị tàn sát, nhưng hắn biết chỉ cần mình này một phương ma thú vương giả thả ra cấm chú đối diện cái kia nhìn như mạnh mẽ chủng tộc đều sẽ hóa thành một mảnh hôi phi. Còn lại một phút sau ma thú các vương giả cấm chú sẽ hoàn thành. Bố Lai Ân khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Đánh bại chủng tộc không phải nó mục đích cuối cùng, đánh đau chủng tộc mới là hắn muốn. Nếu như lần này cấm chú có thể hoàn thành, đối diện ít nói muốn tổn thất 1 triệu trở lên bầy sâu. Hắn không tin chủng tộc chúa tể sẽ không đau lòng hắn tộc nhân. Sở Hàng đương nhiên không thể không đau lòng 100 vạn bầy sâu tổn thất, huống chi kệ gì gẳng gần 50000 con cốt xà cùng đông đảo thực cốt xà, tổ ong đều ở cấm chú phạm vi công kích bên trong. Nếu như lần này Sở Hàng không có chăm mắt trùng cùng vệ tinh, lần này tổn thất tất nhiên sẽ làm Sở Hàng phun máu 3 lần. Trong mắt trùng đông đảo trong ánh mắt có một tổ là chuyên môn dùng để quan sát tinh cầu bên trong dòng năng lượng động, cổ nhĩ gia tư hà cuộc chiến đánh cho như vậy kịch liệt đương nhiên sẽ khiến cho trong mắt trùng nhóm trọng điểm quan sát. Khi, làm, các tỷ ạ chén thánh ẩn dấu trụ nguyên tố gợn sóng đã lừa gạt ở đây hết thảy trùng tộc quan chỉ huy thì, bởi vì cấm chú mà gợi ra lượng lớn năng lượng tụ tập ngay lập tức sẽ gây nên trong mắt trùng chú ý, sau đó liền thông qua linh hồn đường nối đem dòng năng lượng động đồ chuyển cho vệ tinh bên trong nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên chỉ hơi hơi nhìn qua sát liền phát hiện trọng đại vấn đề, mãnh liệt như thế năng lượng tụ tập khẳng định là có nguyên nhân. Liền đem này một tình huống dị thường truyền đạt cho tiền tuyến quan chỉ huy tối cao Kẻ Dị Gẳng. Kẻ Dị Gẳng là một người thận trọng quan chỉ huy đương nhiên đem này một tình huống dị thường đặt ở trong lòng. Khi làm bắt được năng lượng dị thường tụ tập địa đồ tọa độ thì do dự chốc lát liền để gần 20 con điện tương trùng hướng về nơi đó tiến hành rồi một lần thăm dò tính pháo kích. Đồng thời yêu cầu chăm mắt trùng truyền năng lượng dị thường địa điểm rõ ràng hình vẽ. Còn có 30 giây. Bố Lai Ân yên lặng phòng trừng cấm chú hoàn thành thời gian, nhìn thấy chủng tộc nhóm không hề phản ứng thì hắn liền biết lần này chính mình thành công, chủng tộc căn bản cũng không có phát hiện nguy hiểm đến. Nhưng tiếp theo 20 màu xanh lam điện tương cầu bay về phía nơi này thì nét cười của hắn tại chỗ liền đọc lại, nếu như là ở bình thường mười mấy cái ma thú vương giả muốn ngăn trở 20 điện tương pháo cũng không phải việc khó, nhưng bây giờ chính đang giải phóng cấm chú bọn họ nhưng không thể sử dụng nữa kết giới ngăn trở điện tương pháo, trừ phi bọn họ liều mạng phép thuật phản phệ gián đoạn cấm chú bày xuống kết giới. Bố Lai Ân không phải tất tu bắt tu, hắn không thể khiến không gian trồng chất năng lực. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, hơn nữa lấy hắn cấp 10 thực lực cũng không thể đem hết thể điện tương pháo toàn bộ ngăn trở. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì hết thảy quý trọng tính mạng của mình sinh vật phản ứng đầu tiên đều là tự vệ, những này chín cấp ma thú các vương giả cũng không ngoại lệ, cảm nhận được điện tương pháo cái kia làm người sợ hãi năng lượng thì bọn họ hầu như không chút suy nghĩ ở giữa đứt đoạn mất chính đang giải phóng cấm chú, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất ở trước mặt mình dựng thẳng lên có thể nhanh nhất thả ra mạnh mẽ kết giới. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ tung sau ma thú các vương giả bị mạnh mẽ khí lưu trực tiếp lật tung đến mười mấy mét ở ngoài. Bất quá may mà chính là cũng không có ma thú vương giả bị điện tương pháo đánh thành cho cha. Bất quá còn không chờ bọn hắn vui mừng thì mãnh liệt phép thuật phản vệ liền chỗ ngồi toàn thân, trong nháy mắt bình thường cao cao tại thượng đem những sinh vật khác coi làm kiến hôi chín cấp ma thú các vương giả đều giống như chó chết nằm trên mặt đất cả người co giật. Hỗn loạn ma lực ở chúng nó trong cơ thể đấu đá lung tung khiến cho bọn họ liền thân thể đều không cách nào khống chế. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài. Hoặc đem link tuyên bố đến C3, gặp diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 54, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà Cuộc Chiến, 6. Nếu như bọn họ không phải có một bộ cường tráng ma thú thân thể sợ là sớm đã bởi vì phép thuật phản vệ ngọn cụ tỏi. Bọn họ chịu đựng đến phép thuật phản vệ không phải là phổ thông phép thuật, mà là chín cấp cấm chú. Coi như là chủng tộc không lại cho bọn họ bù đắp một đao, trong bọn họ cũng sẽ có 1/3 người ai bất quá lần này. Bố Lai Ân lắc người một cái trực tiếp nhảy đến Éo Lạ bên người sốt sáng mà hỏi, Éo Lạ, thế nào rồi? Lúc này Éo Lạ đã sớm miệng không thể nói, hỗn loạn ma lực ở trong cơ thể hắn sôi trào. Đáng ghét. Bố Lai Ân đem éo là ôm vào trong ngực chuẩn bị rời đi nơi này. Chủng tộc vừa nhưng đã hướng về nơi này phóng ra pháo kích, nói như vậy chủng tộc đã phát hiện ý đồ của bọn họ. Bây giờ nhiều ma thú như vậy vương giả cũng chưa chết, hắn không tin chủng tộc sẽ không đi bù đắp một đao. Còn cái khác ma thú vương giả. Bố Lai Ân liếc mắt nằm trên đất giống như chó chết ma thú các vương giả, nhíu nhíu mày bắt chuyện một ít sớm đã bị dọa sợ tám cấp bọn ma thú đi đem mình tộc nhân nhấc đi, còn cái khác ma thú vương giả liền tự cầu phúc đi. Này không thể nói Bố Lai Ân qua cầu rút ván, mà là bây giờ những ma thú này vương giả vượt nhưng đã bị chủng tộc khóa chặt như vậy chủng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, đem chúng nó ở lại chỗ này chỉ là vì cho mình tộc nhân chạy trốn tranh thủ thời gian. Mà lúc này trong mắt chúng đã đem mấy phút trước quay chụp đến hình vẽ phóng to mấy ngàn lần truyền vào kệ dị gặng đầu góc, bên trong hiện ra chính là mười mấy cái ma thú vương giả trên người chính đang không ngừng tung bay phù văn, rất hiển nhiên bọn họ chính đang giải phóng cấm chú. Đáng ghét, suýt chút nữa bị xếp đặt một đạo, làm sao một điểm nguyên tố gợn sóng đều không có truyền đến. Kệ dị gặng trên đầu đã mồ hôi lạnh bù đắp, nếu như không phải trăm mắt trùng đúng lúc phát hiện cũng đem dị thường tình hình truyền cho kệ dị gặng. Trận chiến này trùng tộc liền thật sự thương gân động cốt. Nói đến trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ chính nguyên tố phép thuật bản thân đặc tính, nguyên tố phép thuật đang bị sư giả triệu hoán lại đây thì sẽ thả ra lượng lớn năng lượng, càng là ma pháp mạnh mẽ, nguyên tố phép thuật phóng thích năng lượng càng là khổng lồ. Mười mấy cái ma thú vương giả đồng thời phóng thích cấm chú sản sinh năng lượng có thể tưởng tượng được. Cắt tỉ ạ chén thánh tuy rằng có thể che đậy nguyên tố phép thuật gợn sóng, nhưng cũng không thể che đậy năng lượng, liền rất không khéo bị trăm mắt trùng xem vững vàng. Điện tương trùng, cho ta nổ nát bọn họ. Bây giờ nằm trên đất ma thú các vương giả cũng đã bị trăm mắt trùng từng cái khóa chặt xong xuôi, phẫn nộ kẻ dị gẳng truyền đạt hủy diệt ra lệnh cho bọn họ. Nhưng rất nhanh kẻ dị gẳng lại thay đổi chủ ý, vội vàng ngăn cản điện tương trùng công kích. Nhiều như vậy cảnh giới bán thần linh hồn, thực sự là một cái không sai kẻ chi phối tự liêu a. Kẻ dị gẳng mặt mày hớn hở nói rằng, bây giờ kẻ chi phối kế hoạch bởi 8 cấp cường giả số lượng quá mức ít ỏi mà tiến hành rất không lý tưởng. Những này nắm giữ 9 cấp cảnh giới bán thần thực lực cường giả vừa vặn có thể để bù đắp điểm này. Còn những ma thú này các vương giả thủ hạ trăm vạn đại quân ma thú. Kẻ dị gẳng bĩu môi ra lệnh, kế hoạch toàn diện khởi động, đem bọn họ tiêu diệt đi. Kệ xả mấy người các ngươi đi đem những ma thú kia các vương giả sống sót mang tới. Tuân mệnh, nữ hoàng đại nhân. Chiến trường cách đó không xa trên một ngọn núi, bốn cái trên người mặc màu đỏ giáo phục chủng tộc trong mắt cường giả lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Mà cách xa ở bên ngoài trăm dặm Bố Lai Ân nhưng không hiểu ra sao dùng mình một cái, hắn quay đầu lại phóng tầm mắt tới sông bờ bên kia một chỗ cao điểm, nơi đó chính là kệ xả các loại, chờ người vị trí. Kỳ quái, chủng tộc phóng điện trùng làm sao không công kích? Bố Lai Ân nghi hoặc nói rằng, dựa theo hắn đối với chủng tộc hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi hung hãn chủng tộc. Bây giờ nhiều như vậy ma thú vương giả nằm trên đất không thể hành động, chủng tộc dĩ nhiên không đi công kích. Trên thực tế Bố Lai Ân còn không biết, bao quát chính hắn ở bên trong hết thảy ma thú vương giả cũng đã bị trăm mắt trùng khóa chặt, khoảng cách điện tương trùng trận địa khoảng cách gần như vậy hắn tất nhiên chạy không thoát điện tương trùng đả kích. Nếu như kẻ gì gẳng đồng ý hắn đã sớm chết trên nhiều lần. Éo lạ, khá hơn chút nào không? Bố Lai Ân đem éo lạ thả ở một cái trên nham thạch, đem tinh thần lực của mình truyền vào éo lần trong cơ thể trợ giúp hắn làm rõ trong cơ thể hỗn loạn ma lực. Bất quá éo lạ trong cơ thể ma lực thực sự là quá mức hỗn loạn, lực lượng tinh thần của hắn ở éo lạ trong cơ thể suýt chút nữa bị cắn nát. Chính đang Bố Lai Ân vội vàng cứu con trai của hắn thì cổ nhĩ gia Tư Hà bờ phía nam lại nổi lên phong ba, gần trăm vạn đại quân ma thú chen ở một chỗ rốt cục rước lấy phiền phải lớn, chủng tộc ở sớm đã đem nơi này chôn giấu mấy trăm cái địa đạo, bây giờ bị kiến lính nhóm mở ra sau vô số nổ tung trùng một dũng mà ra, sau đó cực kỳ hỗn loạn tình cảnh liền như vậy bắt đầu. Oanh giờ, toàn bộ cổ nhĩ gia Tư Hà bờ phía nam nhất thời thành một mảnh lò sát sinh, liên miên ma thú kêu thảm thiết bị dung thành một bãi giấm chua. Càng nhiều ma thú thân thể bị hòa tan một nửa thân thể trên đất bất lực kêu rên. Toàn bộ tình cảnh có vẻ cực kỳ thê thảm. Vẹn vẹn ngăn ngắn 3 phút đồng hồ, hắc tiểu than trên thì có gần 100.000 ma thú cáo biệt thế giới này, mà càng nhiều ma thú còn ở trong thống khổ dãy rủa. Bởi vì thiếu hụt ma thú vương giả ràng buộc toàn bộ bờ phía nam bọn ma thú đều rối loạn bộ, bên bờ vì trốn tránh nổ tung trùng, bọn ma thú dường như điên rồi như thế xông tới phía sau trận hình, mà ở bên trong vùng rừng rậm bọn ma thú nhưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhằm phía bãi cát. Trong lúc nhất thời tình cảnh chi hỗn loạn quả thực dường như quái vật đại loạn đấu. Trình chu loạn chết đi ma thú thậm chí không thể so nổ tung trùng giết càng thiếu. Easy địch tư đứng ở Bắc Ngạn một mặt phẫn nộ khát vọng bờ phía nam rối loạn bộ bảy ma thú nhưng không có biện pháp gì, bây giờ chính mình dẫn dắt này cổ nhĩ gia Tư Hà Bắc Ngạn bọn ma thú đều không nghe lời của hắn bỏ mạng giống như nhảy vào lạnh lẽo cổ nhĩ gia Tư Hà, càng không cần nhắc tới bờ phía nam những ma thú kia. Là ai? Đột nhiên một nói ánh kiếm màu vàng nóng đem ý địch tư trên mặt một lớp da tức mất, nếu không là hắn phản ứng nhanh e sợ nửa cái đầu đều sẽ bị tức mất. Ý địch tư phẫn nộ nhìn chung quanh tìm kiếm người đánh lén hắn. Kệ xa, các ngươi trước tiên đi tìm những khác ma thú vương giả đi, cái này liền giao cho ta. UU đọc sách http vđvđvđ hổ cạn su con ạ dẹt một mặt bình tĩnh khát vọng căm tức hắn y địch tư. Kệ xà nhíu nhíu mày nói rằng, nữ hoàng đại nhân bàn giao nhiệm vụ quan trọng, vẫn là ta ra tay nhanh chóng giải quyết hắn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Easy địch tư nhìn hai người bọn họ hoàn toàn không đề cao bản thân nhất thời nổi giận, nó hé miệng lộ ra cái kia sâm bạch như lưới cưa hàm răng nói rằng, tên ghê tởm, ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều giết chết. Có nói công phu sớm đã đem hắn giết chết, thực sự là lãng phí thời gian. Kệ xà nói xong trực tiếp biến mất, chờ hắn lại xuất hiện thì đã sau lưng y địch tư. Chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh đem trường kiếm cắm vào hông vỏ kiếm, sau đó nói rằng, phái khư đem hắn mang đi đi. Nói xong liền trực hướng về sông bờ bên kia đi đến. A Dẹt cao mày nhìn đi xa kệ xạ không nói gì, yên lặng đi theo. Mà vẫn ở lại tại chỗ Y Địch Tư lại đột nhiên há mồm nói rằng, được. Thật nhanh. Sau đó liền thấy trên người hắn chung quanh phun máu, từng đạo đỏ như màu máu vết kiếm tại thân thể mỗi một cái có thể sống động vị trí chậm rãi hiện hình. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết vong văn xương thư viện đúng lúc chương mới. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 55, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà cuộc chiến, 7. Kệ xạ lúc trước cùng ba người kia đồng dạng làm 9 cấp thánh kỵ sĩ thì vẫn không có biểu hiện ra cái gì không cùng đi, cho dù thực lực của hắn là trong 4 người mạnh nhất, nhưng không nghĩ tới lên cấp 10 thần kỵ sĩ sau đã vậy còn quá tùy tiện. Mà đúng vào lúc này ma thú phi hành nhóm đã bị tự bạo phi Nga truy đuổi đến Cổ Nhĩ Gia Tư Hà bầu trời, dọc theo đường đi dường như dưới sủi cảo như thế vứt nơi tiếp theo thi thể. Nhưng tự bạo phi Nga nhóm vẫn cứ đuổi tận cùng không vông, tuy nhưng đã dần dần đem tổ ong vung ra phía sau. Mà ở tự bạo phi Nga mặt sau, gần vạn con phi long hộ tống nổi bồng bềnh giữa không chúng tổ ong hướng về Cổ Nhĩ Gia Tư Hà bay đi. Tổ ong tốc độ so với phi long cùng tự bạo phi Nga tới nói tuy rằng chậm nhiều, nhưng so với bình thường ma thú phi hành vẫn là không kém là bao nhiêu. Bây giờ chủng tộc đơn vị bất kể là không trung vẫn là mặt đất, dùng cho tiền tuyến đột kích đơn vị đều là hướng về di chuyển nhanh chóng mà phát triển. Tỷ như nổ tung trùng, mặt đất chạy trốn tốc độ có thể đạt đến 12 không dặm mỗi giờ khủng bố tốc độ. Mà bay long thì lại có thể đạt đến 14 không dặm mỗi giờ tốc độ, còn tự bạo phi Nga càng là đạt đến 20 không dặm mỗi giờ tốc độ. Chó con bởi vì thuộc về tính giới sánh vai cấp thấp chủng tộc đơn vị, tuy rằng rất được như trước rất nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ có thể đạt đến 70 không dặm mỗi giờ tốc độ cao nhất. Lúc này bất kể là không trung vẫn là mặt đất, đại quân ma thú đều đã tới tan vỡ biên giới, không có ma thú vương giả uy thế ràng buộc, đông đảo ma thú đều sinh ra ý niệm trốn chạy. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất cũng con dòng chính ở nơi này. Trên mặt đất chịu đến nổ tung trùng công kích bọn ma thú thất kinh muốn sau chạy trốn, mà ở đội ngũ phía sau không có chịu ảnh hưởng ma thú nhưng vẫn cứ trung thực chấp hành ma thú các vương giả trước truyền đạt qua sông mệnh lệnh, thậm chí còn quay về giữa bầu trời phi hành tự bạo phi Nga nhóm nhe răng trợn mắt. Liên một hồi hết sức hỗn loạn tình cảnh liền ở hắc tiểu than trên bạo phát. Bên trong ma thú muốn đi ra ngoài, mà bên ngoài ma thú thì lại muốn đi vào. Bất quá chậm rãi tình huống liền phát sinh ra biến hóa, giữa bầu trời phi hành ma thú dần dần xuyên qua Cổ Nhĩ Gia Tư Hà, sau đó chính là lần theo mà đến tự bạo phi Nga. Theo tự bạo phi Nga từng cái vọt vào ma thú phi hành quần bên trong nổ tung, tung tóe axit rơi xuống đất, đối với mặt đất mãnh liệt đi tới bọn ma thú tạo thành lần thứ hai thương tổn, trong lúc nhất thời bảy ma thú kêu rên khắp nơi. Mà ở Cổ Nhĩ Gia Tư Hà bờ phía nam bảy ma thú sau lưng, từng cái hố bị kiến lính nhóm đào ra, tùy theo mà đến chính là lít nha lít nhít nổ tung trùng. Từ lúc chiến dịch bắt đầu trước, kẻ gì gẳng cũng đã định ra rồi trước tiên chặt đứt qua sông đội ngũ tiêu diệt một phần. Lại từ bên trong gây ra hỗn loạn, cuối cùng lại dùng nổ tung trùng triệt để đem bọn họ đánh tan sách lược. Dù sao như vậy ma thú khổng lồ đại quân không phải muốn tiêu diệt liền có thể tiêu diệt, kẻ gì gẳng trước đem bọn họ đánh tan, ở từng bước truy sát liền có thể đem bọn họ từng cái tiêu diệt. Coi như có một ít cá lọt lưới cũng không thần yếu, không có tổ chức ma thú đối với chủng tộc tới nói căn bản cũng không có uy hiếp. Bất quá lúc này tình huống tựa hồ lại có sự khác biệt, thông qua trăm mắt trùng chuyển tới tình báo, vừa nãy lần đó điện tương pháo công kích trực tiếp đem ma thú các vương giả toàn bộ đánh cho tàn phế, không có ma thú các vương giả khống chế ma thú giờ khắc này chỉ có thể là chủng tộc một bàn món ăn. Chỉ thấy kẻ xạ đấu đá lung tung vọt vào hắc tiểu than, căn cứ vệ tinh chuyển đến tình báo nơi đó đang nằm mấy cho rằng phép thuật phản vệ mà không cách nào nhúc nhích ma thú vương giả. Một con cả người khoác vảy giáp màu đen ám lân độc giác mã nhìn thấy kẻ xạ trực tiếp liền túi đầu dùng trên đầu màu đen hình dạng xoắn ốc một sừng đâm đến. Kệ xạ cao mày nhìn con này điếc không sợ súng ma thú. Thiện tay rút ra trường kiếm trực tiếp liền bổ tới. Cả thứ. Một trận khiến người ta nha chu âm thanh từ trường kiếm cùng vảy giáp giao tiếp địa phương chuyển đến, một chuôi đốm lửa lóe qua sau kệ xạ trường kiếm trong tay răng rắc. Một tiếng cắt thành hai tiết. Này. Kệ xạ một mặt không tin vọng trong tay nắm đoạn kiếm. Vừa nãy bởi vì quá mức xem thường cái kia nho nhỏ ám lân độc giác mã mà không có sử dụng thánh quang đấu khí. Hắn cho rằng dựa vào tự thân cấp 10 cường giả sức mạnh mạnh mẽ liền đủ để đem ám lân độc giác mã chém giết, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là sự tình dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Kệ xạ trường kiếm trong tay là thánh ti tơ nổi danh nhất thợ rèn chế tạo ra vũ khí, nó chất lượng không thể nghi ngờ, tuy rằng không đến nỗi là cái gì thần khí loại hình, thế nhưng chém sắt như chém bùn nhưng không chút nào khuyết đại. Nhưng bây giờ như vậy một cái mạnh mẽ binh khí dĩ nhiên bởi vì này một cái nho nhỏ ám lân độc giác mã mà bẻ gãy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cái kia ám lân độc giác mã tuy rằng bởi vì trường kiếm truyền đến sức mạnh khổng lồ mà bị đè lên bò ngã trên mặt đất, nhưng trên người hắn vảy giáp màu đen dĩ nhiên một điểm hoa ngân đều không có. Ám lân độc giác mã đánh một cái phì mũi, một mặt tức giận từ trên mặt đất bò lên căm tức vừa nãy đem hắn đánh đổ nhân loại. Kệ xạ, ngươi cùng nó chậm rãi chơi đi, ta trước tiên đi giải quyết những ma thú kia vương giả. Chính vào lúc này ạ dẹt đã đuổi theo. Đồng thời quay về kệ xạ nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, rất hiển nhiên tình cảnh vừa nãy khẳng định rơi vào rồi trong mắt của hắn. Kệ Xạ bĩu môi, cầm lấy đoạn kiếm trong tay tiện tay quay về cái kia ám lân độc giác mã liền vung ra một đạo thánh quang đấu khí. Ầm, một tiếng nổ tung, trong lúc nhất thời bụi bặm đem toàn bộ ám lân độc giác mã thân thể tràn ngập. Thực sự là lãng phí thời gian. Kệ Xạ nói xong liền chuẩn bị kế tục hướng phía trước đi tới, nhưng tiếp theo truyền đến một tiếng gầm rú lại làm cho bước tiến của hắn một trận. Chuyện này, Kệ Xạ quay đầu lại khó mà tin nổi nhìn con kia khập khiễng ám lân độc giác mã, trên người nó dĩ nhiên một điểm hoa ngân đều không có, ngoại trừ chân bởi vì thánh quang đấu khí sức mạnh khổng lồ mà bẻ gãy ở ngoài cả người dĩ nhiên không có một tia vết thương. Có chút ý nghĩa. Kệ Xạ hai mắt sáng lên nhìn cái này kỳ quái ma thú. Rất hiển nhiên nó sở dĩ không có bị thương nguyên nhân chính là ở trên người hắn cái kia tỉ mỉ vảy giáp màu đen. Có thể ngăn trở chém sắc như chém bùn trường kiếm cũng không ngạc nhiên, một ít mạnh mẽ tám cấp ma thú liền có thể làm được, mãnh tượng trùng áo giáp cũng có thể làm được. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, nhưng có thể ngăn trở hắn Kệ Xạ phát sinh thánh quang đấu khí có thể tất nhiên không thể đơn giản, tuy rằng chỉ là Kệ Xạ tiện tay phát sinh đấu khí, nhưng cũng không phải này một cái nho nhỏ 6 cấp ma thú có thể ngăn cản. Cứng rắn hắc vảy giáp, trung tộc cần nhất chính là những này chất lượng tốt gen. Kệ Xạ híp mắt quan sát cái này hắc lân độc giáp mã. Đến cùng có bao nhiêu cứng rắn đây? Kệ Xạ giơ lên đoạn kiếm, xúc một phần năm lực đạo sau đột nhiên quăng về phía chân bị thương hắc lân một sừng thú. Ầm. Hắc lân một sừng thú trực tiếp bị thánh quang kiếm khí đánh bay mười mấy mét xa. Ô. Hắc lân một sừng thú phát sinh sợ hãi tiếng hô, rất hiển nhiên lần này thật sự đem nó cho triệt để đánh đau, từ nó mũi cùng trong miệng liên tục chảy ra huyết liền có thể nhìn ra được lần này để nó bị thương không nhẹ. Nội tạng bị thương, nhưng biểu bì trên hắc lân dĩ nhiên một chút chuyện đều không có, độ cứng vẫn đúng là không phải bình thường cứng đây. Kệ Xạ nói xong liền giơ lên trường kiếm chuẩn bị lại thêm đại lực độ thử xem. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết vong văn xương thư viện đúng lúc chương mới. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vực, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Chương 56, cổ nhĩ gia tư hạ cuộc chiến. 8. Dừng tay. Đột nhiên kệ gì gẳng âm thanh ở Kệ Xạ trong đầu vang lên. Sống sót vật thí nghiệm so với tử càng có giá trị. Kệ gì gẳng khẩn nói tiếp. Ta cảm giác lại thêm chút cường độ cũng sẽ không khảm nát tan nó hát lần. Kệ Xạ nhún nhún vai nói rằng, chính mình sử dụng một phần năm lực đạo thánh quang đấu khí đều không có thể đem cái kia hát lân vẽ ra một tia vết tích, hắn không tin mình lại thêm chút lực đạo liền có thể đem hát lân khảm nát tan. Nó hát lân là sẽ không bị ngươi khảm nát tan, nhưng thân thể của nó tuyệt đối không thể lại chịu đựng ngươi dưới một đòn. Cho dù hắc lân sẽ không bị ngươi xuyên thủng, nội tạng của nó cũng sẽ bởi vì áp lực cực lớn mà bị nát tan đi. Còn có, ngươi dám nghi vấn mệnh lệnh của ta? Kệ Dị gẳng lạnh lẽo ngôn ngữ truyền vào Kệ Xạ trong đầu. Thuộc hạ không dám. Nghe được Kệ Dị gẳng sau, Kệ Xạ lúc này mới phát hiện mình phạm vào một kẻ cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền từ trên trán chảy ra. Kệ Dị gẳng làm sở hàng thủ hạ cao cấp nhất chỉ huy hình sâu, ở toàn bộ chủng tộc bên trong nắm giữ không gì sánh kịp quyền uy, ngoại trừ hết thảy chủng tộc chủ nhân sở hàng cùng đồng dạng là nữ hoàng Mạc Găng. Toàn bộ chủng tộc bên trong cũng không thể tồn tại cùng nàng trực tiếp đối kháng tồn tại. Tuy rằng lấy chủng tộc lợi ích cùng sở hàng ý chí là tối cao làm việc chuẩn tắc, nhưng cũng không có nghĩa là Kệ Dị gẳng có thể khoan dung một cái không dựa theo nàng mệnh lệnh làm việc chủng tộc đơn vị. Tuy rằng không đến nỗi trực tiếp giết chết cái này có can đảm chống đối nàng chủng tộc, nhưng ở đặc thù trường hợp nhất định phải có một ít chủng tộc cao cấp sức chiến đấu chấp hành hầu như hẳn phải trách nhiệm vụ thì hành vi của hắn rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng Kệ Dị gẳng tuyển người thì phán đoán. Chủng tộc từ không e ngại tử vong, nhưng không có nghĩa là chúng nó khát vọng tử vong. Đem nó mang về bầy sâu. Sau đó ngươi đi đem bố Lion nắm về. Kệ Dị gẳng nói xong liền cắt đứt cùng Kệ Xạ đối thoại. Cùng lúc đó, A Dẹt bọn họ đã giết tiến vào ma thú tầng tầng bảo vệ, tìm tới trên đất nằm vài tên ma thú vương giả. Trên thực tế bọn họ mặc dù có thể nhanh chóng như vậy xuyên qua bọn ma thú phòng tuyến cùng bây giờ bọn ma thú hỗn loạn có quan hệ rất lớn, cho dù trí tuệ không thua kém nhân loại cấp 7-8 cấp ma thú giờ khắc này ở mất đi 9 cấp ma thú các vương giả khống chế thì cũng là một mảnh hoảng loạn, căn bản là không lo nổi đi xử lý những này kẻ xâm nhập. Bất quá khi A Dẹt các loại chờ ba người tìm tới những ma thú này vương giả thời gian, trong đó mấy cái ma thú vương giả càng là đã bởi vì phép thuật phản phệ chết đi một quãng thời gian, mà cái khác không có chết ma thú các vương giả giờ khắc này cũng không thể động đậy. Bị liệt, ngươi đem bọn họ trước tiên mang đi, những ma thú này vương giả chỉ hoãn nữa một lúc chỉ sợ cũng thần tiên khó cứu. Ta cùng Đa Long đi tìm cái khác bị bọn ma thú mang đi ma thú vương giả. A Dẹt nói rằng. Được rồi. Bị liệt tuy rằng rất không thích công việc như vậy, nhưng lúc này nếu tư cách giả nhất A Dẹt đã mở miệng. Hắn cái này trong bốn người thực lực yếu nhất người cũng chỉ đánh đáp ứng. Chúng ta phân công nhau đi tìm, nhanh đi mau trở về. A Dẹt nói xong liền hóa thành một đạo kim quang bay về phía xa xa. Căn cứ trăm mắt trùng truyền đến tình báo, muốn tìm được những kia đã sớm bị khóa chặt ma thú vương giả quả thực dễ như trở bàn tay. Bên này cái kia mấy cái liền giao cho ngươi, ta đi trước. Đa Long nói xong cũng hóa thành một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lúc này bố Lion nhưng căn bản không có một tia đi quản tán loạn đại quân ma thú ý tứ, bởi vì hắn biết mình đã thất bại. Chính mình dẫn dắt mười mấy cái ma thú vương giả tất cả đều bởi vì cái kia mấy cái điện tương pháo mà gặp phải phép thuật phản vệ, liền ngay cả con trai của hắn giờ khắc này đều ở hắn trong lòng co giật. Cho đến hiện tại hắn đều không có làm rõ chủng tộc là làm sao phát hiện bọn họ đang bí mật sử dụng cấm chú. Mà lúc này không có ma thú vương giả ràng buộc, mấy triệu đại quân ma thú trên thực tế đã sớm mất đi khống chế, cho dù lấy hắn cấp 10 ma thú vương giả vì thế đi trấn áp những ma thú này e sợ đều sẽ không quá hữu hiệu. Thông thường mà nói ma thú vương giả muốn khống chế đại quân ma thú nhất định phải có 8 cấp cùng cấp 7 bọn ma thú trợ giúp, bởi vì một cái ma thú vương giả cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đồng thời đe dọa trụ vượt quá 100.000 chỉ ma thú. 9 cấp ma thú vương giả nhiều nhất khống chế 100.000 con ma thú quần, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ có một ít ma thú thoát ly ma thú vương giả ràng buộc chạy trốn tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Nhưng 9 cấp ma thú vương giả có thể dùng vũ lực áp đảo 8 cấp cấp cao ma thú. Những này cấp cao bọn ma thú lấy bọn họ uy thế cũng có thể làm kinh sợ mấy ngàn thậm chí hơn vạn cấp thấp đại quân ma thú. Bố Lai Ân dựa vào quan hệ như vậy mới có thể thống lĩnh 5 triệu con ma thú. Bây giờ mười mấy cái ma thú vương giả đồng thời mất đi sức chiến đấu. 5 triệu ma thú đã sớm mất đi khống chế, giờ khác này lại nghĩ dùng để trước phương pháp đi mệnh lệnh đại quân ma thú hiện ra nhưng đã không thích hợp. Hơn nữa coi như có thể điều khiển đại quân ma thú cũng mất đi sức đánh một trận, giờ khác này quan sát được sâu phòng trường số lượng không thể so đại quân ma thú ít, như vậy khổng lồ mà thống nhất chủng tộc đại quân làm sao có khả năng bị đại quân ma thú này yếu đuối thống trị quan hệ cho đánh bại. Lẽ nào ta từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi? Bố Lai Ân tự rêu nói. Ma thú vốn là ở phân tán sinh vật, coi như có quần cư ma thú cũng không thể hơn triệu quần tụ tập cùng một chỗ, dựa vào như vậy một cái tán loạn trật tự làm sao có khả năng đánh bại chủng tộc. Nhưng để Bố Lai Ân đầu hàng chủng tộc hắn không làm được, tình nguyện tử hắn đều sẽ không bỏ qua hắn cái kia viên thuộc về cường giả tự tôn. Chính đang Bố Lai Ân suy nghĩ lung tung thời gian một nói hào quang màu vàng nóng lao thẳng tới phía sau lưng hắn. Ầm. Bố Lai Ân vội vàng bên dưới bày ra kết giới trực tiếp liền bị đấu khí màu vàng nóng bắn cho nát tan, bất quá cấp 10 cường giả dù sao cũng là cấp 10 cường giả. Ở nguy hiểm nhất bước ngoặt dựa vào đấu khí nổ nát kết giới trong nháy mắt Bố Lai Ân hiểm chi lại hiểm né qua này một đạo chí mạng thánh quang đấu khí. Là ai? Bố Lai Ân lấy lại sức được sau liên tiếp tại thân thể bốn phía bày xuống ba đạo kết giới. Giữa bầu trời một nói hào quang màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo một trận tia sáng chói mắt sau Hồng Y giáo chủ Kệ Xạ liền đứng ở Bố Lai Ân trước người. Nhìn Kệ Xạ trên người màu đỏ giáo phục, cảm thụ hắn cái kia khổng lồ linh hồn như thế, Bố Lai Ân sợ hãi hỏi, "Hồng Y giáo chủ, ngươi là chủng tộc Hồng Y giáo chủ?" Kệ Xạ một mặt hàn khí nhìn chằm chằm Bố Lai Ân không nói gì. Ngày hôm nay không cẩn thận chạm vào kẻ gì gặng rủi ro làm cho hắn rất khó chịu. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Cấp 10 Hồng Y giáo chủ, chủng tộc quả nhiên có cấp 10 Hồng Y giáo chủ. Bố Lai Ân lẩm bẩm nói. Trước đây chủng tộc chân chính ra tay chỉ có 9 cấp Hồng Y giáo chủ, lại cao hơn một cấp liền chưa từng xuất hiện, tuy rằng trên đại lục sinh vật có trí khôn đều không nghi ngờ chủng tộc có hay không có nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù sao vẫn không có gặp. Bố Lai Ân, ta là phụng kẻ gì gặng nữ hoàng đại nhân chi mệnh mang ngươi về bầy sâu. Nếu như ngươi bó tay chịu trói có thể liền tao thống khổ. Kệ Xạ mặt không hề cảm xúc nói rằng, bó tay chịu trói, chỉ bằng ngươi. Bố Lai Ân mặc dù đối với Kệ Xạ trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức dị thường cảnh giác, nhưng xưa nay không cho là có một cái khác cấp 10 cường giả có thể làm cho chính mình bó tay chịu trói trình độ. Dù sao thân là cấp 10 đỉnh cao ma thú vương giả hắn đã rất lâu không có gặp phải địch thủ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 57, cổ nhĩ gia tư hà cuộc chiến, kết thúc. Ít nói nhảm, nếu không đi theo ta, như vậy ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế sau mang đi. Kệ Xạ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem trường kiếm chỉ về Bố Lai Ân. Bố Lai Ân hô hoán một cái 8 cấp tộc nhân lại đây, sau đó đem con trai của hắn, hôn mê 9 cấp ma thú vương giả Hẻo Lạ giao cho hắn sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lúc này Kệ Xạ cũng không có ngăn cản hắn. Đệ nhất Kệ Xạ cần một cái có thể toàn lực ứng phó cấp 10 cường giả tối đỉnh cùng hắn so chiêu, để hắn nhận rõ hiện nay chính mình đến tuột cùng nằm ở loại nào giai đoạn, tuy rằng hắn có lòng tin đánh bại cấp 11 cường giả nhưng dù sao vẫn không có đánh qua. Đệ nhị coi như tên kia ma thú vương giả bị mang đi, nếu như mình đánh thắng được Bố Lai Ân như thế có thể truy trở về, nếu như đánh không lại Bố Lai Ân như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Kệ Xạ hỏi. Không thấy được, chủng tộc còn rất giảng nguyên tắc. Bố Lai Ân híp mắt lại nói rằng, vừa nãy chính mình đem Hẻo Lạ đưa đi thì là Kệ Xạ ra tay thời cơ tốt nhất, nhưng hắn nhưng không có ra tay. Trên thực tế chủng tộc nham hiểm giả dối hắn hoàn toàn liền không biết, bằng không hắn liền sẽ không như thế cho rằng. Hừ, ít nói nhảm, chịu chết đi. Kệ Xạ thăm dò tính hướng về Bố Lai Ân bổ ra một đạo thánh quang đấu khí. Mà Bố Lai Ân nhưng một mặt nghiêm nghị khát vọng này kỳ quái thánh quang đấu khí. Mọi người đều biết, thánh kỵ sĩ thì dùng thánh quang là nhu hòa mà ấm áp, nhưng Kệ Xạ thánh quang đấu khí nhưng làm cho người ta một loại sắc bén đến không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Phong bình kết giới. Một cái đơn giản kết giới thuật bị Bố Lai Ân thả ra ngoài. Phong bình kết giới ở có kết giới bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, bản thân nó là một cái một cấp phép thuật, nhưng cũng sẽ theo phong thích giả đẳng cấp tăng lên trên mà uy lực tăng gấp bội. Nguyên nhân ở chỗ phong bình kết giới cường độ quyết định bởi với người làm phép phát ra ma lực càng khổng lồ phong bình kết giới sẽ càng cường đại. Hơn nữa loại này kết giới chỗ tốt còn không chỉ như vậy, nó có thể để tránh cho phong thích giả tiêu hao dư thừa ma lực. Nếu như gặp phải nhỏ yếu công kích, phong bình kết giới chỉ có thể hấp thụ người làm phép rất ít ma lực, nhưng nếu như gặp phải rất mạnh công kích thì lại sẽ lấy ra phong thích giả lượng lớn ma lực. Ầm. Đấu khí màu vàng nóng đánh vào phong bình kết giới trên chỉ sản sinh một tia gợn sóng. Liên chút bản lãnh này cũng muốn cho ta bó tay chịu trói. Bố Lai Ân giễu cợt nói: "Nếu ngươi muốn chết như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, hủy diệt chi nhận." Kệ xạ trực tiếp sử dụng ra thánh đường chiến kỹ bên trong mạnh mẽ phá hoại hình đấu kỹ. Một đạo sắc bén lưỡi dao ánh sáng ở kệ xạ xúc lực một lát sau lao thẳng tới Bố Lai Ân phong bình kết giới. Ca, một tiếng vang dọn, phong bình kết giới lại bị tia sáng kia nhận xô ra một mảnh dạng nước khe hở, mà Bố Lai Ân sắc mặt lại đột nhiên nhất bạch, sau đó một luồng cảm giác hôn mê đánh út về phía đầu góc. Cái này không thể nào. Ngay khi vừa nãy hủy diệt chi nhận đánh vào phong bình kết giới trên thì phong bình kết giới trực tiếp liền lấy ra Bố Lai Ân trong thân thể 1/10 ma lực, nhanh chóng ma lực trôi đi để đầu của hắn một mảnh hỗn độn. Một cái cấp 10 cấp cường giả 1/10 ma lực là cỡ nào khổng lồ. Vậy cũng là tương đương với 9 cấp ma thú vương giả hơn một nửa ma lực. Ba cái 8 cấp ma thú ma lực tổng. Có cái hở. Kệ xạ nói xong trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, thánh đường chiến kỹ tốc độ đặc tính đã bị hắn phát huy đến cực hạn. Tốc độ thật nhanh. Bố Lai Ân miễn cưỡng ổn định trong đầu hỗn loạn, vội vàng hóa thành bản thể. Hống. Một con dài 3 mét báo gấm thay thế Bố Lai Ân nguyên bản hình tượng, ma thú thân thể làm cho hắn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn sức phòng ngự. Hơn nữa làm lấy tốc độ tăng trưởng Bố Lai Ân, chỉ có hóa thành bản thể thì mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mà ở Bố Lai Ân hóa thành báo gấm một sát na, một nói hào quang màu vàng nóng liền đánh út về phía sau lưng của hắn, cũng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Tàn ảnh. Kệ xạ kinh ngạc nhìn cắm vào trong đất trường kiếm, ở vừa nay chính mình cùng sắp chém giết Bố Lai Ân trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. So với ta tốc độ. Thú vị. Kệ xạ liếm liếm môi khô khốc khát vọng 30m ở ngoài một mặt cảnh giác khát vọng hắn Bố Lai Ân. Để ta nhìn ngươi một chút tốc độ nhanh bao nhiêu. Kệ xạ nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kim quang nhào hướng về phía trước Bố Lai Ân. Mà Bố Lai Ân cũng hóa thành một mảnh màu xanh tàn ảnh đón lấy kệ xạ kim quang. Ầm. 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 Từng tiếng nổ tung từ mảnh này nhìn như không có bất cứ sinh vật nào trong không gian truyền ra, nhưng quan sát tất cả những thứ này, 8 cấp bọn ma thú lại biết hai người đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Bọn họ những thực lực này không đủ ma thú căn bản là không thấy rõ hai người thân hình. Toàn bộ tình cảnh phảng phất trải qua thời gian rất lâu, cũng giống như chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên một đạo màu xanh vật thể trực tiếp từ giữa không trung xuất hiện cũng va tiến vào mặt đất, to lớn va chạm sức mạnh trực tiếp đem cứng rắn thổ địa xô ra một cái to lớn hố động. Khi làm cho bụi tan hết thì tại chỗ chỉ còn giữ lại một cái bị trường kiếm đóng ở trên mặt đất không nhúc nhích bao gấm, mà kệ xạ thì lại một mặt hờ hững đứng ở bên cạnh hắn. Bốn phía 8 cấp bọn ma thú một tràng thốt lên, trong lòng bọn họ bên trong mạnh mẽ Bố Lai Ân dĩ nhiên liền như vậy bị chủng tộc cao thủ đánh bại rồi. Phong tốc độ nhanh hơn nữa cũng không cách nào đuổi tới thanh quang. Kệ xạ liếc mắt một cái bốn phía 8 cấp bọn ma thú nói rằng, sau đó đi lên phía trước một nắm chắc sen vào Bố Lai Ân trong thân thể trường kiếm, đem thân thể của hắn chọn sau khi đứng lên hướng đi cổ nhĩ ra tư hà phương hướng. Ở nơi nào chủng tộc đại quân đã đem Bắc Ngạn ma thú toàn bộ trục xuất đến lạnh lẽo trong sông, mà ở cổ nhĩ gia tư hà bờ phía nam. UU đọc sách http://vđvđvđ.cạnsucon, ma thú khổng lồ đại quân ở nổ tung trùng xua đuổi dưới lẫn nhau đập lên, tử vong mấy ép thẳng tới bị nổ tung trùng trực tiếp giết chết ma thú số lượng. Sau đó ở tự bạo phi nga trục xuất dưới, mấy triệu đại quân ma thú ở bên trong vùng rừng rậm bỏ mạng lao nhanh, cuối cùng ở tự bạo phi nga truy đuổi một ngày một đêm sau triệt để tán loạn đến thì thẩm tùng lâm nơi sâu xa. Đa Long mấy người cũng không phụ sứ mệnh, mười mấy cái ma thú vương giả đều bị từng cái bắt. Nay dịch thì Thẩm Tùng Lâm đại quân ma thú hầu như tổn thất hầu như không còn, thủ lĩnh Bố Lai Ân trọng thương bị bắt, hơn 10 người ma thú vương giả bị bắt. Trực tiếp chết vào này dịch ma thú tiếp cận 1600.000, còn lại đều giải rác ở rừng rậm các góc, các loại chờ mang theo chủng tộc đại quân đến tiếp sau tàn sát. Cùng lúc đó chủng tộc đại quân trực tiếp chuyển chiến bắc thì Thẩm Tùng Lâm phía đông, với đại lục lịch năm 9003 ngày 20 tháng 10 triệt để tiêu diệt khắc Lý Tư Đế An đại quân ma thú. Bao quát khắc Lý Tư Đế An ở bên trong 3 tên ma thú vương giả bị bắt. Đến đây thì thầm trong rừng rậm phần lớn sức mạnh chống cự đều bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại tạm thời biến mất Tất Tu Bác Tu cùng nó hồ tộc chưa bị chủng tộc tìm tới. Bất quá ở 2 ngày sau, cũng chính là đại lục lịch năm 9003 ngày 22 tháng 10, đến từ đại lục các nơi ma thú các vương giả rốt cục ở Nam thì Thẩm Tùng Lâm Tuyết Ngai Sơn hội minh, chỉ có điều lần này hội minh ít đi 2 cái nhân vật trọng yếu tham gia, một cái là Bắc thì Thẩm Tùng Lâm ưng tộc tộc trưởng khắc Lý Tư Đế An, một cái là Nam thì Thẩm Tùng Lâm báo tộc tộc trưởng Bố Lai Ân. Mà làm 3 gia tộc lớn hội minh khởi xướng giả một trong Tất Tu Bác Tu nhưng tham gia lần này hội minh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, luật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 58, Đô Bá Lôi, Bất quá ở Tất Tu Bác Tu tham gia lần này hội minh trước đã thấy một cái rất đặc thù người, tên của nó gọi là Đỗ Bá Lôi. Đỗ Bá Lôi đã từng là phía Nam 3D Bác Nhã Vương quốc vương tử, bất quá phía Nam như cùng nó như vậy tiểu quốc nhiều vô số kể, bình quân mỗi 50 năm sẽ có một cái như vậy quốc gia bị diệt quốc, 3D Bác Nhã Vương quốc cũng rất khó phòng ngừa loại này vận mệnh. 600 năm trước Bàng Ba Vương quốc công phá 3D Bác Nhã Vương đô, khi đó Đỗ Bá Lôi 39 tuổi, nhưng đã trở thành đại lục có tiếng kiếm thánh. Ở trong nhân loại, một cái kiếm thánh mạnh bao nhiêu sức mạnh? Đó là có thể đổ thành tồn tại. Bất quá khi một cái kiếm thánh đối mặt một cái vương quốc thì liền có vẻ trắng xám vô lực. Nhưng ở 89 tuổi thì Đỗ Bá Lôi ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trở thành trong nhân loại truyền thuyết giống như cấp 10 cường giả, mấy năm sau hắn liền độc thân xông vào Bàng Ba Vương đô, nhấc theo Bàng Ba Vương quốc quốc vương đầu lâu nhẹ nhàng đi, một lần thành là nhân loại bên trong lại một cái truyền thuyết. Trên đời trong mắt người, Đỗ Bá Lôi trở thành cường giả thần cấp, đâm kẻ thù, là cỡ nào đắc ý, nhưng trên thực tế Đỗ Bá Lôi nhưng không có thế nhân tưởng tượng như vậy thích ý. Ba để Bác Nhã Vương quốc làm đế quốc long ngự nước phụ thuộc, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế bị một cái nho nhỏ Bàng Ba Vương quốc hủy diệt, trên thực tế đây là nhất cật hoàng đế quốc cùng đế quốc long ngự trong lúc đó đánh cờ. Huy hoàng đế quốc mới là hậu trường to lớn nhất hát thủ, mà ba để Bác Nhã Vương quốc chỉ là một cái bị hy sinh đi quân cờ thôi. Đang đối mặt phía nam một cái nho nhỏ vương quốc thì thân là cấp 10 kiếm thần Đỗ Bá Lôi còn có thể thong dong đối mặt, nhưng đối mặt huy hoàng đế quốc khổng lồ như vậy đế quốc thì kiếm thần hay cùng vốn là không đáng nhắc tới. Một cái nho nhỏ cấp 10 kiếm thần muốn hủy diệt huy hoàng đế quốc quả thực cùng đùa giỡn không khác nhau gì cả. Nhưng Đỗ Bá Lôi rất không cam tâm, hắn không cam lòng bỏ mặc những kia sát hại cha mẹ hắn tộc nhân hung thủ kế tục đắc ý đi đi. Liền hắn mấy lần đi ám sát huy hoàng đế quốc quá lớn. Mấy lần trước bởi vì sự tình đột nhiên, để hắn trực tiếp giết chết hai vị đế quốc tể tướng, thế nhưng khi làm huy hoàng đế quốc chăm chú lên thì Đỗ Bá Lôi điểm ấy tiểu thủ đoạn liền không có tác dụng, có một lần hắn thậm chí một con đâm vào huy hoàng đế quốc bày xuống cả bẫy, suýt chút nữa bị bảy tăng cái 9 cấp cường giả vây công chí tử. May mắn chạy ra thăng thiên sau cũng là bị thương nặng. Tuổi thọ của hắn chỉ lát nữa là phải chung kết, nhưng nóng lòng báo thù trong lòng nhưng sẽ rách lý trí của hắn. Cuối cùng hắn tìm tới Kẹo cũng đồng ý gia nhập chúng thần điện. Mà Kẹo thì lại đáp ứng cho hắn 10005 tuổi thọ, nhưng đánh đổi nhưng là từ bỏ nhân loại thân phận cùng vì chúng thần điện phục vụ một đời. Chỉ lát nữa là phải thọ tẩm chính trung Đỗ Bá Lôi không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý Kẹo điều kiện, nhưng rất nhanh hắn liền vì sự lựa chọn của chính mình hối hận rồi. Kẹo cái gọi là 10005 tuổi thọ cùng từ bỏ nhân loại thân phận cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Giả dối Kẹo dĩ nhiên đem nó đã biến thành một cái sư thủ nhân thân quái vật, tuy rằng thu được 10005 tuổi thọ nhưng mất đi thân là nhân loại tiềm lực. Nay cùng Đỗ Bá Lôi mới bắt đầu nguyện vọng cực kỳ không hợp. Lấy sự tự do của chính mình để đánh đổi là không thể đổi lấy Kẹo trực tiếp nhúng tay nhân loại sự vụ, điểm này Đỗ Bá Lôi xem vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa cho dù bị cừu hận che đôi mắt, Đỗ Bá Lôi cũng từ không nghĩ tới muốn cùng toàn nhân loại đối kháng. Vì lẽ đó Đỗ Bá Lôi khi tìm thấy Kẹo thì đưa ra điều kiện chỉ là vì chính mình tăng cường 10005 tuổi thọ, mà không phải kỳ vọng Kẹo ra tay báo thù cho hắn. Ở Đỗ Bá Lôi ý nghĩ bên trong, lấy nhân loại thiên phú nếu như có 10005 tuổi thọ trở thành cấp 12 cường giả quả thực dễ như trở bàn tay, nếu như mình có thể trở thành cấp 12 cường giả liền có thể tự tay giết chết kẻ thù của chính mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Kẹo dĩ nhiên đem nó đã biến thành một cái quái vật, mà Đỗ Bá Lôi lấy cái này quái vật thân thể tu luyện 6005 cũng mới miễn cưỡng đạt đến cấp 11 trình độ. Nói chung Đỗ Bá Lôi chính là một cái bị Kẹo lừa dối nô lệ, mà bây giờ hắn nhưng không thể không vì Kẹo làm việc. Trên thực tế Kẹo ở nhiều lần cùng Sấm Sét Titan phát sinh xung đột sau liền phát hiện chính mình hai quyền khó địch bốn tay quất cảnh, tuy rằng Sấm Sét các thái thản không dám cùng hắn tử khái mới để Kẹo có thể thở dốc. Nhưng vẫn như vậy dựa vào chính mình một người sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị các thái thản tiêu diệt, vì lẽ đó Kẹo từ lúc mấy vạn năm trước liền hướng toàn bộ đại lục cấp 10 trở lên cường giả rũa ra cảnh ô lưu, hy vọng triệu tập bọn họ tiến vào chúng thần điện. Nhưng Kẹo yêu cầu thực sự là quá cao, chỉ có cường giả thần cấp mới sẽ nhập pháp nhãn của hắn. Nhưng là cường giả thần cấp cái kia một cái không có sự kiên trì của chính mình, lại có người nào có thể từ bỏ chính mình tôn nghiêm đối với Kẹo không đúng. Cứ việc Kẹo nhiều năm qua vẫn dùng các loại thủ đoạn rộng rãi chiêu hiền giả, nhưng cho tới bây giờ chúng thần điện bên trong ngoại trừ chính hắn cũng bất quá mới 9 người mà thôi. Một chỗ sơn cổ ưu tĩnh bên trong, Tất Tu Bác Tu do dự chốc lát liền cầm trong tay một khối bích khiết không chút tì vết ngọc bích bóc nát, một trận lưu ly giống như hào quang lóe lên sau trên đất liền xuất hiện một tòa che kín huyền ảo mà trống vắng màu trắng phù văn trận pháp. Không gian trận pháp. Tất Tu Bác Tu kinh hô. Ở thời kỳ thượng cổ, không gian trận pháp đối với những kia có đại năng lực người tới nói cũng không tính rất ngạc nhiên, nhưng một hồi khốc liệt diệt lòng cuộc chiến sau toàn bộ đại lục 90% cường giả đều ngã xuống đi, sau đó kéo dài vạn năm đại lục bá quyền tranh cướp càng làm cho vốn là bị trọng thương dịp thế giới cho căn áo rách. Bây giờ liền ngay cả truyền thừa lâu đời tinh linh cùng Sấm Sét Titan cũng đã ít có sử dụng không gian trận pháp tồn tại. Chớ nói chi là ma thú những này hầu như không hề truyền thừa chủng tộc. Tất Tu Bác Tu tuy rằng cũng sẽ sử dụng không gian tính phép thuật, nhưng cũng là huyết mạch của hắn truyền thừa. Lại như hắn chủng tộc Thiên Phú Hồ Hỏa như thế, mặc dù sẽ sử dụng nhưng cũng hoàn toàn không biết đạo lý trong đó. Trận pháp bên trong không gian phủ văn sáng tối chập chờn, mà chu vi thì lại truyền đến một trận mãnh liệt không gian rung động, sau đó một người mặc bạch chạy hình người tồn tại liền chậm rãi xuất hiện ở Tất Tu Bác Tu trước. Hắn mặc dù coi như là nhân loại dáng vẻ, nhưng Tất Tu Bác Tu lại biết hắn là một cái là sư thủ nhân thân quái vật. Hắn chính là nhân loại truyền kỳ một trong, kiếm thần Đỗ Bá Lôi. Nhưng bây giờ thân phận của hắn nhưng là chúng thần điện thủ tịch chấp sự. UU đọc sách, http://vđvđvđ.hocansu.com. Đô Bá Lôi xuyên áo bào trắng đem cả người đều che khuất, túi đầu hắn cùng bạn sẽ không có người có thể nhìn thấy hắn chân thực mục. Tất Tu Bát Tu, thật cao hứng ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ đến chúng ta chúng thần điện. Đô Bá Lôi thanh âm trầm thấp để Tất Tu Bát Tu có một loại rất cảm giác khó chịu. Bất quá hắn ngày hôm nay cũng không phải muốn cầu cạnh chúng thần điện, vì lẽ đó cũng không có cho Đô Bá Lôi sắc mặt tốt xem. Ta hô hoán ngươi đến cũng không phải là bởi vì muốn cầu cạnh các ngươi mà muốn gia nhập chúng thần điện, mà là cũng muốn hỏi kèo một chuyện. Tất Tu Bát Tu cau mày nói rằng. Bất quá Đô Bá Lôi tựa hồ nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, cứ việc kẻo đưa đi mấy chục không gian phù thạch, nhưng đại đa số bóp nát phù thạch người căn bản là sẽ không gia nhập chúng thần điện. Có chuyện gì nói đi, chúng thần điện cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Đô Bá tiếng sấm không có một tia gợn sóng. Ta chỉ muốn hỏi kẻo, trung tộc sự tình hắn đến cùng quản vẫn là mặc kệ. Tất Tu Bát Tu từng chữ từng câu hỏi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR. Y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 59, điên cuồng Tất Tu Bát Tu. Trung tộc. Đô Bá tiếng sấm tựa hồ có một tia gợn sóng. Trung tộc cùng chúng ta quan hệ gì? Đô Bá lôi kỳ quái hỏi. Trung tộc là cùng các ngươi không có quan hệ gì, nhưng bây giờ quê hương của ta, thậm chí toàn bộ thì Thẩm Tùng Lâm đều ở chủng tộc Giang Nanh bên dưới run rẩy. Tất Tu Bát Tu nói rằng, chúng thần điện là sẽ không quản lý thế gian sự vụ, điểm này nguyên nên rất rõ ràng. Đô Bá lôi lại khôi phục không tình cảm chút nào thanh âm trầm thấp. Trên thực tế chúng thần điện không quản lý y tư thế giới sự tình không phải hắn nói tới mặc kệ thế gian sự vụ, mà là chúng thần điện ở sấm sét Titan áp bức cùng đông đảo y tư đại lục chủng tộc phản kháng dưới căn bản tiến vào không được y tư đại lục. Liên dương như từng nhân loại thời nay sử dụng phép thuật hàng rào đánh bại kẻo như thế. Trên đại lục sinh vật phổ biến rất phản cảm kéo loại này tự xưng là vì thần vương coi trời bằng vùng tồn tại. Nếu như các ngươi chúng thần điện mặc kệ, ta tin tưởng bọn hắn hẳn là rất đồng ý về tới đây. Tất Tu Bát Tu nói rằng, bọn họ, sấm sét Titan sao? Đám kia bị chủng tộc chúa tể sợ hai đến đóng sơn môn không dám hiện thế kẻ nhu nhược. Đô Bá lôi tựa hồ đối với sấm sét các thái thản rất là phản cảm. Này không riêng là xuất phát từ tự thân chúng thần điện một thành viên thân phận, cho dù lấy nhân loại thân phận đối với những này tự xưng là vì thần linh giá hỏa cũng không có một tia hảo cảm. Trên thực tế Đô Bá lôi đối với chúng thần điện cũng không có một tia hảo cảm, bất quá bởi vì kẻo ma chú nguyên nhân, làm cho tự nguyện vì chúng thần điện phục vụ hắn căn bản là sinh không ra một tia ý niệm phản kháng. Ta đã sớm đối với sấm sét Titan không báo bất cứ hy vọng nào, ta nói chính là ạt mồ đạn. Tất Tu Bát Tu trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Cái gì? Đô Bá tiếng sấm tăng cao một cái tám độ, cái này không thể trách Đô Bá lôi không đủ thận trọng. Thực sự là Tất Tu Bát Tu nói sự tình để hắn quá khó có thể tiếp nhận rồi. Vực sâu ma vương ạt mộ đạn ban đầu đến thế giới này thì cho toàn bộ y tư thế giới mang đến tai nạn quả thực là tính chất hủy diệt, thế giới này hết thảy văn hiến bên trong liên quan với ạt mộ đạn sự tính nhắc tới, nhắc lên đều cực kỳ mịt mờ. Sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại hay là đối với chuyện này không rõ ràng lắm, chỉ có thể thông qua tàn tạng, thượng cổ quyển sách, chỉ tự nói bên trong đi tìm hiểu lần đó khiếp sợ toàn bộ thế giới đại thay biến. Trên thực tế ạt mộ đạn vừa giáng lâm thế giới này thì liền cùng y tư đại lục sinh vật phát sinh xung đột, bất quá xung đột rất ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì cái kia chàng đại thai biến nguyên nhân phần lớn lịch sử văn hiến cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, giống nhân loại loại này sinh mệnh ngắn ngủi chủng tộc quá 200-300 năm đều có khả năng sẽ thất lạc một phần lịch sử, huống chi hơn 16.000 năm trước loại kia hỗn loạn thời đại chuyện đã xảy ra. Bất quá chúng thần điện, sấm sét Titan, tinh linh cùng đông đảo sống mấy chục ngàn năm cấp 10 trở lên lão quái vật nhóm đều là tự mình trải qua, cho nên đối với cái kia một đoạn lịch sử bọn họ có thể nói là ký ức chưa phai. Không giống với chủng tộc chậm rãi bộc lộ tài năng. Ạt mộ đạn vừa xuất hiện liền lấy cuốn khắp thiên hạ tư thế xuất hiện ở y tư đại lục thế nhân trong mắt, hắn mang đến tai nạn ép thẳng tới mấy vạn năm trước diệt long cuộc chiến. Bất quá cũng may là hắn là ở diệt long cuộc chiến sau xuất hiện, bằng không bất kể là tinh linh vương hướng vẫn là lôi ni các tá long tộc tùy tiện ra tới một người đều có thể bắt hắn cho gặp đi. Nhưng cho dù là náo động lớn sau khi y tư thế giới cũng không phải ạt mộ đạn có thể tùy ý bắt bí tồn tại. Trước tiên không nói thực lực kinh người kẹo cùng chúng Titan, quang tinh linh cùng cái thứ nhất chịu đến ạt mộ đạn uy hiếp thì Thẩm Tùng Lâm bọn ma thú liền đủ ạt mộ đạn được. Bất quá khi đó thế giới tương đương hỗn loạn, các đại chủng tộc lẫn nhau thảo phạt tranh cướp đại lục bá quyền, tuy nhưng đã có rất nhiều chủng tộc lui ra vũ đài lịch sử làm cho đại lục bá quyền tranh cướp tiến vào kết thúc, nhưng chiến loạn nhưng từ chưa đình chỉ. Ạt mộ đạn vì chinh phục thế giới này, không ngừng gây xích mích trong đại lục các đại chủng tộc lẫn nhau thảo phạt, làm cho chiến tranh tiến vào kịch liệt hơn giai đoạn. Thậm chí đến cuối cùng không tiếc phái ra thủ hạ vực sâu ma nhân nhóm tham dự chiến đấu, quấy nhiễu toàn bộ đại lục một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Ý tứ bên trong thế giới không phải là không có trí giả, nhưng lúc này đại lục các đại chủng tộc đã tiến vào rằng co trạng thái. Các đại chủng tộc trong lúc đó không phải có giết thân mối thù chính là có đồ thành mối hận, cừu hận căn bản là không cách nào hóa giải. Bất quá theo ạt mộ đạn ý đồ càng ngày càng rõ ràng kẹo cùng lôi thần rốt cục ngồi không yên. Đại lục lịch bảy vị trí đầu ngàn năm khoảng trường, trái phải. Tức lôi thần sau khi, kẹo cũng tự mình đi tới vô tận vực sâu cùng ạt mộ đạn đàm phán, bất quá cuối cùng nhưng lấy đàm phán vỡ tan vì kết cục, Ạt Mộ Đạn khẩu vị thực sự là quá lớn. Cuối cùng Ạt Mộ Đạn cùng rất nhiều y tư thế giới cường giả đại quyết chiến bạo phát cực kỳ ngắn ngủi, song phương tuy rằng chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong nhưng quá trình nhưng cực kỳ hung hiểm, cuối cùng Ạt Mộ Đạn nhưng hướng về y tư thế giới các cường giả thỏa hiệp. Tuy rằng lúc đó y tư thế giới có vượt quá 200 vị 9 cấp trở lên cường giả tham chiến, nhưng thông qua ngắn ngủi giao thủ liền có thể nhìn ra được, ngay lúc đó Ạt Mộ Đạn vượt sâu ma đại quân người không một chút nào kém hơn y tư thế giới liên quân, nhưng hắn thỏa hiệp nhưng trở thành y tư bên trong thế giới một điều bí ẩn. Bất quá kẻo tựa hồ đoán ra Ạt Mộ Đạn không muốn tiêu hao thực lực mình trong lòng, mà từ hắn thỏa hiệp điều kiện bên trong liền có thể thấy. Lúc đó Ạt Mộ Đạn cùng tất cả mọi người tại chỗ lập xuống ước định, không có ở đây bảy thế lực lớn tùy ý một phương đồng ý, hắn sẽ vĩnh viễn cầm cố ở thế giới phương Tây không lại bước vào đồng phương một bước. Lúc đó cái gọi là bảy phe thế lực chỉ chính là tham chiến sấm sét Titan, chúng thần điện, thì thầm tùng lâm ma thú, tinh linh, hải yêu, tường sắt hải nhân cùng người đầu châu, mà nhân loại ở lúc đó căn bản là không đủ tư cách tiểu tộc. Bảy thế lực lớn chỉ có 200 vị 9 cấp cường giả tham chiến liền đủ để chứng minh lúc đó các đại chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn sâu bao nhiêu, ở cộng đồng đối kháng ngoại địch thời gian còn để lại lượng lớn cường giả ở trong nhà dự phòng những chủng tộc khác đánh lén. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Từ khi Ạt Mộ Đạn lập xuống cái hiệp nghị này sau tuy rằng cũng có một chút lén lén lút lút mờ ám, nhưng trên căn bản không có quy mô lớn tiến vào đông phương thế giới, cũng coi như là không có phá hoại ước định. Bất quá kẻo suy đoán bọn họ chính chờ mong lần sau đại lục chủng tộc trong lúc đó đại xung đột, để chờ một lần nữa nhúng tay đại lục sự vụ. Rất hiển nhiên, theo tinh linh cùng nhân loại hải yêu trong lúc đó chiến tranh, chủng tộc bên thai ngữ tùng lâm ma thú vương giả trong lúc đó chiến tranh đã đạt đến Ạt Mộ Đạn kỳ vọng hỗn loạn. Ngươi muốn phá hoại thỏa thuận? Đô Bá Lôi khiếp sợ hỏi. Nếu như thế giới vứt bỏ chúng ta cũng đem vứt bỏ thế giới này. Tất Tu Bác Tu trên thực tế cũng không muốn cùng Ạt Mộ Đạn cái người điên này hợp tác. Nhưng nếu như kẻo còn không nhúng tay vào ngăn lại chủng tộc hành vi, như vậy Tất Tu Bác Tu muốn trục xuất chủng tộc cũng chỉ còn sót lại này một cái biện pháp. Bây giờ có quyền đại biểu thì Thẩm Tùng Lâm chỉ có làm hồ tộc trưởng Tất Tu Bác Tu, ương tộc Khắc Lý Tư Đế An cùng báo tộc Bố Lai Ân cũng đã binh bại bị bắt, có thể nói nếu như Tất Tu Bác Tu quyết tâm muốn hợp tác với Ạt Mộ Đạn, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 60, cút. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đỗ Bá Lôi rốt cục ngẩng đầu lên. Áo bào trắng bên dưới mơ hồ lộ ra hắn cái kia xấu xí sư tử mặt, một con lông bẩm màu vàng nóng có vẻ đặc biệt khủng bố. Tự tìm đường chết. Ta đã là chết một nửa người, ngươi có thể tưởng tượng ra chính thai nghe được con trai của chính mình tiếng kêu thảm thiết nhưng cảm giác bất lực sao? Thất Tu Bác Tu hung tàn nói rằng. Bất quá lời của hắn cũng làm nổi lên Đô Bá Lôi hồi ức, hắn nhớ tới lúc trước Vương Đô bị ba bên vương quốc công phá một ngày kia, hắn phụ vương dãy rủa ở máu và lửa bên trong cung điện. Hắn phảng phất lại trở về lúc trước tình cảnh đó, thê tử của chính mình cùng hài tử bị quân địch xuyên ruột phá bụng. Vừa mãn tuổi tôn tử bị ba bên vương quốc binh lính xuyên ở mũi thương trên diếu võ dương oai, mà làm kiếm thánh hắn chỉ có thể bưng ruột hầu như đều chạy ra cái bụng chật vật mà chạy. Thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ phải đem cái kia thuộc về nhân loại ký ức tất cả đều chôn ẩn đi, bất quá Đô Bá Lôi lần thứ hai khôi phục ban đầu bình tĩnh. Chuyện xưa của ta nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, cho dù hùng có như thế cửu hận ta cũng không có ôm hủy diệt thế giới tâm tư, làm cấp 11 cường giả ngươi ý chí vì sao như vậy yếu đuối? Đô Bá Lôi hỏi. Cùng ta giảng ý chí, mày xưng à? Tất Tu Bác Tu cả giận nói. Hắn Đô Bá Lôi một cái chỉ sống mấy trăm năm thằng nhóc lại dám cùng chính hắn một sống mấy vạn năm tồn tại nói như thế. Đô Bá Lôi nghe được Tất Tu Bác Tu tức giận mắng nhưng không chút nào tức giận, thản nhiên nói, ngươi đã điên rồi Tất Tu Bác Tu, tuy rằng ta không cho là thần vương đại nhân sẽ đồng ý ngươi thỉnh cầu, nhưng ta vẫn là sẽ bẩm báo hắn. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đánh phá thỏa thuận tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cùng ngươi hồ tộc bất luận Ạt Mộ Đạn thắng cùng bại đều sẽ gặp phải hủy diệt, đến đây là hết lời, ngươi tự lo lấy đi. Đại lục lịch năm 9003 ngày 21 tháng 10. Nguyệt Quang Hồ Đông. Cùng cổ nhĩ gia tư hà liên tiếp nơi 30 vạn hải yêu đang cùng vừa đến nơi này bầy sâu đối lập, mà trung tộc một phương gần 2 triệu bộ đội tiên phong chăm chú nhìn chằm chằm những này chúng nó chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị, màu đỏ tươi trong ánh mắt bạo ngược khí tức phả vào mặt. Từ khi hải yêu chiến thắng bắc tuyến do phủ lôi na xuất lĩnh tinh linh đại quân sau, toàn bộ hải yêu quân đội hầu như toàn tuyến để lên, bây giờ đã binh lâm tinh linh bộ tộc tinh linh vương đỉnh, mà ở lại nguyệt quang hồ xào huyệt ngoại trừ cấp 11 cường giả mìn nạ ở ngoài cũng chỉ còn sót lại hơn 30 vạn hải yêu. Trung tộc mạnh mẽ mìn nạ đương nhiên rõ ràng chiến tích của hắn, từ xâm lấn thánh Ô Lan đến nhất thống phương Bắc, từ gã đeo bày xuống sấm sét Titan đầu lâu làm kinh quan sát được bình định toàn bộ Bắc thì Thẩm Tùng Lâm. Hải yêu tình báo tuy rằng cũng không nhạy bén, nhưng những này chuyện quan trọng tích hắn nàng vẫn là rõ ràng. Quan trọng hơn chính là nàng biết chủng tộc có một loại biển sâu sứa là chuyên môn dùng để dưới nước tác chiến, tuy rằng chưa từng thấy loại này trong biển cự thú, nhưng có thể lấy chút ít thương vong để đánh đổi hủy diệt biển lớn vương quốc hoàng gia hạm đội thứ nhất liền có thể nhìn ra được này cái gọi là biển sâu sứa thực lực cũng không thể so cậu người gạt cự thú nhược bao nhiêu. Trên đại lục bá quyền tranh cướp đối với hải yêu tới nói đã sớm nhìn đấu, chỉ có thể trong thời gian ngắn sinh sống ở lục địa Hải Yêu, cho dù thu được đại lục bá quyền cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó Hải Yêu cũng không quan tâm chủng tộc của thời. Nhưng chủng tộc nắm giữ trong biển tác chiến sức mạnh chuyện này nhưng không thể không đưa tới Hải Yêu nhóm coi trọng. Làm bảy hải bá chủ Xì Ợt Lệ Vương triều quyết không cho phép bất kỳ cái gì khác sinh vật có trí khôn chia sẻ biển Aegean. Bảy hải chỉ chính là biển Aegean bên trong bảy mảnh tiểu hải dương, chúng nó đem toàn bộ Y Tư đại lục chăm chú vây quanh, trong đó to lớn nhất chính là Vô Tận Chi Hải, còn lại phân biệt là Hắc Tiểu Quần Hải, Tam Trọng Môn Hải, Đa Quả Tư Hải, Đông Luân Hải, Tây Nạp La Hải, Ba La Đa Hải. Mỹ nhân Ngư Mịn Nạ tay cầm một cái to lớn pháp trượng màu đen nổi đồng bền giữa không trung, mà sau lưng của nàng nhưng là 30 vạn hải yêu đại quân. Trung tộc dừng lại, gọi thủ lĩnh của các ngươi đến đây trả lời. Mịn Nạ khổng lồ uy thế trực tiếp bao phủ lại toàn trường, nhưng đáng tiếc cấp thấp đám sâu ngoại trừ đối với chúa tể ở ngoài căn bản là không tồn tại lòng kính nể. Ngươi là người phương nào? Một cái mái tóc màu đen trong mắt nhân loại nam tử đứng ở một con phi long trên chậm rãi tiếp cận Mịn Nạ. Ta chính là Xì Ợt Lệ Vương triều đại tế Ti Mịn Nạ. Ngươi là người phương nào? Mịn Nạ nhìn chằm chằm nam tử tóc đen kia hỏi, hắn biết chủng tộc chúa tể nhiều lấy loại này hình tượng xuất hiện. Nhưng người này trước mặt ở nàng mạnh mẽ cảm ứng được cũng chỉ có cấp 4 thực lực mà thôi, cùng đồn đại bên trong chúa tể thực lực mạnh mẽ căn bản là không hợp. Bất quá nàng cũng sẽ không nhỏ xem người này, vì người nọ dĩ nhiên ở chính mình uy thế bên dưới một điểm sắc mặt biến hóa đều không có. Tuy rằng đông đảo chủng tộc chó con cũng đối với khí thế của nàng không phản ứng chút nào, nhưng nàng nhưng cho rằng những kia chó con là bởi vì không có thông minh duyên cớ, mà người này hiển nhiên cũng không phải là không có trí tuệ sinh vật. Ta chính là chủng tộc chúa tể Sở Hằng. Nam tử tóc đen từng chữ từng câu nói. Cái gì? Mịn Nạ một mặt khiếp sợ nhìn cái thực lực thấp kém nam tử, nàng dù như thế nào đều không nghĩ ra chúa tể thực lực đã vậy còn quá thấp. Đương nhiên, đứng ở trước mặt ngươi chỉ là ta phân thân. Sở Hằng đương nhiên biết Mịn Nạ nghĩ cái gì. Nghe được Sở Hằng sau khi giải thích, Mịn Nạ tâm cũng bình phục, tuy rằng không biết phân thân loại ma pháp này là món đồ gì, nhưng Mịn Nạ nhưng cũng sẽ không lại kinh dị với chủng tộc chúa tể thực lực tại sao như thế thấp. Bất quá nàng hiện tại nhưng cực kỳ vui mừng chính là chủng tộc chúa tể không có tự mình lại đây. Bằng không nàng liền triệt để ngổn ngang, nhớ tới lúc trước cái kia cố khủng bố uy thế trái tim của nàng liền đang run rẩy. Tôn kính chúa tể đại nhân. Mịn Nạ cung kính đối với Sở Hằng thi lễ một cái sau nói rằng, ta vô ý cùng chủng tộc đối nghịch, nhưng bây giờ ta Hải Yêu bộ tộc đang cùng tinh linh chiến đấu, để bảo đảm chiến tranh thuận lợi tiến hành, xin mời chủng tộc không nên tiến nhập chiến khu. Hành động của ta còn cần ngươi đến hạn chế. Tuy rằng Mịn Nạ dài đến quả thật rất đẹp, chỉ đứng sau tinh linh tam đại người nắm quyền, nhưng Sở Hằng nhưng đối với nàng nửa người dưới cái kia đôi cá không có nửa điểm cảm giác. Chúa tể đại nhân. UU đọc sách, http://vedutvedutvedut.com. Chủng tộc ở Bắc thì Thẩm Tùng Lâm bất luận thế nào đều cùng chúng ta Hải Yêu không quan hệ, nhưng mời các ngươi không muốn tự ý tham cùng chúng ta cùng tinh linh chiến tranh, chúng ta Hải Yêu bộ tộc tuy rằng không có như chúa tể cường giả như vậy, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn. Bây giờ tinh linh đã chiến bại sắp tới. Mịn Nạ quyết không cho phép tất cả không thể dự đoán nhân tố ảnh hưởng chiến tranh tiến trình, cho dù đắc tội chủng tộc cũng sẽ không tiếc. Cút. Sở Hằng đã sớm đối với cái này lại nhải nữ nhân thiếu kiên nhẫn, nàng gái kia lay động đôi cá càng là trêu đến Sở Hằng một trận phiền chán. Mà giờ khắc này bọn ma thú giải rác ở toàn bộ Nam thì Thẩm Tùng Lâm, vì phòng ngừa bị cái khác ma thú vương giả triệu tập lên, hắn nhất định phải dẫn dắt quân đội đưa chúng nó tàn sát đến không cách nào phản kháng. Ngươi nói cái gì? Mịn Nạ mắt giáp dưới tỉ mỉ lỗ thủng đột nhiên mở ra, trong miệng sâm bạch răng nanh quay về Sở Hằng nhe răng trợn mắt, trong nháy mắt mỹ nữ hình tượng bị phá hỏng không thể nghi ngờ. Mịn Nạ tuy rằng e ngại chủng tộc chúa tể, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý khiến người ta xỉ nhục, thân là hải thần tế tự kiêm Xì Ợt Lệ Vương triều đệ nhất cường giả, nàng như vừa nãy như vậy cùng Sở Hằng nhu nhược đối với lời đã là cực hạn, bây giờ Sở Hằng một chữ này trực tiếp làm cho nàng tiến vào bạo phát biên giới. Sở Hằng phất phất tay, dưới thân chủng tộc nhóm dồn dập nhường đường ra, tiếp theo hai con mãnh tượng trùng kéo một cái lộ đỉnh xe chậm rãi từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, mà Mịn Nạ thấy rõ cái kia trên xe đồ vật thì một luồng khí lạnh nhất thời lan khắp nàng toàn thân. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo. Đề cờ tờ LLG, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 61, mây mưa. Khi, làm, Mịn Nạ thấy rõ manh tượng trùng kéo cái kia một xe đồ vật thì một luồng khí lạnh nhất thời lan khắp nàng toàn thân. Chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít chất đống gần trăm viên to to nhỏ nhỏ ma thú đầu lâu, mà ở trên cao nhất bày ra chính là bố Lion cùng khắc Lý Tư Đế An, như vậy đầu của hắn. Chín cấp bán thần ở trước mặt ta chính là dường như run rế bình thường tồn tại, nếu như ngươi muốn trở thành ta sưu tập đông đảo đầu lâu bên trong một viên, như vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Sở Hằng để Mịn Nạ tâm run lên, từng có lúc chín cấp trở lên cường giả dĩ nhiên sẽ bị người dường như cậu như thế tàn sát. Thử hỏi chín cấp trở lên cường giả đến cùng là một loại cái gì tâm thái? Bọn họ đối xử sinh vật thì lại là một loại cái gì tâm thái? Này không phải một cái pháp trị thế giới, đây là một cái chỉ cần ngươi có thực lực là có thể coi trời bằng vùng thế giới, đây là một cái so với người ăn thịt người càng thêm yêu tàn khốc thế giới. Cường giả hưởng thụ vinh dự cùng quyền lực, người yếu chỉ có thể đang sợ hai bên trong kéo dài hơi tàn. Ở như vậy một thế giới bên trong đại diện cho đông đảo sinh vật đỉnh cao 9 cấp tồn tại đã quen thuộc từ lâu người khác vây đỡ cùng quyền sinh quyền sát trong tay tư vị, nhìn thấy những người khác bị giết lục thì liền dường như nhìn thấy một con bị giẫm chết con kiến như thế. Bọn họ từng có lúc nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị người dường như run rế bình thường giết chết sau như con chó đem đầu lâu cất vào một chiếc xe trên khoe khoang. Đã từng đại diện cho thì thầm Tùng Lâm đỉnh cao tam đại ma thú gia tộc tộc trưởng, ương tộc Khắc Lý Tư Đế An, báo tộc Bố Lai Ân, nó vết thương trên cổ dường như bị mạnh mẽ kéo xuống đến như thế dữ tợn. Trung tộc mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng, có hay không quan tâm các ngươi cùng tinh linh chiến tranh quyền quyết định ở trong tay ta. Mà bây giờ ta chỉ muốn để bầy sâu nhóm đuổi bắt những kia chạy tứ tán bọn ma thú, ở ta không có thay đổi chủ ý trước lập tức từ trước mắt ta biến mất. Bằng không ta không ngại đem ngươi cũng giẫm chết ở dưới chân. Sở Hàng dường như một cái búa tạ mạnh mẽ đem mịn nạ lòng tự ái phá đến nát tan. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là bảy hải bá chủ sĩ ớt lệ vương triều người mạnh nhất nàng chưa từng thu được như vậy sỉ nhục. Bất quá tùy theo mà đến nhưng là từng trận sợ hãi. Làm cấp 11 cường giả nàng xác thực rất cường đại, nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng là có hạn độ. Nàng có thể đánh được mấy cái 9 cấp cường giả? 10 cái vẫn là 20. Trung tộc nhưng là trực tiếp giết chết một xe 9 cấp cường giả, trong đó thậm chí không thiếu Khắc Lý Tư Đế An cùng Bố Lai Ân như vậy cấp 10 cường giả tối đỉnh. Này một xe bên trong không thể tất cả đều là 9 cấp ma thú vương giả, trong đó khẳng định cũng không có thiếu cấp 10 tồn tại. Trung tộc có thể giết chết một xe 9 cấp cường giả, bóp chết nàng không phải cùng chơi như thế. Chủ yếu hơn chính là lúc này bên cạnh mình một cái 9 cấp thư hải yêu đều không có, nếu như chúa tể giờ khắc này muốn giết lời của nàng. Hừ, Trung tộc, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Mịn nạ thả xong một câu lời hung ác sau liền rơi vào trên mặt nước, sau đó một con đâm vào trong sông. Mà bức tường kia ở trùng tộc trước mặt đại quân 30 vạn hùng hải yêu nhóm cũng theo chìm vào trong nước. Sở Hằng bĩu môi một cái nói, sớm muộn đem các ngươi hải yêu giết chết. Giờ khắc này Sở Hằng chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết những kia giải rác ở các nơi ma thú vấn đề, đừng xem cổ nhĩ gia tư hà một trận chiến chủng tộc dễ dàng đem chúng nó đánh bại, đó là rất nhiều nguyên nhân tổng hợp lại cùng nhau mới phải xuất hiện như vậy lại thắng. Đổ ra có cái khác ma thú vương giả lại đưa chúng nó triệu tập lên, Sở Hằng tuy rằng không đến nỗi sợ bọn họ, nhưng giống như vậy đánh xong một hồi lại một hồi không để yên không còn tình huống Sở Hằng thực sự là phiền chán, hắn chỉ muốn đem thì thầm trong rừng rậm bọn ma thú nhất lao vĩnh giật giải quyết. Coi như không thể nhất lao vĩnh giật giải quyết, tối thiểu cũng phải đánh cho bọn ma thú trăm năm không thể đồng sơn tái khởi. Cho tới hải yêu vấn đề Sở Hằng vẫn không có làm tốt cùng bọn họ xung đột chuẩn bị, bất quá nếu như bọn họ dám nổ gai Sở Hằng cũng không ngại đem bọn họ giải quyết đi. Tinh Linh Vương Đình Bắc 300 dặm chiến Long Pha, nơi này đã trở thành Tân Hải yêu bộ chỉ huy. Hơn 10 người thư hải yêu ma đạo sư ở đây một lần nữa bố trí xong liên hợp cấm chú trận pháp lấy bảo đảm mưa dầm liên miên khí trời có thể tiếp tục kéo dài. Bất quá bây giờ hiện tượng kỳ quái nhưng làm các nàng càng ngày càng nghi hoặc, chuyện này đối với cho các nàng tới nói mặc dù tốt sự, nhưng cũng làm cho các nàng vì thế không tìm được manh mối. Theo lý thuyết bây giờ đã tiến vào tháng 10 trưa, thì thầm trong rừng rậm mùa khô hẳn là đã tới rồi, tự nhiên quy luật tuyệt không là các nàng những này nho nhỏ ma đạo sư nhóm có thể khống chế. Mấy ngày trước thiên nhiên khô hạn, nguyên tố nước vắng lặng làm cho các nàng sử dụng cấm chú thì càng ngày càng vô lực, thậm chí đã đạt đến nhanh tan vỡ biên giới. Nhưng bây giờ mấy ngày nay tình huống rồi lại có biến động, bốn phía nguyên tố nước tựa hồ lại lần nữa trở nên sống động, hơn nữa so với mấy ngày trước càng sinh động. Hải yêu công chúa Liên nhìn càng ngày càng bầu trời âm trầm cười lạnh nói, tinh linh nhóm, đây là thiên muốn tiêu diệt ngươi a, nếu như mùa khô đến chúng ta hải yêu chỉ có thể trốn vào nguyệt quang hồ bên trong nghỉ ngơi, mà các ngươi ở đơn độc diện đối với nhân loại thì còn có thể thở một cái, nhưng bây giờ, hừ hừ. Bất quá hải yêu các trưởng lão nhưng đối với chuyện này lo lắng lo lắng. Hải thần giáo giáo lý là thiên nhiên hết thảy đều có quy luật, bất luận người nào đều không cho phá hoại. Bất kể là bão vẫn là biển gầm, bất kể là núi lửa phun trào vẫn là địa chấn đều là hải thần ý chỉ, làm hải thần tử nữ hải yêu bộ tộc lại càng không dung phá hoại tự nhiên quy luật. Công chúa điện hạ, ta nhận vì việc này không phải đơn giản như vậy. Thì thầm trong rừng rậm có mùa mưa thì có mùa khô, mà bây giờ hiển nhiên sự tình có ghi thường. Hải yêu trưởng lao nói rằng, này không phải vừa vặn sao? Liên vĩ đại hải thần cũng đang giúp chúng ta. Lia hiện ra nhưng đã bị cừu hận cho lấp kín, căn bản chuyện gì đều không nghe lọt. Hải yêu trưởng lao thở dài, uu đọc sách, http://vedutvedutvedut.com. Mà lúc này vệ tinh nhưng cho Sở Hàng đưa tới hai phần trọng yếu tình báo, trong đó một phần là trăm mắt trùng giám thị thì thầm Tùng Lâm khí tượng đồ, toàn bộ nam thì thầm Tùng Lâm bởi vì hải yêu nhóm cấm chú mà hơi nước tràn ngập. Bất quá theo mùa khô đến nơi đó hơi nước cũng có tiêu tan xu thế. Nhưng chẳng biết vì sao quãng thời gian này xác thực lại lần nữa tụ tập lên. Hơn nữa căn cứ trăm mắt trùng quan chắc tình báo, ở hạn này quý thời gian dĩ nhiên từ biển ạ hệ gỉn bên trong bay tới một mảnh dày nặng mây mưa. Căn cứ nghiên cứu viên báo cáo, hệ này liệt khắc thường tình huống e sợ cùng lần đó mấy triệu đại quân ma thú đồng thời bắn ra pháp thuật mà gây nên vụ nổ lớn có quan hệ. Từ khi lần đó nổ tung sau toàn bộ y tư thế giới nguyên tố phép thuật không biết bởi vì loại nguyên nhân nào tựa hồ so với trước đây càng thêm sinh động, hơn nữa theo thời gian trôi đi nguyên tố sinh động trình độ tựa hồ càng ngày càng cao. Tuy rằng không đến nỗi liền như vậy tiến vào bên trong phép thuật thủy triều trình độ, nhưng cũng phảng phất tiến vào 10 vạn năm trước cường giả nhiều như cậu, cấp thần đầy đất đi thời đại thượng cổ. Sinh động hệ nước nguyên tố để hải yêu nhóm phóng thích cấm chú càng thêm thuận lợi, bởi vậy ở thì thầm trong rừng rậm tụ tập hơi nước cũng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng dĩ nhiên hình thành bây giờ như vậy nghịch chuyển thiên nhiên trình độ. Bất quá từ biển ạ hệ gìn bay tới mây mưa lại làm cho các nghiên cứu viên không làm rõ được là tình trạng gì. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 62, Sở Hằng Nhu Lược. Tinh linh xong. Kẻ gì gặng nói rằng, nếu như tinh linh nhóm có thể ngao đến mùa khô, hải yêu tuy rằng có thể sẽ sử dụng một ít thần bí phép thuật làm cho hải yêu nhóm có thể kế tục tham dự tiến công, nhưng tiến công cường độ tất nhiên sẽ phi thường mềm nhũn. Đến thời điểm tinh linh có thể thừa dịp mùa khô trước tiên đánh bại phía nam nhân loại liên quân, chỉ cần nhân loại liên quân bị đánh lui như vậy chỉ bằng vào hải yêu là không thể chiến thắng tinh linh vương đỉnh. Bất quá theo hiện nay một loạt tự nhiên biến hóa những này đều hóa thành bọt nước, thiên nhiên tính khí quả nhiên là đoán không được a. Chủ nhân, ngươi tại sao phải giúp trợ tinh linh? Chúng ta như vậy đe dọa hải yêu tất nhiên sẽ khiến cho các nàng đem lượng lớn binh lực dùng cho phòng bị chúng ta, tinh linh nơi đó áp lực tất nhiên sẽ giảm nhỏ. Tọa sơn quan hổ đấu không phải rất tốt sao? Kẻ gì gẳng kỳ quái hỏi. Ngươi nói tinh linh có thể hay không cầu chúng ta hỗ trợ? Sở Hằng tựa hồ đã sớm định liệu trước. Này không phải là ngài kết quả mong muốn sao? Kẻ gì gẳng đối với Sở Hằng vẫn là hiểu rất rõ, hiện tại Sở Hằng bức thiết muốn có được tinh linh sinh mệnh mâu thuẫn. Thế nhưng ngươi cảm thấy tinh linh đến ra sao trình độ mới sẽ đến cầu chúng ta? Tiêu ngạo tinh linh sẽ túi đầu trước chúng ta sao? Sở Hằng hỏi. Này sáu có thể sẽ đi. Kẻ gì gẳng không xác định nói rằng. Dù sao tinh linh kiêu ngạo ở toàn bộ y tư thế giới đều là xưng tên, nói là kiêu ngạo còn không bằng nói là quật cường, một khi kiên trì nào đó một chuyện thì sẽ tự suy nghĩ một con đi tới hắc. Nếu như nhân loại cùng hải yêu nhanh chóng đánh bại tinh linh, như vậy lấy tinh linh tính khí tất nhiên sẽ cùng bọn họ ngọc đá cùng vỡ. Nhưng nếu như tuyệt vọng cùng sợ hãi không ngừng tàn phá tinh linh, như vậy sáu Sở Hằng trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Kẻ gì gẳng kinh ngạc nhìn chủ nhân của nó Sở Hằng, nàng từ không nghĩ tới chủ nhân của chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy tỉ mỉ tâm tư. Tinh linh cùng hải yêu cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh nếu như chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, như vậy tinh linh có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là cùng hai tộc tử chiến đấu tới cùng. Các nàng tuy rằng cũng có rất lớn có thể sẽ hướng về chủng tộc cầu viện, nhưng các nàng kiên trì điểm mấu chốt tất nhiên sẽ cao đến quá đáng, thậm chí có thể sẽ làm Sở Hằng căn bản là không chiếm được bất kỳ muốn đồ vật. Nhân loại bây giờ ở Tinh Linh Vương Đình Nam Bộ không ngừng xây dựng pháo đài hướng về Tinh Linh Vương Đình phương hướng kéo dài, rất hiển nhiên bọn họ đã ôm đánh chỉ cựu chiến trong lòng. Chỉ có giống nhân loại như vậy một chút làm hao mòn đi tinh linh ngạo khí, đưa các nàng từng bước một ép về phía tuyệt vọng vực sâu mới phù hợp Sở Hằng lợi ích. Nếu như hải yêu nhóm toàn lực tham chiến tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn đánh bại tinh linh, đến thời điểm tình huống là như thế nào liền không nói được rồi. Tinh linh là một cái rất phức tạp chủng tộc, lúc sinh ra đời tiểu tinh linh lại như một mảnh giấy trắng, phụ trách giáo dục các nàng trưởng giả sẽ đem quan niệm của chính mình truyền vào đến tiểu tinh linh trong đầu, mà sau khi lớn lên tinh linh thì sẽ triệt để kế thừa trưởng giả ý chí, như vậy tinh linh cố chấp có thể tưởng tượng được. Mà tinh linh các đời trước đại thể đều là kiêu ngạo, liền các nàng dạy dỗ tinh linh cũng không có một cái không kiêu ngạo. Bất quá nói tinh linh phức tạp địa phương chính ở đây, cố chấp tinh linh một khi tín ngưỡng tan vỡ hầu như sẽ mất đi chính mình điểm mấu chốt, lại như đám kia dưới nền đất đọa lạc tinh linh. Mà Sở Hằng các loại, chờ, chính là vào lúc này, một khi tinh linh trong lòng phòng tuyến bị triệt để đánh vỡ, như vậy Sở Hằng liền có thể được hắn muốn tất cả. Bất quá Sở Hằng nếu như không có từ ma lý Tây Tư trong miệng được phía nam nhân loại tứ đại đế quốc bí ẩn kế hoạch cũng sẽ không yên tâm như thế áp chế hải yêu. Dù sao nếu như tứ đại đế quốc không có này vừa ẩn tàng kế hoạch như vậy thực lực của hắn ở tinh linh trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý, một cái phù lôi na liền có thể làm cho bọn họ bận việc nửa ngày. Tăng Đức Lạp xâm nhập kế hoạch tiến hành làm sao? Sở Hằng đang chăm chú nhân loại liên hợp hải yêu cùng tinh linh trong lúc đó chiến tranh thời điểm cũng xưa nay đều không có thả lỏng đối với nhân loại cảnh giác, dù sao nhân loại cho hắn kinh hỉ thực sự là quá hơn nhiều. Nếu như không phải ma lý Tây Tư cùng ám thứ, Sở Hằng bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Cấp thấp văn minh bên trong cực kỳ khuyết thiếu đối với loại này xâm nhập phòng bị, từ khi xâm lấn kế hoạch khởi động sau, từ cái thứ nhất huy hoàng đế quốc tướng lãnh cao cấp bị ký sinh bắt đầu, toàn bộ xâm lấn kế hoạch liền tiến hành phi thường thuận lợi. Nắm giữ huy hoàng đế quốc quan lớn trợ giúp, bây giờ huy hoàng đế quốc xâm lấn kế hoạch chính như giếng phun như thế phát triển, bây giờ huy hoàng quân đội của đế quốc thậm chí có 1/5 đều nắm giữ ở trong tay chúng ta. Nói tới Tăng Đức Lạp trưởng khống ngành tình báo ám thứ, kẻ gì gẳng liền một trận hưng phấn. Xâm lấn kế hoạch thành công tiến hành trực tiếp song bạo mọt găng ngành tình báo. Rất tốt, nhân loại cùng hải yêu chiến tranh chắc chắn lề mề. Bại lộ thực lực nhân loại tất nhiên không dám để cho chính mình chín cấp các cường giả tử thương quá mức nặng nề gây nên cái khác cường tộc kiêng kỵ, bọn họ tất nhiên sẽ bính lấy hết tất cả nỗ lực đến bảo tồn thực lực của chính mình, cái này cũng là vì nhân loại nào đạt được Lạc Nha Pha đại thắng nhưng cũng không thừa thắng xông lên mà ở tại chỗ tu nổi lên pháo đài nguyên nhân. Đừng xem Sở Hằng bình thường đều là không có việc gì dáng vẻ, tất cả chuyện quan trọng đều giao cho hai vị cho nữ hoàng xử lý, nhưng trên thực tế Sở Hằng vẫn không hề từ bỏ đối với làm sao trở thành một hợp lệ lãnh tụ nỗ lực. Tiến vào cấp thần cảnh giới sau Sở Hằng tư duy sinh động độ cũng không thể so những cái được gọi là các thiên tài kém bao nhiêu, hắn khiếm khuyết chỉ là lấy một cái thích hợp góc độ cân nhắc vấn đề. Chính là cái mông quyết định đầu, Sở Hằng tọa cho tới bây giờ vị trí này đăm chiêu thi vấn đề tất nhiên cũng đã từng Sở Hằng cách biệt rất xa. Nay không thể nói Sở Hằng tính cách thay đổi, chỉ có thể nói hiện tại Sở Hằng cũng đã từng Sở Hằng địa vị thay đổi, tư duy phương thức tự nhiên cũng là thay đổi, trở nên càng tiếp cận một cái hợp lệ quân vương. UU đọc sách, http://vđvđvđhocansu.com. Sở Hằng đối với hiện nay nhân loại trong lòng nắm đến tương đối tốt, nhân loại hiện nay nằm ở tức muốn lấy được sinh mệnh mẫu thụ, lại sợ thương vong quá mức nặng nề tình huống. Được sinh mệnh mẫu phía sau cây liền có thể lợi dụng cái kia thần bí phép thuật làm cho nhân loại các cường giả có thể vĩnh tồn, nhưng nếu như thương vong nặng nề như vậy tất nhiên sẽ khiến cho những chủng tộc khác nhầm nó. Dù sao nhân loại những việc làm quá dễ dàng gây nên những chủng tộc khác nghi kỵ, một cái có thể trong thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn 9 cấp cường giả chủng tộc một khi ủng có vô tận sinh mệnh như vậy chính là cỡ nào chuyện đáng sợ. E sợ đến thời điểm sấm sét Titan cùng chúng thần điện đều sẽ không bỏ qua nhân loại, vì lẽ đó nhân loại nhất định phải duy trì đầy đủ năng lượng đến chống lại những yếu tố này. Ngự Long Hoàng Hướng Tử Tôn đều nắm giữ mạnh mẽ tiềm lực, nhưng đáng tiếc theo Ngự Long Hoàng Hướng hủy diệt giải rác ở toàn bộ trong vũ trụ nhân loại đều lấy trầm luân. Mỗi khi Sở Hằng lật xem VWEI bên trong tư liệu thì đều đối với một câu nói này đặc biệt tiếc hận. Khi làm nhân loại đánh xong một trận thì bọn họ liền sẽ phát hiện thế giới của chính mình đã trở rời rồi. Kẻ gì gẳng thản như nói, khẩu ổn bên trong bao hàm đối với ám thứ năng lực làm việc tự tin. Bây giờ ám thứ đã giải quyết xâm lấn trong kế hoạch quan trọng nhất một cái phân đoạn xâm lấn cao tầng, đón lấy nhiệm vụ đơn giản chính là mượn những quan lớn này chức vụ chi liền ký sinh càng nhiều quan lớn thôi, này so với ký sinh cái thứ nhất nguyên soái tới nói đơn giản quá hơn nhiều. Nếu như yêu thích trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3 diễn đàn thu gom bản hiệt, xin mời theo đệ cờ tờ LLG, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này, tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 63, kẻ chi phối kế hoạch. Đại lục bao năm qua no tháng 22 ngày, tuyết ngài sơn. Đại lục từ trước tới nay lần thứ nhất ma thú hội minh cuối cùng lấy tan rã trong không vui kết cục, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó quan trọng nhất mấy cái là: đệ nhất, theo ba gia tộc lớn thất bại, thì thầm trong rừng rậm bọn ma thú bị chủng tộc tàn sát một nhiều hơn phân nửa, bây giờ hầu như đã không có năng lực lần thứ hai bị tổ chức ra tiến công chủng tộc, mà trước tới tham gia hội minh các đại ma thú vương giả cũng phần lớn bị chủng tộc dũng mãnh sức chiến đấu làm cho khiếp sợ. Đệ nhị, làm cổ lao nhất tam đại ma thú gia tộc một trong hồ tộc trưởng Tất Tu Bác Tu dĩ nhiên cùng bọn họ bãi nổi lên phổ, nhất định phải khi làm lần này hội minh thủ lĩnh. Ở đây ngoại trừ Tất Tu Bác Tu ở ngoài thì có ba cái cấp 11 cường giả, người nào cũng không thể so Tất Tu Bác Tu nhược bao nhiêu, vì lẽ đó căn bản là không ai phục hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này hội minh hiệu quả vẫn có, đã văng ra Tất Tu Bác Tu sau cái khác mấy đại bá chủ cộng đồng định ra một chỉ đồng minh, nếu như chủng tộc tiến công bất kỳ bên nào, cái khác tham dự hội minh giả nhất định phải cấp cho viện trợ. Hơn nữa vì phòng ngừa bị chủng tộc tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ quyết định trước tiên ở lại thì thẩm tùng lâm yên lặng xem biến đổi. Trên thực tế những ma thú này vương giả sở dĩ tham gia lần này hội minh đại thể đều là bởi vì e ngại chủng tộc chúng có một ngày sẽ tìm tới bọn họ, đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Mà ở kiến thức chủng tộc lợi hại sau, những ma thú này vương giả lại e ngại chủ động bước lên sự cố, như vậy mâu thuẫn trong lòng cũng tạo nên lần này hội minh đầu voi đuôi chuột kết cục. Chủng tộc cùng ma thú vương giả trong lúc đó chiến tranh có một kết thúc, nhưng hải yêu, nhân loại cùng tinh linh trong lúc đó chiến tranh nhưng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hải yêu nhóm bởi vì chủng tộc uy hiếp không thể không chia đi phòng bị chủng tộc, bởi vì chủng tộc một khi dở cho bọn họ đem rất khó trở lại Nguyệt Quang Hồ, như vậy sự tình chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Vì lẽ đó hải yêu nhóm đối với tinh linh vương đỉnh tiến công đều là sợ đầu sợ đuôi, nhưng nhân loại cùng tinh linh trong lúc đó chiến tranh liền nóng nảy hơn nhiều. Tinh linh nhóm biết nhân loại một khi đem pháo đài tu đến tinh linh vương đỉnh tiền như vậy các nàng khoảng cách diệt vong liền không xa, dù sao nhân loại số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Một khi khiến nhân loại một cái cơ bản, hắn liền có thể đem toàn bộ tinh linh vương đỉnh là tung. Liên Phú Lôi Na phái ra vô số thần tiễn thủ đi quấy nhiều nhân loại xây dựng pháo đài tiến trình, mà gây cấn tột độ chiến tranh chính là bởi vậy bắt đầu. Từ ngày 17 tháng 10 nhân loại bắt đầu xây dựng pháo đài bắt đầu mãi cho đến ngày 12 tháng 11. Gần thời gian một tháng tinh linh liền trả giá gần 6 vạn tộc người đánh đổi, làm cho nguyên bản liền nhân khẩu giảm mạnh tinh linh càng là cho cắn áo rách, mỗi ngày tinh linh vương trong đỉnh đều sẽ nhấc vào số lượng hàng trăm tộc nhân thi thể trở về mẫu thụ, mà càng nhiều thi thể nhưng chỉ có thể an nghỉ bên thai ngự trong rừng rậm, toàn bộ tinh linh vương đỉnh đều rơi vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Mà nhân loại cũng ở tinh linh nhóm khó lòng phòng bị đánh lén chúng càng là tử thương nặng nề, ngoại trừ 260 dư vạn nô lệ thương vong ở ngoài, gần 1 triệu quân chính quy thương vong càng làm cho liên quân mỗi cái nguyên soái đau lòng không thôi. Bất quá tuy rằng thương vong nặng nề một chút nhưng nhân loại xây dựng pháo đài nhưng càng ngày càng tiếp cận tinh linh vương đỉnh, tinh linh nhóm hoạt động không gian bị từng tòa liên bảo đè ép càng ngày càng nhỏ xíu. Tinh linh cùng nhân loại, hải yêu nhóm trong lúc đó chiến tranh kịch liệt, một mực yên lặng mà quan sát chủng tộc cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ vẫn đang khuyết đại hóa xâm lấn kế hoạch ở ngoài chủng tộc còn chấp hành một cái tên là kẻ chi phối kế hoạch. Kẻ chi phối kế hoạch tên như ý nghĩa, là một hồi quay chung quanh kẻ chi phối sản sinh kế hoạch. Chủng tộc chế tạo kẻ chi phối thể xác là không có linh hồn, sử dụng thuốc sáng tạo ra bán thần linh hồn có trọng đại thiếu hụt, tức vĩnh còn lâu mới có thể thăng cấp. Vì lẽ đó chủng tộc thống trị bên trong nắm giữ lên cấp 9 cấp tiềm lực người đại thể sẽ không bị chủng tộc chộp tới chế tác thành kẻ chi phối, như vậy cũng là tạo nên hiện nay chủng tộc kẻ chi phối linh hồn gấp quyết hiện trạng. Tuy rằng thông qua thủ đoạn khác đã chiếm được 20 tên thánh kỵ sĩ cùng 27 tên kẻ chi phối, nhưng vì ứng đối sau đó phức tạp hơn tình huống những này cờ hờ gờ cờ cường giả hiển nhiên còn chưa đủ dùng. A cùng sấm sét titan như vậy toàn bộ bộ tộc tất cả đều là cờ hờ gờ cờ trở lên tồn tại thành niên chính là no cấp tồn tại, chủng tộc điểm ấy 9 cấp đơn vị căn bản là không đủ dùng. Hơn nữa Sở Hằng là sẽ không nhàn chính mình 9 cấp đơn vị thiếu. Huy Hoàng Đế Quốc. Không biết vào lúc nào lên toàn bộ phía nam thế giới cũng bắt đầu truyền lưu một truyền thuyết như thế, đồn đại chủng tộc chúa tể, trật tự thật thần nắm giữ linh hồn huyền bí, chỉ cần có 8 cấp tồn tại có thể vì trật tự chúa tể dâng ra trung thành liền có thể trở thành là 9 cấp cường giả. Với bắt đầu hầu như tất cả mọi người đều là không tin, nhưng theo thời gian trôi đi đều sẽ có một ít không khống chế được trong lòng người muốn đi tìm chủng tộc. Bất quá ở Huy Hoàng Đế Quốc, Tam Đức Lạp ám thứ đã phát triển đến làm người trình độ khó có thể tin, những kia muốn phải tìm chủng tộc gờ cờ tồn tại vẫn không có trả giá hành động chủng tộc cũng đã tìm tới bọn họ. Trên thực tế toàn bộ Huy Hoàng Đế Quốc bên trong 8 cấp cường giả số lượng cũng là có hạn, ám thứ ở siêu tập xong tất cả mọi người tình báo xếp sau diện trừ một ít thiên tư vô cùng tốt cùng sinh hoạt hoàn cảnh ưu việt người. Trọng điểm giám thị một ít không đắc ý hoặc là cùng người có huyết hải thâm cửu nhưng không thể báo hoặc là hoàn toàn không có hy vọng thăng cấp chín cấp. Đang bị ký sinh Huy Hoàng Đế Quốc cao quan môn dưới sự giúp đỡ những thứ này đều là cực kỳ chuyện đơn giản. Khi bà đến, từ nhỏ liền thể hiện ra phi phàm thiên phú. Trong thành đại kiếm sư nói cho cha mẹ nàng, lấy thiên phú của hắn cố gắng tu luyện tương lai nhất định có thể trở thành kiếm sư trở lên tồn tại. Khi bà đến phụ thân là một cái có chút tài sản thương nhân, ở nghe nói như thế sau mừng rỡ. Ú đọc sách, vô cản sú con. Ở xã hội loài người bên trong chức nghiệp giả cùng không phải chức nghiệp giả hoàn toàn là hai loại địa vị, mà nghề nghiệp cấp cao giả cùng cấp thấp chức nghiệp giả sự chênh lệch cũng rất lớn. Vì lẽ đó Hy Bở đến phụ thân quyết định toàn lực chống đỡ con trai của chính mình tu luyện. Đáng tiếc muốn trở thành một tên chức nghiệp giả cũng không phải chuyện rất khó, mà muốn trở thành một tên nghề nghiệp cấp cao giả liền không phải chuyện đơn giản như vậy, lượng lớn năng lượng kết tinh tiêu hao rốt cục để cha của nàng nhận rõ hiện thực. Bất quá vì nhi tử có thể trở thành nghề nghiệp cấp cao giả, Hy Bở đến cuối cùng đồng ý cùng bạn tốt Et Đạ Vân tức hợp tác buôn lậu quân dụng phẩm. Ở nhân loại đế quốc bên trong, để bảo đảm đế quốc thống trị, quân dụng phẩm là cấm phẩm bên trong cấm phẩm bị phát hiện buôn lậu loại này đồ vật hậu quả là khá là nghiêm trọng, nếu như không có cần phải căn bản cũng không có người đồng ý đi chiêm này nguy hiểm cùng báo lại hoàn toàn kém xa đồ vật. Bất quá Hí Bở đến phụ thân vì tiền đã có chút liều lĩnh, nhưng đáng tiếc lần thứ nhất buôn lậu quân dụng phẩm liền bị cha cá nhân Tang Đều Hạch. Mãi đến tận Hí Bở đến phụ thân bị phán giảo hình mười mấy năm sau, Hí Bở đến một cái thần bí bằng hữu mới đưa lúc trước chân tướng nói cho Hí Bở đến. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Et Đạ Vân tức thiết kế thật, hắn ham muốn Hí Bở đến ra một tòa trang viên. Mà Hí Bở Lai phụ thân nhưng vẫn không chịu đem tòa trang viên kia bán cho Et Đạ liền nham hiểm giả dối Et Đạ liền thiết kế này một cái to lớn cả bẫy. Biết được chân tướng của sự tình Hí Bở đến giận không nhịn nổi, trực tiếp nhấc theo đại kiếm liền giết trở về ở nông thôn quê nhà 6. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở. Có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 64, Hy Bá Lai. Dựa vào lúc đó Hy Bá Lai 8 cấp đại kiếm sư thực lực muốn giết chết một cái nho nhỏ Et Đạ Vân tức quả thực là dễ như trở bàn tay, bất quá khi hắn trở lại thì lại phát hiện sự tình căn bản là không phải đơn giản như vậy. Et Đạ Vân tức chỉ là một cái lính hầu, chân chính hậu trường hát thủ là thành chủ Bác Cổ Tư Tử Tước. Lúc trước Hy Bá Lai trang viên vị trí khu vực bị phát hiện một tòa mỏ vàng, bất quá Bác Cổ Tư Tử Tước vì độc chiếm mỏ vàng này nhưng ẩn giấu chuyện này. Sau đó Et Đạ đi mua trang viên bao quát hại Hy Bá Lai phụ thân sự đều là Bác Cổ Tư sai khiến. Biết được chân tướng Hy Bá Lai tức phẫn nộ với bất đắc dĩ, nếu như chỉ là một cái nho nhỏ hơn tức hắn đều có thể giết chết sau tận lực dẹp loạn việc này, nhưng một cái thành chủ liền không phải nói giết chết liền giết chết chuyện. Tam cấp cường giả ở Huy Hoàng Đế Quốc tuy rằng địa vị rất cao, nhưng còn không đến mức có thể tùy tùy tiện tiện giết chết một cái thành chủ trình độ. Ở nhận hết Bác Cổ Tư chê cười sau Et Đạ xin thề nhất định phải trở thành 9 cấp cường giả lại trở về báo thù. Chỉ muốn trở thành 9 cấp cường giả như vậy ở đế quốc bên trong địa vị muốn giết chết một cái nho nhỏ thành chủ cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Bất quá không như mong muốn, trong lòng bị cừu hận lấp kín Hy Bá Lai dù như thế nào đều không lĩnh ngộ được linh hồn chân lý, căn bản là không cách nào nhen lửa thần hỏa. Bây giờ đã tóc trắng xóa hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù Bác Cổ Tư con cháu đầy đàn, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Hưng hực cừu hận hỏa diễm đem hắn nhen lửa, nhưng vẫn cứ không cách nào đột phá 9 cấp, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng mà ở âm u nơi ma đạo. Ngày đó Hy Bá Lai như thường ngày nhấc theo một bình tiểu từ Dòng binh công hội bên trong về nhà, trầm trọng đại kiếm bối ở phía sau còn như không, nhưng này lim dim ánh mắt phảng phất cùng một cái phổ thông ông lão không khác nhau gì cả. Xuyên qua khu náo nhiệt quẻ đến về nhà ngõ, thuộc về khu bình dân nơi này là không thể sẽ đốt nhiên dầu đèn đường, lại càng không có lấy năng lượng kết tinh vì năng lượng ma tinh đăng, toàn bộ ngõ vừa tiến vào buổi tối liền tất đen xì căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá khi Hy Bá Lai đi tới đây thì lại đột nhiên một trận, nguyên bản lim dim ánh mắt trong nháy mắt ác liệt rất nhiều, tay trái của hắn hiện trảo trạng tham hướng về phía trước. Mà tay phải thì lại sờ về phía sau lưng đại kiếm. Hy Bá Lai. Trong bóng tối truyền đến một tên nam tử âm thanh. Ai? Tìm ta có chuyện gì? Hy Bá Lai cảnh giác hỏi. Trên người chịu huyết hải thâm cửu, ngươi lẽ nào đã quên sao? Vẫn là nói ngươi đã mất đi cuối cùng huyết tính. Thanh âm kia không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là tự nhiên nói rằng. Ngươi đến cùng là ai? Chuyện của ta cùng ngươi quan hệ gì? Khi Bá Lai âm thanh có chút run rẩy. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn tìm chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đến rồi ngươi nhưng lùi bước. Thanh âm kia mang theo ý cười nói rằng, ta lúc nào đi tìm ngươi? Khi Bá Lai cau mày hỏi. Tay phải của hắn đã nắm chặt rồi cong ở sau lưng đại kiếm, chỉ trong nháy mắt một luồng ác liệt khí tức phả vào mặt. Trong bóng tối một cái mơ hồ bóng người dần dần hiện lộ ra, bởi vì tia sáng tối tăng nguyên nhân Hy Bá Lai không có thấy rõ dáng vẻ của người kia, chỉ có thể nhìn ra hắn ăn mặc một cái che kín đầu trường bào. Đưa ngươi trung thành hiến cho vĩ đại trật tự chúa tể, mà trật tự chúa tể đều sẽ thực hiện ngươi trở thành 9 cấp cường giả nguyện vọng. Các ngươi là chủng tộc. Hy Bá Lai tay rõ ràng run lên. Không biết vào lúc nào Huy Hoàng Đế quốc bên trong liền bắt đầu truyền lưu ra một truyền thuyết như thế, chỉ cần có 8 cấp tồn tại vì trật tự chúa tể dâng ra trung thành, chúa tể liền có thể để hắn trở thành 9 cấp cường giả. Lúc đó Hy Bá Lai lần đầu tiên nghe được tin tức này thì cũng không thể nào tin được, nhưng mấy ngày nay nhiều lần suy nghĩ bên trong hắn phát hiện mình nếu như muốn báo thù e sợ chỉ có thể đi tin tưởng cái này mịt mờ truyền thuyết. Người kia lại đi về phía trước một bước, vừa vặn đi ra ngõ bên trong bóng tối vị trí, ở nguyệt quang chiếu rọi xuống hắn rốt cục thấy rõ dáng vẻ của người kia, đó là một người mặc màu đỏ giáo phục, túi đầu người đàn ông trung niên. Hồng Y giáo chủ. Hy Bá Lai con ngươi co rụt lại, nắm chặt đại kiếm hữu tay run lên. Trung tộc Hồng Y giáo chủ sự tích đã sớm truyền lưu ở phía nam thế giới nhân loại. Đồn đại đây là một đám thấp nhất thực lực đều có 9 cấp nhân vật đáng sợ. Ta tên Na Tháp Lợi, trật tự thần giáo Hồng Y giáo chủ. Người kia ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con mắt khiến người ta nhìn đến phát lạnh, đây là chủng tộc đặc thù thuốc tác dụng phụ, cái kia thuốc tuy rằng sẽ không ảnh hưởng lên cấp thánh kỵ sĩ tiềm lực đáng sử dụng loại thuốc kia, tề thăng cấp thánh kỵ sĩ đều sẽ có một đôi tương tự chủng tộc con mắt. Các ngươi tìm ta làm gì? Khi Bá Lai đã thả xuống tay phải nắm chặt đại kiếm, hắn biết ở chủng tộc Hồng Y giáo chủ trước mặt chính mình căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Na Tháp Lợi tán thưởng liếc mắt nhìn hắn nói rằng, chúa tể đại nhân có thể làm cho 8 cấp người coi là 9 cấp bán thần, điểm này cũng không phải tin đồn, nếu như ngươi đồng ý hiến ra bản thân trung thành, như vậy chúng ta liền có thể để ngươi trở thành 9 cấp cường giả. Ta làm sao biết các ngươi là không phải gạt ta? Khi Bá Lai hỏi. Ngươi không có lựa chọn khác. Trừ phi ngươi muốn liền như vậy âu sầu mà chết. Na Tháp Lợi nói rằng. Khi Bá Lai trầm mặc chốc lát, Na Tháp Lợi nói không sai, hắn hôm nay ngoại trừ tin tưởng chủng tộc ở ngoài đã không có lựa chọn. Mình còn có người nhà, căn bản là không thể dường như kẻ liều mạng như thế vọt vào bác cổ tư tử tức trong nhà đại khai sát giới. Mà nếu như mình muốn báo thù nhất định phải trở thành 9 cấp cường giả, thành là nhân loại trong miệng vạn người kính ngưỡng thánh giả đại nhân, chỉ có như vậy Huy Hoàng Đế quốc mới không thể bởi vì một cái tiểu tiểu thành chủ mà cùng mình đối nghịch, bằng không chính mình khư khư cố chấp sắp chết đến mức rất thảm, mà nhà của hắn người cũng sẽ bị chết rất thảm. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Trung tộc chúa tể đại nhân thật sự có thể để cho ta trở thành 9 cấp kiếm thánh. Trầm mặc một lát sau Hy Bá Lai hỏi. Mặc dù biết chính mình một câu nói này hỏi đến mức rất không có ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục nghe một lần Hồng Y giáo chủ trả lời. Trật tự chúa tể không cho hoài nghi. Na Tháp Lợi chỉnh trọng việc nói rằng, Sở Hằng cũng không có lừa bọn họ cái gì, đây quả thật là lấy trung thành để đánh đổi lấy 9 cấp thực lực. Kỳ thực trùng tộc nếu như không nói được sức mạnh đánh đổi là dâng ra trung thành cũng không cái gì, chỉ có điều như vậy hư huyễn hứa hẹn vốn là không quá thủ tín với người, thêm trên một điều kiện cũng chỉ là vì càng thêm dễ dàng thủ tín với người thôi. Dù sao rất ít người tin tưởng thiên hạ có cơm trưa miễn phí. Ta trả giá cao chỉ là hướng về chúa tể đại nhân dâng ra trung thành sao? Khi Bá Lai hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi dâng ra trung thành chúng ta liền có thể cấp cho ngươi 9 cấp sức mạnh. Cái này không thể trách Na Tháp Lợi cùng Hy Bá Lai phí lời, kỳ thực lấy bây giờ tình hình hắn mạnh mẽ kiếp lấy Hy Bá Lai cũng không có vấn đề gì, nhưng chuyện như vậy nhưng không thể thường thường làm, một khi có một lần không thành công chủng tộc tín dự đều sẽ xuống dốc không phanh. Vì lẽ đó dụ dỗ mới là tốt nhất sách, mà cường đến nhưng là dưới hạ sách. Một khi chủng tộc tín dự xây dựng lên đến chả sợ sau này không có ai chủ động tới tìm chủng tộc sao? Nếu như yêu thích, Trung tộc Đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 65, Huy Hoàng Đế quốc. Dù sao một khi chứng minh chủng tộc thật sự có thể để cho 8 cấp cường giả lên cấp bán thần như vậy không cần chủng tộc nhiều hơn nữa tốn sức sẽ có vô số 8 cấp cường giả tự nguyện tìm chủng tộc giao dịch. Ta cần phải làm sao? Vừa nhưng đã quyết định phải cùng chủng tộc giao dịch, như vậy Hy Bá Lai cũng không có lại tiếp tục nhăn nhó xuống. Đi theo ta. Na Tháp Lợi hướng về Hy Bá Lai vẫy vây tay sáu. Huy Hoàng Đế quốc là một cái điển hình phân phong chế quốc gia lãnh thổ 60% đều thuộc về to to nhỏ nhỏ các lĩnh chủ. Bất quá so với những quốc gia khác, Huy Hoàng Đế quốc đối với các lĩnh chủ khống chế lực vẫn tương đối mạnh mẽ. Ở 900 năm trước Huy Hoàng Đế quốc cũng từng xuất hiện quy mô lớn lãnh chúa phản loạn, lúc ấy có gần một nửa lãnh chúa dồn dập độc lập, trong lúc nhất thời Huy Hoàng Đế quốc bấp bênh. Bất quá khi đó Huy Hoàng Đế quốc cũng là có thể người xuất hiện lớp lớp thời đại kia danh tướng cùng thánh giả như sau mưa xuân duẩn bình thường tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng Huy Hoàng Đế quốc dựa vào này một nhóm tinh anh đánh bại độc lập các lĩnh chủ, còn đem thừa dịp cháy nhà hôi của những đế quốc khác từng cái trục ra bản thân lãnh thổ, cũng kéo dài sau này Huy Hoàng Đế quốc 900 năm huy hoàng. Phân phong chế quốc gia muốn ngưng hẳn phân phong chế là cực kỳ gian nan. Một nhóm quý tộc lãnh chúa bị đánh bại, một nhóm khác tân quý lần thứ hai sinh ra. Lúc trước tùy tùng Huy Hoàng Đế quốc hoàng đế chinh chiến thiên hạ cũng thể sống chết cống hiến cho người trở thành đế quốc tân lãnh chúa. Huy Hoàng Đế quốc hoàng đế vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa tương tự lãnh chúa phản loạn chuyên môn thiết lập một cái pháp lệnh. Bất kể là nguyên nhân gì, bất luận lãnh chúa thổ địa có cỡ nào xa xôi, mỗi 4 năm toàn quốc nam tức trở lên đất phong lãnh chúa nhất định phải đến Huy Hoàng Đế quốc đô thành triều kiến hoàng đế, người vi phạm theo, đệ mưu phản tội xử lý. Ngoài ra lại lập ra một loạt to to nhỏ nhỏ pháp lệnh đến hạn chế lãnh chúa quyền lợi. Bất quá vì kéo dài đế quốc huy hoàng, đế quốc hoàng đế cũng không thể quá mức suy yếu các lĩnh chủ sức mạnh, dù sao ở thế giới này đế quốc thống trị còn cần những lãnh chúa này nhóm trợ giúp. Trung ương tập quyền quốc gia tuy rằng không dễ dàng xuất hiện lãnh chúa phản loạn cảnh tượng, nhưng đại thể trung ương tập quyền quốc gia đều hủy diệt ở Hán quốc trong tay. Thánh Ô Lan Vương quốc chính là một cái ví dụ rất tốt, đương nhiên ngoại trừ Thánh Ô Lan ở phía nam cũng có rất nhiều như vậy quốc gia. Cái vấn đề này giải thích lên khá là phức tạp, theo lý thuyết trung ương tập quyền quốc gia hẳn là dễ dàng hơn đem quốc gia quản lý điểm số phong chế quốc gia càng gia tăng hơn, nhưng trên thực tế trung ương tập quyền quốc gia đại thể ở trước hai đời quân chủ thì còn có thể duy trì phồn thịnh, một khi ba đời sau đó tất nhiên sẽ suy yếu xuống. Nghiên cứu nguyên nhân chỉnh quốc gia đều là quốc vương hoặc hoàng đế thiên hạ của một người các quý tộc quyền lợi bị suy yếu đến cực hạn sau đối với mình quốc gia kinh khuyết thiếu lòng trung thành. Lúc này nếu như có Hán quốc xâm lấn các quý tộc đại thể sẽ không thái quá xuất lực, mà xâm lấn quốc gia vì ổn định khu vực thống trị đại thể sẽ cho địa phương các quý tộc một chút chỗ tốt, thậm chí sẽ ban thưởng bọn họ một ít lãnh địa. Mà lúc này một khi quân chủ cũng rất ngu ngốc như vậy quốc gia này cũng là cách diệt vong không xa. Nói trắng ra chỉnh quốc gia đều là quốc vương người một nhà quyết định, cái khác quý tộc không chiếm được nên có chỗ tốt căn bản là sẽ không tích cực giữ gìn quốc gia thống trị ở như vậy một cái gia tộc sức mạnh mạnh mẽ thế giới không có gia tộc lớn ủng hộ quốc gia cũng là cách diệt vong không xa. Mà phân phong chế quốc gia cho dù hoàng đế rất ngu ngốc, ở những quốc gia khác xâm lấn thời gian vì lợi ích của chính mình các lĩnh chủ cũng sẽ liều mạng chống lại. Hơn nữa vì mở rộng chính mình lãnh thổ, vừa cương các lĩnh chủ cũng đều đại thể tràn ngập xâm lược tính, như vậy không thể nghi ngờ sẽ duy trì quốc gia trung bình dân huyết tính. Chỉ cần đế quốc nắm giữ hoàn chỉnh pháp luật bảo đảm hoàng đế trực thuộc lãnh thổ không bị các lĩnh chủ ngầm chiếm, mà hoàng đế cũng không có bị mọi người tộc nhóm vứt bỏ, như vậy chỉnh quốc gia đều sẽ duy trì cực thời gian dài thống trị. Tuy rằng cũng sẽ xuất hiện một ít lãnh chúa lớn mạnh tới trình độ nhất định ngược lại đem hoàng đế đuổi xuống đài sự kiện, nhưng so với bình quân tuổi thọ không tới 2000 năm chung, tương tập quyền quốc gia mạnh hơn quá nhiều. Cuối cùng vẫn là thế giới này gia tộc sức mạnh quá mức khổng lồ mà tạo thành loại này chính trị thể chế gia tộc lớn nắm giữ khổng lồ tài nguyên cùng tri thức vì gia tộc bên trong không ngừng bồi dưỡng nhân tài, có chút gia tộc khổng lồ thậm chí ngay cả tục mấy đời không có từng đứt đoạn chín cấp cường giả. Mà bình dân nhóm liền một quyển gia dáng đấu khí thư tịch đều không lấy được thì lại làm sao trở thành mạnh mẽ trước nghiệp giả. Như vậy trong hoàn cảnh hoàng đế căn bản là không thể phải áp chế gia tộc sức mạnh, chỉ có thể phải bắt buộc dựa vào sức mạnh của bọn họ, liền là được liền thế giới này như vậy kỳ quái chính trị thể chế. Huy Hoàng Đế quốc Bạch Thành, đây là một cái Huy Hoàng Đế quốc hoàng đế trực thuộc lãnh địa, nhưng Bạch Thành thành chủ nhưng vẫn đều là Bác Cổ Tư ở đàm đường, cho dù bây giờ Bác Cổ Tư đã lao đến nhanh không nhúc nhích đường đợi tiếp theo thành chủ cũng sẽ là con trai của hắn. Bởi vì Bác Cổ Tư là Bạch Thành phụ cận gia tộc mạnh mẽ nhất, ở bây giờ Huy Hoàng Đế quốc hoàng quyền chính đang suy sụp thời điểm chuyện như vậy ở những nơi khác cũng cực kỳ phổ biến. Ngu ngốc lão bỉ lan nếu như không phải dựa vào tiền bối lưu lại mạnh mẽ gốc gác sớm đã đem toàn bộ đế quốc cho bại hết. Dường như thường ngày khi làm thái dương từ phía trên đường chân trời bay lên thì thành cửa thành rốt cục bị mở ra, mà chờ đợi ở bên ngoài nóng lòng vào thành người đi đường và thương nhân lại có tự tiến vào thành trì. Vẹn vẹn nửa giờ nguyên bản tiếng người huyên náo cửa thành trở nên vắng ngắt chỉ tỉnh cờ có mấy cái người đi đường tiến vào ra vào. Màu xám áo tang phối hợp một thanh đại kiếm, râu ria xồm xàm hình tượng phối hợp đỉnh đầu mũ rơm. Ở thần dương làm nổi bật dưới một cái bóng bị kéo đến thật dài du hiệp chậm rãi ra hiện ở trên đường chân trời. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, hắn đi được phảng phất rất chậm, nhưng phảng phất có dị thường nhanh tốc. Bởi vì ngoài cửa thành thủ vệ nhìn thấy hắn thì hắn còn ở ngoài 30 dặm, nhìn như cước bộ không nhanh hắn dĩ nhiên ở ngăn ngắn một phút liền xuất hiện ở trước cửa thành. Hai tên thị vệ liếc nhìn nhau, người này quả thật có chút quỷ dị. Nhìn hắn một thân du hiệp hóa trang có chút do dự, nhưng vẫn là lấy dũng khí cầm binh khí về phía trước cản phải. Du hiệp ở trong nhân loại là một cái rất đặc thù tồn tại. Bọn họ đại thể đều là khốn cùng chán nạn võ giả, nhưng cũng không muốn trở thành các quyền quý răng nanh, cũng không muốn cả ngày trà trộn ở thấp kém lính đánh thuê bên trong. Nhưng không làm những này hoặc bọn họ thì sẽ không kiếm được một phân tiền, cho nên bọn họ thì có một loại thân phận đặc biệt, giết người. Lấy tiền liền giết người chính là sát thủ công hội mà du hiệp nhóm nhưng là một đám đặc thù sát thủ. Bọn họ sẽ không bởi vì cố chủ cho tiền quá nhiều liền giết người, bọn họ chỉ giết mình muốn giết người, sau đó sẽ đến người bị giết kẻ thù trong nhà thu lấy giết người phí. Gặp phải người như thế bình thường đều là biết đánh nhau phát liền phái. Vì lẽ đó đại thể bị tìm tới người đều sẽ cho bọn họ giao tiền. Những này du hiệp đại thể tính tình cổ quái, thậm chí có chút thần kinh, nhưng thực lực của bọn họ nhưng đại thể phi thường mạnh mẽ không phải vậy những người này sớm đã bị quân đội của đế quốc trào vô số lần. Bọn họ đại thể là 9 cấp cường giả xem thường với để ý đến bọn họ, 9 cấp trở xuống người nhưng đánh không lại bọn hát. Án tồn tại. Đối mặt một nhân vật như vậy cũng khó trách thủ cửa thành các binh sĩ sẽ khiếp đến hoảng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3. Diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 66, giết người. Đứng lại, ngươi là người nào? Một tên binh lính lấy dũng khí quá to. Chỉ thấy người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra hai tấn hoa dâm, một đôi màu đỏ tươi con mắt xem hai tên lính như rơi xuống hầm băng. A, 10 năm không trở về, dĩ nhiên không người nào có thể nhận được ta. Người kia âm thanh còn như là chiên vỡ khó nghe, lúc nói chuyện yết hầu bên trong còn mơ hồ phát sinh một trận kỳ quái ù ục thanh. Hy Bá Lai sáu hắn là rỗ tở tạ thành Hy Bá Lai. Một tên trong đó binh sĩ đột nhiên một tràng thốt lên, nhận ra thân phận của người nọ. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì toàn bộ do bất quận đều không mấy cái tám cấp cường giả, thanh danh của bọn họ vang vọng có thể tưởng tượng được. Bất quá các binh sĩ rất kỳ quái, Hy Bá Lai vẫn luôn là lấy tự do dòng thân phận của binh xuất hiện, bây giờ tại sao một bộ kẻ liều mạng giống như du hiệp trang phục? Hy Bá Lai không có lại đi để ý tới các binh sĩ, thừa dịp bọn họ ngây người thì đã tiến vào thành trì. Một đường xuyên qua náo nhiệt nội thành, nhìn thấy hắn như vậy trang phục hết thảy người đi đường đều dồn dập tránh ra, phảng phất đang tránh né ôn dịch như thế. Bất quá Hy Bá Lai cũng không để ý, hắn sở dĩ như thế trang phục chính là kiêu căng hơn nói cho tất cả mọi người, ta là tới giết người. Ở Huy Hoàng Đế quốc cùng đại đa số quốc gia, phụ thành chủ đều thuộc về thành chủ chuyên dụng địa phương, mà không phải quốc gia làm công nơi. Ở một ít đổi thành chủ khá là nhiều lần địa phương hay là cũng còn tốt điểm, nhưng ở thành nơi này đã trở thành bác cổ tư nhà riêng. Nghỉ chân ở phụ thành chủ cửa, sắc mặt mông lung Hy Bá Lai tựa hồ đang dư vị thuộc về nhân loại cuối cùng cảm giác. Hy Bá Lai đang cùng chủng tộc làm trước khi giao dịch cũng không biết chủng tộc yêu cầu cái gọi là trung thành là vật gì. Hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều muốn dựa vào chính mình phải chủ đạo, bởi vì trung thành tất nhiên là muốn trái tim của chính mình hướng về chủng tộc mới có thể. Hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần chủng tộc trợ giúp hắn trở thành 9 cấp cường giả, chỉ cần mình đâm đi kẻ thù, như vậy đón lấy có hay không đối với chủng tộc trung thành đều muốn xem bản thân hắn. Mặc dù biết nếu như chính mình phản bội chủng tộc tất nhiên không có kết quả gì tốt, nhưng thân là một kẻ loài người đối với những chủng tộc khác mâu thuẫn tâm lý là dù như thế nào đều phòng ngừa không được. Nếu như có một ngày chủng tộc để hắn phải tàn sát nhân loại, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn phải chấp hành. Bất quá hiện tại hắn mới biết ý nghĩ của chính mình có cỡ nào ấu trĩ. Ở uống xong na tháp lợi cho thuốc của hắn sau, hắn cảm giác lấy sức mạnh của chính mình có thể đánh nổ hết thảy trước mắt, loại kia cảm giác mạnh mẽ để hắn sung sướng đê mê, trong lòng hắn thậm chí sinh ra giết chết na tháp lợi liền không ai biết hắn cùng chủng tộc từng làm giao dịch ý nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, na tháp lợi bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn hắn sau nói rằng, chúa tể có thể ban tặng ngươi 9 cấp sức mạnh, tự nhiên cũng có thể thu hồi, vì lẽ đó không cần có cái khác không nên nắm giữ tưởng niệm. Hy Bá Lai vốn tưởng rằng này bất quá là Na Tháp Lợi dọa hắn, hắn thậm chí cho rằng Na Tháp Lợi sợ sẽ bị chính mình giết chết mới nói như vậy, nhưng tiếp theo chuyện đã xảy ra để hắn đời này đều không thể quên. Đau nhức, cực kỳ đau nhức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt từng khối rơi xuống, nguyên bản căng thẳng bắp thịt dường như bùn nhão như thế từ trên thân thể lướt xuống, loại cảm giác đó so với lăng chỉ còn muốn thống khổ gấp một vài lần. Hắn tuyệt vọng nằm trên mặt đất mang theo cầu xin mục chỉ nhìn Na Tháp Lợi, mà Na Tháp Lợi nhưng không nhúc nhích, phảng phất trước mặt không có một cái hắn như vậy hình tượng dữ tợn dường như ác quỷ người ở kêu rên. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì hết thể đều thay đổi. Hắn không biết nên làm sao miêu tả cảm giác của chính mình, khi, làm, Na Tháp Lợi đối với hắn ra lệnh thì, trong đầu của hắn còn chính đang suy tư có hay không chấp hành thì thân thể của chính mình dĩ nhiên động dựa theo Na Tháp Lợi mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Loại kia thân thể không khỏi chính mình cảm giác sợ hãi so với mình uống xong thuốc sắp chết thời gian mãnh liệt hơn sáu. Mở nhắm lại hai mắt, khi Bá Lai cuối cùng liếc mắt nhìn phụ thành chủ, sau đó nhanh chân đi vào bên trong. Thủ vệ binh lính đã sớm chú ý tới cái này người kỳ quái. An mặc du hiệp trang phục hắn liên tục nhìn chằm chằm vào phụ thành chủ không nhúc nhích. Loại này người bình thường rất ít sẽ có người chọc giận bọn họ, vì lẽ đó bọn thị vệ mặc dù đối với quái nhân kia rất bất mãn cũng không dám tiến lên trục xuất. Đừng xem chính mình là phụ thành chủ thủ vệ, ở thành tuyệt đối là thổ bá vương tồn tại, nhưng đối mặt người như thế thì trong lòng bọn họ đã sợ ba phần. Bất quá lúc này người này muốn tiến vào phụ thành chủ bọn họ liền không thể không nhắm mắt đem hắn ngăn cản. Người nào đảm dám xông vào phụ thành chủ? Binh sĩ hướng về là vì chính mình khuyến khích như thế, lớn tiếng nói: ta là Hy Bá Lai, ta đến giết người. Hy Bá Lai nói xong giơ tay chém xuống, hai tên thị vệ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ôm huyết như suối phun như thế tay phải thống khổ kêu rên. Hy Bá Lai không có phải quản bọn họ tự nhiên tiến vào phủ thành chủ. Hắn sở dĩ không giết này hai tên thị vệ chính là muốn để tất cả mọi người biết đến cùng là ai giết bác cổ tư, hắn muốn cho Hy Bá Lai cùng chủng tộc giao dịch trở thành 9 cấp cường giả sự tích truyền lưu thiên hạ. Ầm, ầm, ầm. Trong phủ thành chủ từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, đưa tới trên đường cái vô số người nghỉ chân quan sát. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng là bởi vì như vậy mới vĩnh kém xa thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Huy Hoàng quân đội của đế quốc cũng không phải ngồi không, ở Hy Bá Lai tiến vào phủ thành chủ thì cũng đã nhận được xuất binh mệnh lệnh. Nói như vậy trừ phi chiến tranh đến, hoàng đế trực thuộc quân đội đang không có hoàng đế mệnh lệnh thì là không thể ra động vượt quá người quân đội, hơn nữa coi như điều động cũng không thể rời đi trụ sở phạm vi quá xa, nhất định phải các loại chờ hoàng đế cụ thể mệnh lệnh mới có thể kế tục làm việc. Nhưng như vậy pháp luật ở bây giờ Huy Hoàng đế quốc, đặc biệt bây giờ thành đã thùng rông kêu to, vì lẽ đó ở phủ thành chủ chịu đến uy hiếp thì đóng quân ở thành Bắc quân doanh 2000 binh sĩ trước tiên liền ra doanh. Bất quá rất hiển nhiên bọn họ đến hơi trễ, hoặc là nói là Hy Bá Lai hành động quá nhanh. Trước mặt mọi người nhiều quân đội miễn cưỡng chạy tới phủ thành chủ thì Hy Bá Lai đã để này một cái đầu người đi ra khỏi thành chủ phủ, đầu lâu kia tuy rằng bởi vì kỳ quái vẻ mặt cùng máu tươi nguyên nhân trở nên cực kỳ dữ tợn, nhưng hết thể người quen biết hắn vẫn là nhận ra đây chính là thành chủ Bắc Cổ Tư Tử Tước. UU đọc sách, http://vđvđvđhocansu.com. Lớn mặt quần đồ, còn không mau mau thúc thủ để tội. Nhìn thấy chính mình ông ngoại đầu bị người nhấc trong tay, đầu lĩnh quan quân mặt đều biệt biến hình. Theo lời của hắn gần 200 cái quân dụng từng binh sĩ phép thuật tay cung tên chỉ về Hy Bá Lai. Đây là một loại một người liền có thể điều khiển phụ quá ma tay nỗ uy lực tuy rằng so với phá hạng nhất phép thuật xe bắn tên thì nhỏ hơn nhiều, nhưng dùng để bắn giết lẹ vẹo nằm cường giả vẫn là không thành vấn đề. Mà hai không cái loại ma pháp này tay nỗ cho dù là 8 cấp cường giả cũng đến cân nhắc một chút. Nhìn thấy quân đội cùng du hiệp đối lập lên bốn phía vây xem bình dân phần phật một thoáng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu như ở cảnh tượng như vậy bên trong bị thương hoặc là chết rồi căn bản sẽ không tìm được nói lý địa phương. Thì Bá Lai xem thường liếc những người này một chút, tiện tay đem đại kiếm vung lên. Ầm. Phủ thành chủ trước đại môn sư thiếu pho tượng liền bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Thánh sáu kiếm thánh. Sĩ quan kia nói lắp bắp. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, gặp, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 67, kế hoạch thành công. Khi Bá Lai đi rồi, không người nào dám ngăn hắn, hắn liền như vậy nhấc theo Bác Cổ Tư đầu lâu nên ngang rời đi hoạch thành. Ở xã hội loài người bên trong 9 cấp thánh giả cũng đã là đứng đầu nhất tồn tại, bọn họ những này người bình thường rất khó gặp đến nhân vật sớm đã bị thần thoại. Khi Bá Lai tuy rằng đi rồi, nhưng Hy Bá Lai giết người sự kiện nhưng ở trong tối gai thúc đẩy dưới không tới một ngày liền truyền lưu đến toàn bộ Huy Hoàng Đế quốc. Liên quan với Hy Bá Lai vì sao có thể lấy hơn 70 tuổi cao tuổi đột nhiên trở thành kiếm thánh suy đoán cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng theo ám thứ thúc đẩy một loại thuyết pháp liền dần dần trở thành chủ lưu lời giải thích, vậy thì là Hy Bá Lai cùng chủng tộc làm giao dịch, dùng trung thành đổi lấy 9 cấp sức mạnh. Chủng tộc chúa tể thật sự có thể để 8 cấp người trở thành 9 cấp cường giả, điểm này bị chứng thực sau toàn thể nhân loại thế giới tất cả xôn xao, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không tin, nhưng cũng có chút 8 cấp các cường giả điên cuồng. Liền trùng tộc chuyện làm ăn cũng biến thành càng ngày càng tốt. Bất quá mang đến ảnh hưởng là ở sau đó 10 ngày xuất hiện 4 lên ác tính giết người sự kiện, nhân vật chính đều là đã từng 8 cấp cường giả, sau đó đột nhiên trở thành 9 cấp bán thần báo thù cố sự. Theo một ít liệt đống dưng nhô ra 9 cấp cường giả làm cho trùng tộc chúa tể có thể khiến người trở thành 9 cấp cường giả đồn đại độ tin cậy càng ngày càng cao, cuối cùng gây nên Huy Hoàng Đế quốc hoàng đế bị la. Ra treo độ cao quan tâm. Trung tộc làm nhân loại cho tới nay to lớn nhất quân địch giả bây giờ dĩ nhiên trắng trợn ở Huy Hoàng Đế quốc giở cho điều này có thể không để bị la phẫn nộ. Bị La tuy rằng ngu ngốc nhưng cũng chỉ là bị quyền lực độc dược mê bị váng đầu não, vì lẽ đó từ sáng đến tối chỉ biết hưởng thụ. Trên thực tế Bị La cũng không phải cái bản nhân, không phải vậy hắn phụ hoàng cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Chỉ có điều là đang ngồi trên đế quốc hoàng đế trên bảo tọa sau Bị La đột nhiên mất đi mục tiêu mới biến thành bộ dáng này. Nhưng nếu như một khi dính đến hắn căn bản nhất thống trị sự tình hắn liền không thể ngồi yên không để ý đến. Đặc biệt bây giờ được hạt giống hoàng kim thuốc lại khôi phục thanh xuân hắn thì càng thêm sợ sệt mất đi đế quốc quyền bính. Thất phu giận dữ, máu tươi 10 bộ, thiên tử giận dữ. Dòng máu phiêu sử. Bị La. Già trẻo làm nhân loại bên trong có quyền thế nhất hoàng đế, không có một chồng, sự phẫn nộ của hắn mang đến rung động có thể tưởng tượng được. Rất nhiều đế quốc ám vệ cùng quân đội bị phái ra phải lục soát chủng tộc tam tích, trong lúc nhất thời toàn bộ thủ đô đế quốc trở nên thần hồn nát thần tính. Bất quá bây giờ Huy Hoàng Đế quốc sớm đã bị ám thứ thẩm thấu đến khác Bị La không thể nào tưởng tượng được trình độ, rất nhiều quân đội phái ra kết quả nhưng là liền chủng tộc một cọng lông đều không có bắt được. Mà 8 cấp kiếm hào lắc mình biến hóa trở thành kiếm thánh báo thù cố sự nhưng ở Huy Hoàng Đế quốc bên trong chưa bao giờ đình chỉ quá. Bị La. Ra cho sự phẫn nộ đã sắp muốn hỏa táng hắn vương đô, hết thảy đại thần đều ở hắn ánh mắt phẫn nộ dưới run rẩy. Cuối cùng điên cuồng Bị La vung tay lên 8 cái quân đoàn 160 vạn quân đội bị hắn phái ra đi bắt chủng tộc, như vậy khổng lồ quân đội điều động làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưới. Nhưng lúc này lại không có bất cứ người nào dám làm tức giận cái này chính đang nổi giận hùng sư. Quân đoàn cấm vệ thống suất mà bèn. Đang gỡ là lần này bắt lấy chủng tộc hành động tổng chỉ huy, đây là một cái cực kỳ giàu có mưu lược cũng đối với giả trèo gia tộc cực kỳ trung thành người. Cái này cũng là Bị La sẽ thả tâm đem sự tình giao cho hắn xử lý nguyên nhân. Tại triều sẽ sau khi kết thúc Mạ Bèn liền đem lần này bị điểm tên cái khác 7 tên nguyên soái triệu tập lên, địa điểm là đế đô Mạ Bèn hầu tức phủ. Ở đây không thể không nói một chút Huy Hoàng Đế quốc một hạng thể chế, tức bất kể là quý tộc tư quân vẫn là hoàng đế quân đội, hết thể nguyên soái đều phải ở đế đô tự mình tiếp thu hoàng đế truyền đạt mệnh lệnh tác chiến mới có thể điều động binh lực rời đi chính mình phòng khu. Vì lẽ đó 8 tên nguyên soái bên trong có 3 tên là quý tộc tư quân nguyên soái cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Huy Hoàng Đế quốc những quân nhân bình thường không thịnh hành các quý tộc mở vũ hội cái kia một bộ, mà Mạ Bèn càng không thích cái kia một bộ, nhiều nhất chính là bãi mấy cái bàn thả chút điểm tâm cùng Nguyệt Quang Tiểu liền bắt đầu tiến vào đề tài chính. Vẫy lui các người hầu, Mạ Bèn nhấp một hớp nhỏ Nguyệt Quang Tiểu liền đi thẳng vào vấn đề nói đến, quốc nội có kẻ phản bội. Vừa mở miệng toàn bộ tình cảnh bầu không khí liền nghiêm nghị lên. Ám vệ cùng quân đội liên tục 5 ngày không có bất kỳ thu hoạch, mỗi lần bệ hạ ám vệ tìm tới chủng tộc tung tích thì ở quân đội đến trước chủng tộc người sẽ sớm rời đi, vì lẽ đó đến nay chúng ta đều không có bắt được một cái chủng tộc người. Có năng lượng như thế cùng tình báo năng lực chỉ có quân đoàn nguyên soái cấp một quan lớn mới có thể làm được. Cho dù là sư đoàn trưởng này cấp 1 cũng không được, bằng vào chúng ta Huy Hoàng Đế quốc Nguyên Soái bộ bên trong có kẻ phản bội. Mạc Bện Khẩn nói tiếp, Nguyên Soái bộ là Huy Hoàng Đế quốc cao nhất chỉ huy quân sự hệ thống, trực tiếp hướng về Đế quốc Hoàng Đế phụ trách. Tổng cộng có 117 tên quân đoàn Nguyên Soái, có thể thống lĩnh 10 cái trở lên quân đoàn binh đoàn Nguyên Soái 7 người, người chủ trì vì Đế quốc Đại Nguyên Soái 110 tuổi cao tuổi Lệ Tỷ Tỷ ạ. Phổ Landa. Bình thường trong quân đội tình báo cùng điều hành đều sẽ dùng phép thuật thông tin báo cáo cho Nguyên Soái bộ, lại do Nguyên Soái bộ dành cho chỉ thị. Mà có thể tiếp xúc được tương quan tình báo ngoại trừ trực tiếp chỉ huy toàn cục Nguyên Soái, cái khác hơn 100 vị Nguyên Soái đều có quyền lực như thế. Mã Bện nói xong quét một vòng ở đây cái khác 7 vị Nguyên Soái, nghe được Mã Bện sau mỗi vị Nguyên Soái vẻ mặt đều có sự khác biệt, hoặc nhíu mày, hoặc trầm mặc không nói, hoặc một mặt oán giận, hoặc không có chút rung động nào. Bất quá không có quan hệ, đến cùng cái nào là kẻ phản bội, vậy hạ ám vệ đã khóa chặt mục tiêu. Mã Bện ánh mắt càng ngày càng ác liệt lên. Căn cứ ám vệ tình báo, trung tộc đại sở đế quốc tả tướng Tang Đức Lạp chính đang thi hành một cái cực kỳ bí ẩn kế hoạch, mục tiêu chính là nhằm vào phía Nam tứ đại đế quốc. Còn bí ẩn kế hoạch loại dung cùng danh hiệu chúng ta tạm thời không biết, thế nhưng đã đoán được không rời 10. Trung tộc nắm giữ có thể khống chế nhân loại ký sinh trùng này, một chuyện tình nói vậy đại gia đã biết rồi, ta nghĩ này một kế hoạch định cùng ký sinh trùng có quan hệ. Nghe nói như thế người ở chỗ này sắc mặt đều là biến đổi, một người trong đó Nguyên Soái soạt một thoáng chạm lên hỏi, ngươi hoài nghi trong chúng ta có người bị ký sinh trùng ký sinh. Mã Bện đưa tay ra hư ấn xuống một cái nói rằng, Mụ trì Nguyên Soái không cần kích động, ta cũng là phối hợp ám vệ tìm đến ra bị ký sinh trùng ký sinh Nguyên Soái thôi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Nói tới chỗ này tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt rất khó coi. Bởi vì lúc này bọn họ mới muốn từ bản thân tựa hồ đang Nguyên Soái bộ tiếp xúc qua liên quan với chủng tộc tình báo. Nói vậy đại gia trong lòng cũng rõ ràng, các ngươi ở đây 7 người đều là ở bộ thống soái tiếp xúc qua chủng tộc tình báo. Mà Lạc Kỳ Nguyên Soái bởi vì là lần này bắt lấy hành động trực tiếp người chỉ huy, bằng vào chúng ta đã điều tra. Vì lẽ đó ta hy nhìn các ngươi cũng có thể phối hợp ta điều tra. Mã Bện mỉm cười nói. Điều tra? Làm sao điều tra? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta mở ngực mổ bụng nhìn có hay không ký sinh trùng? Mù Chi bất mãn nói. Đương nhiên không phải, chúng ta Mã Ỷ Y Sư có năng lực ở không tổn thương các vị Nguyên Soái tình huống dưới kiểm tra ra các vị Nguyên Soái trong thân thể có hay không có ký sinh trùng. Mã Bện nói xong phòng ốc bốn phía đã xuất hiện vô số trên người mặc thiết giáp binh lính đem bọn họ vây quanh, nhìn dáng dấp Mã Bện đã đem tất cả tình huống đều tính toán kỹ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 68, quỷ dị. Mã Ý là Huy Hoàng Đế quốc tên y sư. Ở xã hội loài người bên trong vẫn tồn tại hai loại chữa bệnh hệ thống, một loại là lấy mục sư làm đại biểu phép thuật khôi phục hệ chữa bệnh, bọn họ bình thường sẽ lấy phép thuật làm chủ, thuốc là phụ đến chữa trị bệnh nhân. Mà một loại khác là lấy y sư làm đại biểu vật lý hệ chữa bệnh, bọn họ bình thường sẽ lấy thuốc cùng thủ đoạn khác làm chủ, phép thuật là phụ đến trị liệu bệnh nhân. Hai loại chữa bệnh hệ thống mỗi người mỗi vẻ, thuộc ưu thuộc hơi đến nay không người giải đáp, bởi vì rất nhiều bệnh chỉ có mục sư có thể trị, mà y sư không trị hết. Nhưng cũng có vì mấy không ít bệnh là mục sư không trị hết, mà y sư nhưng có thể thuốc đến bệnh trừ. Đáng nhắc tới chính là thế giới này đối với ngoại khoa giải phẫu ứng dụng thực sự là không thấp. Mù Chỉ ăn mặc một thân màu xanh lam quý tộc lễ phục xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn sinh ra quý tộc thế gia, bây giờ cũng có nam tước danh hiệu, vì lẽ đó xuyên này một bộ quần áo cũng không cái gì không đúng. Mà cùng sau lưng Mù Chỉ chính là một tên cung đình sứ giả trang phục lao hoa quan, bất quá hắn xuất hiện thì ở đây 7 tên nguyên soái sắc mặt đều trở nên càng khó coi hơn. Người này chính là ám vệ thủ lĩnh, quốc vương Bỉ La Dạ Trẹo Tử Trung, Bỉ La người đáng tin tưởng nhất. Không có ai biết tên của hắn, tất cả mọi người cũng gọi hắn tổng quản đại nhân. Hắn bình thường không xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mạ Bèn bay về cái kia cung đình thị giả thi lễ một cái sau nói rằng, tổng quản đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Tổng quản ngắm Mạ Bèn một chút dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, nếu bệ hạ đem hết thảy đều giao cho ngươi, ta tự nhiên không tiện nhúng tay, ngươi làm thế nào đều chính mình quyết định đi, ta chỉ để ý nhìn. Thái giám cái từ này ở bắt buộc tư thế giới là không tồn tại, bất quá những này hoạn quan ở trong mắt những người khác nhưng là so với cầu đều đê tiện tồn tại, so với ở một thế giới khác trên địa cầu càng thêm không thể tả. Không có ai sẽ đối với một cái không có chứng người tôn trọng, đại thể chỉ là e ngại quyền thế mới ở trước mặt hắn cung cung kính kính thôi, ở sau lưng không biết mắng quá người như thế bao nhiêu lần. Vì lẽ đó tổng quản lúc nói chuyện bình thường đều tận lực đem âm thanh ép rất thấp, để tránh khỏi lộ ra cái kia dường như vị được giống như khó nghe âm thanh, vậy cũng là đối với hắn cái kia yếu đuối tự tôn duy nhất ta nổi đi. Mà bèn đối với cái này lão hoạn quan cũng rất không thích, bất quá hắn là Bỉ La người đáng tin tưởng nhất. Nếu như hắn ở Bỉ La trước mặt nói vài câu nói xấu như vậy đừng xem chính mình là cấm quân thống suất, e sợ đến thời điểm chính mình có thể liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Mạ Bèn xoay người lại nhìn ở đây 7 tên sắc mặt khó coi Nguyên Soái nói rằng, các ngươi ai bắt đầu trước? Mù Chỉ do dự chốc lát nói rằng, ngươi xác định phương pháp này thật sự tin cậy. Có thể trả ta thanh bạch. Yên tâm đi, phương pháp này đã thí nghiệm qua, tuyệt đối tin cậy hắn, nhưng là trợ giúp bệ hạ nắm lấy không ít ẩn dấu ở bên người con chuột. Mạ Bèn không nhịn được nói,
được, ta cái thứ nhất đến.
Mù Chỉ nhanh chân đi ra nói rằng, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ.
Mạ Ý y sư, bắt đầu đi.
Mạ Bèn nói rằng,
đúng, nguyên soái đại nhân.
Mạ Ý bắt chuyện hai tên mang theo bên người học đồ lấy ra một bộ đầy đủ công cụ, một tên học đồ trong tay nâng một viên màu xanh lam quả cầu thủy tinh, mà một người khác học đồ thì lại nâng một cái làm bằng gỗ phương bản mặt trên bày ra một cái đại bình cùng bảy cái chén nhỏ. Học đồ đem công cụ để lên bàn, nhanh nhẹn đem bình bên trong đen kịt như mực nước thuốc đổ vào một cái trong ly, sau đó liền bắt được Mù Chỉ nguyên soái trước. Mù Chỉ đem này chén tỏa ra cực kỳ kỳ mùi lạ thuốc cầm trong tay cau mày hỏi, đưa nó uống xong là được sao?
Đúng, nếu như bên trong cơ thể ngươi có ký sinh trùng ở uống xong sau khi tự nhiên sẽ có phản ứng, nếu như không có nhiều nhất kéo mấy ngày cái bụng.
Mà y sư giải thích.
Được rồi, ta uống.
Mù Chỉ nói xong một cái đem thuốc uống một giọt không dư thừa, uống xong còn đem cái chén lộn ngược, dĩ nhiên không có chảy ra một giọt nước đến.
Thế nào?
Ta không có bị ký sinh chứ?
Mù Chỉ hỏi.
Mà y sư không hề trả lời lời của hắn mà là cau mày nhìn đã kinh biến đến mức toàn màu đỏ tươi quả cầu thủy tinh.
Ngạch, ẩu.
Mù Chỉ đột nhiên ôm bụng sắc mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, sau đó ẩm một tiếng toàn bộ cái bụng đều nổ ra một cái lỗ thủng to trên đất, ngoại trừ một chỗ huyết nục ở ngoài một ít kỳ quái màu đen thịt chưa gây nên chú ý của mọi người. Này sáu cho dù đều từng thấy cảnh tượng hoành tráng nguyên soái nhóm cũng bị tình cảnh vừa nãy làm cho khiếp sợ, đây rốt cuộc tình huống thế nào?
Mạ Bèn cao mày nói rằng, Mù Chỉ bị ký sinh trùng ký sinh.
Nói rút ra bội kiếm đem một khối trọng đại màu đen vật thể lấy ra tới nói, này chính là ký sinh trùng phá nát thân thể, mà ỷ y sư thuốc có thể để cho ký sinh trùng không bị khống chế chấp hành tự bạo mệnh lệnh. Nghe được Mạ Bèn ở đây nguyên soái nhóm đều không lên tiếng. Bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối Mù Chỉ dĩ nhiên sẽ bị chủng tộc ký sinh.
Cái kế tiếp ai tới?
Mạ Bèn không có quản những người này phản ứng nói rằng.
Tiếp tục.
Không phải đã tìm tới kẻ phản bội sao?
Một tên trong đó nguyên soái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng.
Ta không có thể bảo đảm kẻ phản bội có hay không chỉ có một cái, vì lẽ đó các ngươi vẫn là phối hợp một chút đi, như có phản kháng ngay tại chỗ đánh chết.
Mạ Bèn nói xong bốn phía thiết giáp thị vệ chen, một tiếng thống nhất đem đao rút ra một nửa.
Nhìn cái kia lóe hàn quang lưới dao nguyên soái nhóm đều nhíu mày. Rất hiển nhiên, nếu như không phối hợp Mạ Bèn cái kia cái gọi là điều tra như vậy chỉ sợ hắn thật là có khả năng đem chính mình những người này toàn bộ giết chết.
Được.
Ta tới.
Một tên vóc người khôi ngô nguyên soái đi lên phía trước, người y sư kia học đồ lại rót một chén thuốc đưa cho hắn.
Dường như Mù Chỉ như thế hắn cũng một cái đem thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó căng thẳng chờ đợi trong cơ thể phản ứng.
U đọc sách, vô cản sủ con.
A. Chờ đợi chốc lát khôi ngô nguyên soái dường như Mù Chỉ bình thường đột nhiên ôm bụng quỳ trên mặt đất, sau đó.
Ở đây nguyên soái tất cả xôn xao, đây rốt cuộc tình huống thế nào?
Nếu như Mù Chỉ là ký sinh giả, như vậy có thể giải thích vì hắn không cho là mà y thuốc có thể kiểm tra ra trong cơ thể hắn ký sinh trùng, vì lẽ đó uống hạ độc tề. Nhưng người ở chỗ này cũng đã tin tưởng cái kia thuốc có thể kiểm tra ra ký sinh trùng thì tại sao còn có thể có bị ký sinh người đứng ra chủ động uống xong thuốc.
Sự tình tựa hồ có hơi quỷ dị.
Cái kế tiếp. Mạ Bèn mặt không hề cảm xúc nói rằng, phản phất vừa chết ở trước mặt hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến.
Ta kháng nghị ta muốn gặp mặt bệ hạ, các ngươi đây là loạn mưu sát.
Một tên nguyên soái thực sự là không cách nào nhịn được hành vi như vậy.
Chuyện này là trải qua bệ hạ phê chuẩn, tổng quản đại nhân giám sát.
Các ngươi hiện nay chỉ có hai con đường, đệ nhất uống xong thuốc, đệ nhị hiện tại liền gỡ xuống đầu lâu của các ngươi gặp mặt bệ hạ.
Mạ Bèn nói rằng,
còn lại năm tên nguyên soái đều tuyệt vọng, bọn họ nhìn về phía chính đang nhắm mắt dưỡng thần lao hoạn quan, tựa hồ căn bản là không quan tâm nơi này vừa chết đi hai cái thống suất vạn quân nguyên soái sự tình.
Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, diễn đàn.
Thu gom bản hiện xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ. Vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này.
Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư.
Chương 69, sương ngủ.
Tổng quản đại nhân, ngài nói một câu a, ta là bị oan uổng, thuốc này tệ nhất định có để.
Một tên nguyên soái chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến cái này, bình thường hắn tối không lọt nổi mắt xanh hoa quan.
Chết cũng không sợ, vì bệ hạ chết trận xa trường hắn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Nhưng bị chết thê thảm như thế hơn nữa chết rồi còn bị chụp cái trước như phản mũ hắn là dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được.
Lao hoạn quan mở hai mắt ra phủi một thoáng đầy đất ố hế nói rằng, quét dọn một chút, kế tục.
Nói xong lại nhắm hai mắt lại.
Ẩm.
Tên kia nguyên soái tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, lao hoạn quan thái độ liền đại biểu bệ hạ thái độ, xem ra hôm nay là khó thoát khỏi cái chết.
Y sư học đồ trong lòng tố chất tựa hồ tốt vô cùng, kiến thức hai tên tử trạng kỳ thảm nguyên soái nhưng mà không biến sắc, bưng lên một chén thuốc liền đi tới quỳ trên mặt đất nguyên soái trước mặt.
Cái kia nguyên soái run rẩy tiếp nhận cái kia so với quỷ quái yêu ma khủng bố vạn lần thuốc nói rằng, Lạc Kỳ nguyên soái làm sao?
Lạc Kỳ nguyên soái là lần trước hành động người chỉ huy, tuy rằng chức quan không phải binh đoàn cấp nguyên soái, nhưng hy vọng không thể so những binh đó đoàn cấp nguyên soái kém bao nhiêu, vẫn luôn là lấy bị La đại đế chó săn nhân vật xuất hiện ở đại gia trước mặt.
Lạc Kỳ nguyên soái bị trùng tộc ký sinh, đã đền tội.
Mạ Bèn thản nhiên nói,
cái gì?
Cái này không thể nào.
Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, Lạc Kỳ so sánh La trung tâm có thể nói thế nhân đều biết, một người như vậy làm sao có khả năng sẽ đầu hàng trùng tộc? coi như bị ký sinh cũng không thể ra la đi.
Ta biết rồi. Tên kia nguyên soái đem thuốc uống nhập trong miệng, sau đó nhắm mắt lại một bộ chờ chết vẻ mặt. Quả nhiên, một lát sau hắn liền thống khổ che cái bụng, sau đó máu tanh một màn lần thứ hai tái hiện sáu.
Mã Bèn, ta muốn giết ngươi.
Một tên nguyên soái cũng lại chịu đựng không đi xuống, trực tiếp rút ra chính mình bội kiếm vào tới.
Chen, chen, chen.
Đao ra khỏi vỏ âm thanh để người ở chỗ này run lên trong lòng, sau đó chưa kịp tên kia nguyên soái tiếp cận Mã Bèn liền bị xông về phía trước mấy tên thiết giáp thị vệ chém té xuống đất.
Phúc, phúc, phúc.
Từng trận đao nhập thịt bên trong âm thanh để những người khác vài tên nguyên soái sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt lại một tên nguyên bản cao cao tại thượng quân đoàn nguyên soái liền bị ba tên thiết giáp thị vệ khảm thành thịt nát.
Cấp 7 thiết giáp vệ, Mã Bèn trong phủ cao thủ thật là quá nhiều a.
Một tên nguyên soái đầy mắt phun lửa nhìn Mã Bèn. Vừa nãy xông lên tên kia nguyên soái tốt xấu có chạm đất cấp thực lực, nhưng ở này ba tên tám cấp thiết giáp thị vệ trước mặt dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào.
Quá khen các vị ai cái kế tiếp đến.
Mã Bèn tựa như cười mà không phải cười nói rằng,
nhìn một chỗ tử thi, nguyên bản cao cao tại thượng bảy tên quân đoàn nguyên soái liền như vậy dường như cậu như thế bị Mã Bèn giết sạch sành sanh.
Mà lúc này tên kia lão hoạn quan mới mở hai mắt ra thản nhiên nói, nếu Mã Bèn nguyên soái đã hoàn thành bệ hạ bản giao hạ xuống nhiệm vụ, như vậy ta cũng nên hướng đi bệ hạ báo cáo rồi.
Nói xong liền đi ra ngoài.
Bất quá Mã Bèn lại nói, tổng quản đại nhân hà tất đi được như vậy chi gấp, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tổng quản đại nhân đâu.
Lão hoạn quan bước chân dừng lại nói rằng, Mã Bèn nguyên soái có gì chỉ giáo?
Tổng quản đại nhân tựa hồ nhìn ra gì đó chứ?
Mã Bèn lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười nói rằng,
lão hoạn quan con mắt hơi híp lại nói rằng, ta thấy một đám bị chủng tộc ký sinh phụ lòng bệ hạ kỳ vọng quân đoàn nguyên soái đều đã đền tội.
Mã Bèn ha ha cười nói, cáo giả, chúng ta đều là người thông minh, vì lẽ đó không cần theo ta xếp vào, ta đạo diễn không giống, mà ngươi biểu diễn cũng không giống.
Kỳ thực ở thứ hai nguyên soái từ thời điểm lão hoạn quan cũng đã xem xảy ra chuyện gì có gì đó không đúng, bất quá bây giờ bốn phía đều là Mã Bèn người, vì lẽ đó hắn cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng.
Không biết càng như vậy Mã Bèn càng sẽ hoài nghi hắn.
Lão hoạn quan đột nhiên thu hồi lỏng lẻo bộ bắp thịt một mặt nghiêm nghị nói rằng, như vậy trắng trợn tàn sát đế quốc nguyên soái ngươi không sợ bệ hạ đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao?
Bệ hạ những năm này tuy rằng càng ngày càng thất lễ triều chính, nhưng hắn không phải là mặc các ngươi tùy ý lừa dối hôn quân.
Mã Bèn nhưng một mặt ung dung nói rằng, cái này ta đương nhiên biết, ta phải nói cho bệ hạ bọn họ bảy người đều là chủng tộc gián điệp bệ hạ chắc chắn sẽ không tin, nhưng nếu như lời này xuất từ trong miệng ngươi dĩ nhiên là không giống.
Lão hoạn quan cao mày nói rằng, ta sẽ không phản bội bệ hạ.
Như vậy ngươi cảm giác mình có thể trở ra cái cửa này sao?
Theo Mã Bèn mấy chục thiết giáp thị vệ đều sẽ đao rút ra nhắm ngay lão hoạn quan.
Nếu như ta không thể quay về, như vậy các ngươi đều phải chết.
Lão hoạn quan một mặt không đáng kể nói rằng,
cái này ta tự nhiên biết, bệ hạ tín nhiệm nhất ngươi mà.
Mã Bèn nói xong vỗ tay một cái, sau đó một tên thân mặc áo bào đen người liền từ buồng trong đi ra, bởi vì trên đầu che kín áo bào đen mang liền mũ áo, vì lẽ đó lão hoạn quan cũng không có thấy rõ hắn dáng vẻ. Bất quá theo hắn đem đầu khi nhấc lên, lão hoạn quan đứng chết chân tại chỗ.
Này sáu ngươi sáu, lão hoạn quan có chút nói năng lộn xộn.
Thật bất ngờ đúng không?
Mã Bèn hỏi.
Lão hoạn quan từ ban đầu trong khiếp sợ chậm rãi khôi phục lại nói rằng,
Mã Bèn, ta chỉ muốn hỏi ngươi vẫn là ban đầu ngươi sao?
Sở dĩ hỏi câu nói này là bởi vì hắn nhìn thấy người áo đen kia dĩ nhiên cùng mình dài đến một màn như thế, hồi tưởng lại lúc trước đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối Mã Bèn trước mặt cái này Mã Bèn tựa hồ càng ngày càng xa lạ.
UU đọc sách, http://vđvđvđhocanxucon.
Chúng tộc ký sinh trùng đối với ý chí lực người mạnh mẽ là có thể tránh thoát ràng buộc, vì lẽ đó ký sinh trùng uy hiếp lớn nhất chính là đối với bị ký sinh giả sinh tử trường khống. Mà một khi người kia đối với sự sống chết của chính mình xem không phải như vậy trùng, thậm chí tình nguyện chết cũng không phản bội bị lạt thì liền khá là phiền toái.
Người như vậy trùng tộc trừ phi đem hắn chuyển hóa thành trùng tộc đơn vị, bằng không rất khó khống chế.
Bất quá muốn khống chế toàn bộ Huy Hoàng Đế quốc cần thiết ký sinh con số là khổng lồ cỡ nào, nếu như toàn bộ đều dựa vào chuyển hóa như vậy ám thứ hoạt động tài chính căn bản là không đủ.
Bây giờ trùng tộc đối mặt Hắc Long bộ tộc uy hiếp, Tăng Đức Lạp cũng không muốn đi phiền phức Sở Hằng, liền muốn đến như thế một cái phương pháp, vậy thì là nhân bản.
Đối với nhất định phải bị cáo chết nhưng cũng đối với đế quốc trung thành tuyệt đối người, trực tiếp giúp đỡ xóa bỏ sau trộm lấy trí nhớ của hắn cũng nhân bản ra đồng dạng người, làm như vậy thành phẩm muốn so với chuyển hóa thành chủng tộc giá rẻ nhiều lắm.
Nhân bản một nhân tài muốn bao nhiêu năng lượng a?
Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể dùng nhân bản phương pháp để giải quyết, có chút đối với tự thân an toàn khá là chú trọng nguyên soái liền không phải tốt như vậy ra tay.
Liên dường như trước mắt này bảy tên nguyên soái, bọn họ ở từ thời điểm nhất định dùng bí mật nào đó thủ đoạn để người nhà của bọn họ biết được, vì lẽ đó giết chết bọn họ lại nhân bản tồn tại rất lớn lỗ thủng.
Vì lẽ đó Tăng Đức Lạp liền ôm nếu không cách nào lợi dụng vậy thì trực tiếp hủy diệt trong lòng, lợi dụng bị La quyền uy đem bọn họ đường đường chính chính giết chết, trở nên chống không vị trí chỉ cần Tăng Đức Lạp hoạt động đến được, tranh thủ mấy cái bị chủng tộc ký sinh sư đoàn trưởng đến đảm đương cũng không phải quá chuyện phiền phức.
Nếu như yêu thích chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn.
Thu gom bản hiện xin mời theo, đề cờ tờ LLG, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này.
Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư.
Chương 70, chân tướng.
Trộm lấy ký ức nhưng không giết người, điểm này đối với chủng tộc hiện nay tới nói cũng không phiền phức,
phiền phức chỉ là cần năng lượng có chút đại. Bất quá làm Bỉ La đại đế tín nhiệm nhất tổng quản, trả giá những năng lượng này vẫn là đáng giá. Bởi vì tổng quản đối với bệ hạ tới nói trọng yếu như vậy, có cái gì linh hồn yêu loại hình phép thuật đạo cụ không có chút nào ngạc nhiên, vì lẽ đó cái này hoạn quan chỉ có thể bị chủng tộc giam cầm mà không thể bị giết chết. Linh hồn yêu là một loại linh hồn phép thuật đạo cụ, bị chế tác người đem sóng linh hồn đặt linh hồn yêu bên trong, một khi người này tử quên linh hồn yêu tất nhiên sẽ vỡ vụn. Bất quá so với cái khác vài tên nguyên soái, như thế làm hiển nhiên liền không đáng. Thân phận của bọn họ không đáng chủng tộc vì bọn họ làm như thế, vì lẽ đó chết đi bọn họ đối với ám thứ tới nói càng có lợi hơn. Hung tàn Tang Đức Lạp đang suy nghĩ vấn đề thì xưa nay đều là đem chủng tộc lợi ích đặt ở người thứ nhất, còn bởi vậy giết chết mấy người loại hình đối với hắn mà nói một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nói đến chính chuyện, nguyên nhân chính là từ cái này tên là Mã Ý Y Sư nói tới, khi làm ám vệ phát giác đế quốc cao tầng bị Tang Đức Lạp ám thứ thẩm thấu thì trước tiên liền muốn đến đã từng do vận may run rủi được không tính rất hoàn chỉnh ký sinh trùng tình báo. Tổng quản trực tiếp tìm tới đế quốc nổi danh nhất y sư Mã Ý để hắn nghĩ biện pháp. Nghe được ký sinh trùng là thông qua cái khác cao cấp chủng tộc mệnh lệnh sẽ tự bạo này một tình báo sau, Mã Ý liền thiết kế gian này một cái có thể khiến sinh vật trong thời gian ngắn thần kinh hỗn loạn thuốc. Ký sinh trùng là Sở Hằng lúc đầu tác phẩm, lúc đó chỉ là vì ứng đối tình thế bị ép đẩy ra, vì lẽ đó tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Tuy rằng nghiên cứu viên vẫn đang không ngừng nghiên cứu tân ký sinh trùng, nhưng hiện nay còn không có gì kết quả, bởi vì Sở Hằng đối với tân ký sinh trùng ôm hy vọng khá lớn, hắn không muốn lại sáng tạo ra như vậy một cái hàng nhái rộm. Mà như vậy một cái bán thành phẩm ký sinh trùng ở gặp phải thần kinh hỗn loạn thuốc thì dĩ nhiên phi thường trùng hợp có hiệu lực, lợi dụng này một phương pháp Bỉ La đại đế ở trong cung bắt được không ít bị ký sinh người. Chính mình đế quốc dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một đám ký sinh trùng, nghĩ tới đây Bỉ La liền ăn ngủ không yên. Đặc biệt ở sau đó bắt lấy chủng tộc hành động thì phát hiện quân đội quan lớn bên trong dĩ nhiên tồn tại chủng tộc gián điệp, Bỉ La hầu như điên rồi. Liên tìm tới quân đội hắn tín nhiệm nhất Mã Bện tiến hành rồi ký sinh trùng kiểm tra, bất quá rất may mắn Mã Bện chỉ là một cái nhân bản người mà không phải là bị ký sinh giả. Vì lẽ đó không có bị đo lường đi ra dị dạng. Chính vì như thế Mã Bện được Bỉ La tín nhiệm liền đem Mã Ý giao cho Mã Bện để hắn phải thẩm tra lần trước bắt lấy chủng tộc người chỉ huy là kỳ. Mã Ý y sư rơi xuống Mã Bện trong tay kết cục có thể tưởng tượng được, bất quá vừa vặn Bỉ La để hắn thẩm tra đối với đế quốc trung thành tuyệt đối lạc kỳ nguyên soái cho hắn một cái đường đường chính chính giết chết đế quốc chủ của kỳ. Sau đó Bỉ La vì phòng ngừa chủng tộc phát giác cái gì, liền điểm 7 cái đã từng tiếp xúc qua chủng tộc tình báo nguyên soái cùng Mã Bện chấp hành tân chủng tộc nhiệm vụ lùng bắt. Trên thực tế là cho Mã Bện một cái đơn độc triệu kiến không hề phòng bị tên nguyên soái cơ hội để bọn họ không hề lòng phòng bị tiến vào Mã Bện hầu tức phủ. Dù sao 7 tên nguyên soái trong tay nắm giữ hơn 1 triệu quân đội, Bỉ La sợ tiết lộ phong thanh sau bọn họ sẽ chó cùng rất dậu. Bỉ La tuy rằng không nghi ngờ Mã Bện trung tâm, nhưng cũng sợ sệt Mã Bện sẽ việc công trả thù riêng, dù sao gặp phải hoài nghi trong những người này có chút xác thực đối với mình vô cùng trung tâm, vì lẽ đó Bỉ La còn chuyên môn đem chính mình tín nhiệm nhất cung đình thị giả phái tới giám thị Mã Bện, không biết như thế làm trực tiếp để tổng quản đại nhân Dương Lạc hổ khẩu. 3. Rất tốt. Tốt vô cùng. Tang Đức Lạp quả nhiên không hổ là liền bờ lăng đều khen không dứt miệng nhân vật đáng tiếc, hắn vì sao lại vì chủng tộc phục vụ. Lao hoạn quan tựa hồ đã nhận mệnh, bất quá tiếp theo khí thế của hắn chính là biến đổi nói rằng, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Nhìn thấy tổng quản đột nhiên thả ra khí thế, Mã Bện cười như trước rất thong dong, tổng quản đại nhân làm đế quốc thần bí nhất tồn tại, thực lực của ngươi vẫn luôn là một cái mê, tuy rằng chúng ta đều không cho là một cái hoạn quan lộng cũ trở thành 9 cấp cường giả, nhưng Tang Đức Lạp đại nhân là một người người cẩn thận lại có thể nào không cân nhắc đến điểm này. Nghe được hoạn quan cái từ này thì tổng quản sắc mặt rõ ràng chìm xuống, đây là hắn ghét nhất từ ngữ. Hắn chậm rãi đưa tay đặt ở hậu vệ, đang muốn nắm chặt dấu ở hậu vệ nơi chủy thủ thì cánh tay đột nhiên bị người ta tóm lấy, hắn dùng sức dây rủa mấy lần nhưng không hề động một chút nào, toàn bộ cánh tay phảng phất đều bị kiềm ở. Người tốt nhất không nên cử động, đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt. Bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy, sau đó hắn liền cảm giác hậu vệ nơi chủy thủ bị người mò đi rồi. Một tên ăn mặc thiết giáp người một tay cầm lấy cánh tay phải của hắn, một cái tay khác cầm từ trên người hắn lấy ra chủy thủ chống đỡ ở hắn trên lưng. Vị trí vừa vặn là cuộc sống của chính mình. Đối với thân thể cấu tạo 10 phân rõ ràng, hắn biết nếu như người này ở hắn hậu vệ đến một thoáng, như vậy hắn không chết cũng đến bại liệt. Trung tộc quả nhiên vô cùng bạo tay, 9 cấp cường giả thật là quá nhiều. Đối với cái này đột nhiên đem hắn hạn chế cũng đoạt được hắn binh khí người, hắn là vừa giận vừa sợ, quả nhiên dường như Mã Bện nói tới, Tang Đức Lạp làm việc quả thực kín kẽ không một lỗ hổng. Toàn bộ Huy Hoàng Đế quốc trừ mình ra cũng chỉ có Bỉ La biết mình là một tên 9 cấp bán thần cấp sát thủ, mà Tang Đức Lạp chỉ dựa vào suy đoán liền phái ra một tên 9 cấp cường giả tới đối phó chính mình. Chủng tộc 9 cấp cường giả đạt được nhiều không địa phương dùng sao? Bé ngoan đi theo chúng ta đi, yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. UU đọc sách, vô cản su con, cái này hoạn quan tuyệt đối có linh hồn yêu, vì lẽ đó Mã Bện không dám mạo hiểm giết hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết, sát thủ chủy thủ không có thể tùy ý đụng vào sao? Nghe nói như thế tên kia kiềm trụ cánh tay hắn thiết giáp thị vệ trong lòng một đột, túi đầu vừa nhìn nắm chặt chủy thủ cánh tay đã biến thành màu xanh đen. Có độc. Chính nói liền cảm giác cả người đều cứng ngắc, tay phải dùng sức muốn về phía trước gai làm thế nào cũng không sử dụng ra được khí lực, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Hắn chính là bị biến thành kẻ chi phối Hy Bá Lai, lấy chính mình 9 cấp đỉnh cao thực lực và kẻ chi phối mạnh mẽ thể chất lại vẫn sẽ bị này độc tố cho vô thanh vô tức xâm vào thân thể, loại độc này chi quỷ dị dạng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Đáng sợ hơn chính là người này dĩ nhiên đem chủy thủ của chính mình thoa khắp nọc độc, thật không biết hắn là làm sao sử dụng cây chủy thủ này. Thừa dịp Hy Bá Lai thân thể cứng ngắc thời gian, tổng quản nhanh chóng đoạt được chủy thủ trong tay của hắn, sau đó đột nhiên hướng về mạ bẹn trái tim đâm tới. Là một tên hiếm thấy trên đời 9 cấp sát thủ, này đâm một cái đầy đủ thể hiện cái gì gọi là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Mạ bẹn hoảng hốt, bản thân nó chỉ là một cái nhân bản người, bất kể là nguyên bản mạ bẹn hay là hiện tại mạ bẹn đều chưa từng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, đối mặt một cái 9 cấp thích khách tất phải giết kích có thể nói không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ đâm về phía mình. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 71, trung trinh láo nô. Truy thủ này thế đi cực nhanh, mạ bèn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, bất quá ngay khi này vạn cân phát thời khắc một vệ kim quang vọt thẳng hướng về cái kia truy thủ. Chen, một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên, một dài một ngắn hai cái binh khí đụng thẳng vào nhau cọ sát ra một chuỗi dài đố lửa, mà truy thủ mũi đao khoảng cách mạ bèn vẹn vẹn mấy centimet. Dĩ nhiên không ngừng một cái chín cấp cường giả. Tổng quản lần này thật sự hoảng rồi, cũng không chỉ là bởi vì thêm một cái chín cấp cường giả để hắn chạy trốn hy vọng càng thấp hơn. Quan trọng hơn chính là đối với chủng tộc cũng có như thế nhiều chín cấp cường giả lo lắng. Căn cứ gần nhất truyền lưu chín cấp cường giả báo thù sự kiện phòng trường, chủng tộc đã ở Huy Hoàng Đế quốc dụ dỗ ít nhất 7 cái chín cấp cường giả rơi xuống làm chủng tộc nhanh bước. Bất quá trên thực tế tổng quản là sẽ không tin tưởng chủng tộc có thể làm cho 8 cấp cường giả đột phá chín cấp, như thế chuyện nghịch tiên làm sao có khả năng phát sinh. Cho dù là có thể làm cho 8 cấp người đột phá chín cấp trả giá cao cũng tất nhiên sẽ không nhỏ, hay là này chín cấp sức mạnh chỉ là tạm thời. Kỳ thực tổng quản đã suy đoán không rời 10, chủng tộc nắm giữ có thể làm cho 8 cấp người đột phá chín cấp thuốc. Nhưng đánh đổi nhưng là ở trong thời gian rất ngắn thì sẽ thối rữa, hơn nữa từ nay về sau hoàn toàn đánh mất đột phá một to cấp cơ hội. Chỉ có điều tổng quản không biết chính là chủng tộc trên thực tế chỉ là cần một cái chín cấp linh hồn, mà mạnh mẽ đối với chủng tộc tới nói cũng không khó khăn. Mà bây giờ nhìn thấy Tang Đức Lạp vì bắt lấy chính mình không riêng phái ra mấy chục cấp 7 cường giả, còn phái ra hai tên chín cấp cường giả, điều này làm cho tổng quản không thể không một lần nữa ước định chủng tộc chín cấp cường giả số lượng. Chủng tộc ở thì thầm trong rừng rậm gây ra như vậy động tĩnh lớn hắn không thể không biết. Ở như tình huống như vậy dưới còn dám phái ra nhiều như vậy chín cấp cường giả tới bắt chính mình, này chỉ có thể nói rõ ở thì thầm trong rừng rậm chủng tộc chín cấp cường giả số lượng đã đủ để đè ép tình cảnh. Tổng quản thủ hạ ám vệ tình báo năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không có chạm tới thì thầm Tùng Lâm ở trong, cho nên đối với thì thầm trong rừng rậm cùng chủng tộc đối chọi ma thú vương giả đến cùng có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, cụ thể tình hình trận chiến cũng không biết. Dù sao hải yêu tuy rằng cùng nhân loại là đồng minh, nhưng cùng tinh linh khai chiến đến nay ngoại trừ chút ít câu thông ở ngoài căn bản cũng không có quá nhiều tình báo giao lưu. Song phương đều rất có hiểu ngầm một nam một bắc để ép tinh linh không gian sinh tồn. Hắn phỏng chừng thì thầm trong rừng rậm ma thú vương giả tuyệt đối không xuống 100 vị, nhiều như vậy ma thú vương giả đang cùng chủng tộc lúc tác chiến chủng tộc còn có nhàn dư công phu phái ra lượng lớn 9 cấp cường giả tiến vào Huy Hoàng Đế quốc, điều này không khỏi làm cho tổng quản khiếp sợ. Na Tháp Lợi đại nhân. Từ Quỷ Môn quan bên trong quay một vòng mã bẹn vội vàng hướng về xuất thủ cứu hắn một mạng Hồng Y giáo chủ Na Tháp Lợi thi lễ một cái. Người người đều nói phía trên thế giới này nhanh nhất chính là sát thủ truy thủ, ngày hôm nay ta ngã cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là nhanh nhất đến cùng nhanh bao nhiêu. Na Tháp Lợi không có phải quản mạ bẹn, mà là nhìn chằm chằm tổng quản nói rằng. Tổng quản trên mặt lóe qua một tia lung túng, vừa nãy chính mình gần như sử dụng 7 phần tốc độ nhưng ngăn cản hắn tiến công tên kia chủng tộc 9 cấp cường giả sử dụng tốc độ nhưng nhanh hơn hắn gần gấp đôi. Lấy tốc độ cùng ám sát vì sở trường sát thủ ở đối kháng chính diện bên trong gặp phải so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn chủng tộc thánh kỵ sĩ, này đã nhất định hắn bi kịch. Tổng quản không nói gì, thu hồi chủy thủ sau lại nhanh như tia chớp đâm hướng về phía Na Tháp Lợi. Na Tháp Lợi bĩu môi, tổng quản tốc độ ở trước mặt hắn căn bản là không đáng chú ý, liền không chút suy nghĩ liền một chiêu kiếm đâm tới, kiếm của hắn so với tổng quản trường, nếu như tổng quản không biến chiêu chiêu kiếm này nhất định sẽ so với chủy thủ của hắn tới trước. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tổng quản chủy thủ chỉ là hư lung lay một thoáng, ở Na Tháp Lợi ngây người công phu tổng quản thân hình đã biến mất không thấy hình bóng. Ảnh độn. Sát thủ cùng đạo tặc đều ủng có thể tiềm hành sở kỳ hữu, bởi vì tiềm hành thì cần phải mượn bóng tối sức mạnh, vì lẽ đó còn có một cái tên gọi là ảnh độn, đây là cùng chủng tộc người ám sát quang học cận thân hoàn toàn khác nhau một loại thuật tấn thân. Lúc này nếu như có một cái pháp sư sử dụng một cái nho nhỏ ánh sáng thuật liền có thể xua tan ảnh độn dựa vào bóng tối lực lượng. Muốn chạy? Không đơn giản như vậy. Na Tháp Lợi nói xong hóa thành một đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ở bên cửa sổ trên đột nhiên xuất hiện cũng một chiêu kiếm đâm hướng về phía cửa sổ vị trí. Keng. Một tiếng lanh lảnh va chạm sau tổng quản thân hình mơ hồ chậm rãi hiện lộ ra, cái này cũng là ảnh độn khuyết điểm một trong, một khi tiến hành công kích liền sẽ lập tức hiện ra thân hình. Trinh sát trùng. Tổng quản nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Không sai, là trinh sát trùng. Na Tháp Lợi nói xong lại một chiêu kiếm đâm hướng về phía tổng quản. Trinh sát trùng nắm giữ phản ẩn thân năng lực, như thế thấp kém ảnh độn đương nhiên trốn không thoát con mắt của nó. Mà làm là cao cấp chủng tộc Na Tháp Lợi, nắm giữ khống chế so với hắn thấp hơn một bậc linh hồn quyền hạn chủng tộc đơn vị quyền lợi ngắn ngủi mượn trinh sát trùng tầm nhìn đối với hắn mà nói cũng không khó. Chen, chen, chen. Trường kiếm cùng chủy thủ trong lúc đó va chạm ra vô số đố lửa, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều vang vọng song phương binh khí va chạm âm thanh. Tình cảnh trên tổng quản tay cầm một thanh ngắn nhỏ chùy thủ nhưng có thể ở đằng chuyển Nazi đem Na Tháp lợi trường kiếm công kích từng cái hóa giải mất, còn có thể thỉnh thoảng phát động phản kích bởi vì e ngại tổng quản chùy thủ trong tay trên kịch độc, Na Tháp lợi thậm chí còn có chút sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Bất quá trên thực tế lúc này tổng quản nhưng có khổ tự biết, thân là một tên sát thủ cùng thánh kỵ sĩ chính diện va chạm vốn là rất chịu thiệt. Hơn nữa tên này quỷ dị trùng tộc thánh kỵ sĩ ở tốc độ trên không có chút nào tốn với mình, thậm chí so với mình còn nhanh hơn, hắn tình huống lúc này liền có thể tưởng tượng được. UU đọc sách, vô cản su con, nếu không phải là bởi vì Na Tháp lợi kiêng kỵ chủy thủ trong tay của chính mình trên kịch độc chỉ sợ hắn đã sớm bại vong. Ở tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Tổng quản mồ hôi trên trán chậm rãi chảy ra, hắn cảm giác mình tốc độ tay càng ngày càng chậm, càng ngày càng theo không kịp Na Tháp lợi tốc độ. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng này cũng không phải tốc độ của chính mình chậm, mà là Na Tháp lợi tốc độ chính đang chậm chậm tăng lên 6. Na Tháp lợi là một tên mới lên cấp 9 cấp chủng tộc thánh kỵ sĩ, thánh đường chiến kỹ luyện được cũng không thuần thục, vì lẽ đó cùng tổng quản đối chiến bên trong cũng không có tác dụng tốc độ của chính mình đạt được ưu thế áp đảo. Tuy rằng vì tốc độ của chính mình như trước so với tổng quản tốc độ nhanh nguyên nhân nhiều lần đem tổng quản đẩy vào hiểm cảnh nhưng mỗi lần đều bởi vì kiêng kỵ hắn cái kia tô vẽ quỷ dị độc tố chủy thủ mà thu tay lại. Bất quá lúc này cùng tổng quản chân thật đối chiến vừa vặn tôi luyện hắn thánh đường chiến kỹ. Cái này cũng là Na Tháp lợi tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Không thể còn tiếp tục như vậy, vì bệ hạ chỉ có thể tận trung, ta tuyệt không có thể lạc ở trong tay bọn họ, chỉ cần ta chết đi bệ hạ thì sẽ biết âm mưu của bọn họ. Nghĩ tới đây tổng quản chủy thủ vung vậy càng thêm hung ác, rốt cục ở một lần đụng nhau bên trong liều mạng bị thương đem Na Tháp lợi bước cho lui hai bước. Chính là hiện tại bệ hạ, lao nô đi đây. Tổng quản trong lòng mặc hô một tiếng liền đem chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía trái tim của chính mình sáu. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài. Hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 72, kết thúc. Bệ hạ, lão nô đi đây. Tổng quản đem chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía trái tim của chính mình. Chen. Thế ngàn cân treo sợi tóc tổng quản chủy thủ bị một thanh trường kiếm màu bạc ngăn trở, mặt trên nhàn nhạt kim đấu khí mây mù nhiễu, tu di hư huyễn. Người tổng quản con mắt mở thật to, tốc độ của người này nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản một điểm đều không có nhận ra được người này cũng đã đến bên cạnh hắn. Phúc. Người kia không có trả lời, tay run lên, một vệt kim quang lóe qua sau tổng quản cầm chùy thủ cánh tay phải liền bị chỉnh tề tước đi. A, tổng quản kêu thảm một tiếng, bất quá âm thanh chỉ phát sinh một nửa liền im bặt đi, bởi vì cái kia người đã sử dụng kiếm chui gõ sau gáy của hắn đem hắn đập ngất đi. Tất cả mọi chuyện phát sinh đều quá nhanh, tất cả mọi người tại chỗ đều chưa kịp phản ứng thì tổng quản cánh tay liền bị cắt đứt cũng té xỉu ở trong vũng máu. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ giáo phục nam nhân tay phải vãn ra một cái đẹp đẽ kiếm hoa sau liền đem trường kiếm sen vào bên hông vỏ kiếm bên trong. Khải Sáu Kể Xa đại nhân Sáu Na Tháp Lợi thấy rõ tướng mạo người này sau nói lắp bắp: "Đồ vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong." Kể Xa không hề có một chút nào cho Na Tháp Lợi mặt mũi, trực tiếp liền đổ ập xuống mắng lên. Na Tháp Lợi làm mới lên cấp 9 cấp Hồng Y giáo chủ, cho dù là ạ dẹt các loại, chờ, ba cái 9 cấp Hồng Y giáo chủ so với địa vị đều chênh lệch rất nhiều, cùng Kể Xa loại này lâu năm cấp 10 Hồng Y giáo chủ ở địa vị trên càng kém đến không phải một chút. Vì lẽ đó đang mắng hắn thời điểm hắn chỉ có thể túi đầu yên lặng chịu đựng. Kệ Xa đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Mạ Bèn lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng. Chủ nhân đối với Tăng Đức Lạp xâm nhập kế hoạch cùng kẻ chi phối kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó phái ta mang đến một người. Kệ Xa nói xong một cái sợ hãi rụt rè bóng người liền bị thiết giáp thị vệ từ ngoài cửa mang theo vào. Tứ Hoàng. Chờ Mạ Bèn thấy rõ người này thời điểm kinh ngạc tột đỉnh, này vẫn là Mạ Bèn trong ký ức cái kia ngông cuồng tự đại thiên tài hoàng tử sao? Chỉ thấy lúc này Dĩ là một mặt sợ hãi nhìn bốn phía, lại cẩn thận đem đầu tùng lôi kéo thấp xuống, dùng sợ hãi rụt rè ánh mắt lén lút quan sát bốn phía, cái nào còn có một chút hoàng tử phong độ. Không biết cái này dám cùng Sở Hằng cấp nữ nhân hoàng tử ở quãng thời gian này gặp bao nhiêu tội, đặc biệt Huy Hoàng đế quốc không có tham gia Sở Hằng đăng cơ đại điện cũng không có dựa theo ước định đưa đi 10.000 bình ma lực chi thủy thì cuộc sống của hắn liền càng khổ sở hơn, bây giờ không có bị giàn vặt phong là tốt lắm rồi. Kẻ sợ chết mới dễ dàng bị cáo chế, đem hắn đưa tới các ngươi ứng nên biết phải làm sao. Kệ Xạ thản nhiên nói. Tăng Đức Lạc biết không? Na Tháp Lợi cẩn thận mà hỏi. Không có ám thứ hỗ trợ ta làm sao tìm tới nơi này. Các ngươi vẫn là trước tiên đem trí nhớ của người này trộm lấy nhé để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Kệ Xạ đối với cái này không có đầu óc vấn đề thực sự là không thể làm gì. Mạ Bèn gật gật đầu, vội vàng dặn dò thủ hạ bắt đầu chuẩn bị. Chất độc này tố có thể thật biết điều, không nghĩ tới thấp như vậy các loại, chờ, văn minh bên trong dĩ nhiên tồn tại cao cấp như vậy hợp thành độc tố. Kệ Xạ ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát đã ngã trên mặt đất hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích Hy Bá Lai nói rằng: "Đem chủy thủ cẩn thận mà mang đi." Giao cho các nghiên cứu viên phải phân tích loại độc tố này nếu có thể ở cái này cấp thấp văn minh bên trong bị hợp thành, như vậy hắn hợp thành điều kiện tất nhiên không cao, chuyện này với chúng ta rất hữu dụng. Mạ Bèn phân phó nói. Hắn xử lý như thế nào? Kệ Xạ chỉ tỏ rõ vẻ màu xanh đen Hy Bá Lai nói rằng. Dù sao cũng là một cái 9 cấp cao cấp sức chiến đấu, không thể liền như vậy lãng phí, ta nghĩ đem hắn mang về đế quốc xem có còn hay không cứu. Na Tháp Lợi nói rằng. Kệ Xạ gật gật đầu, những này việc vặt vãnh hắn cũng không giống phải tự mình xử lý, đơn giản liền tất cả đều giao cho bọn họ đi. Sở Hằng phái hắn đến có thể không riêng là vì đem tứ hoàng mang về Huy Hoàng Đế quốc, quan trọng hơn chính là phải phối hợp Tang Đức Lạp xâm lấn kế hoạch. Lấy ra ký ức cũng không phải rất phiền phức, chỉ có điều phí năng lượng hơi nhiều, không thời gian bao lâu tổng quản nhân bản thể liền được tổng quản toàn bộ ký ức. Mã Bèn đại nhân, hai người kia xử lý như thế nào? Chính vào lúc này vài tên thiết giáp thị vệ đem hai cái trên người mặc ám vệ quần áo bó màu đen thi thể kéo vào trong phòng nói rằng. Mã Bèn nhíu nhíu mày, hai người kia đều là tổng quản mang đến tùy tùng, khả năng là bởi vì ốc động tĩnh bên trong quá to lớn mà gây nên sự chú ý của bọn họ, muốn xông tới thì bị chính mình thiết giáp thị vệ cho chém giết. Đột nhiên từ hai cái ám vệ ở chính mình quý phủ quả thật có chút phiền phức. Bất quá chính vào lúc này tổng quản nhân bản thể lại nói, không sao, ta sẽ xử lý. Được tổng quản toàn bộ ký ức, hắn xử lý chuyện này cũng không khó khăn, dù sao ám vệ thủ lĩnh chính là tổng quản. Ta cũng nên trở lại phục mệnh, thuận tiện chấp hành Tang Đức Lạp đại nhân bước kế tiếp kế hoạch. Tổng quản nhân bản thể mô phỏng theo tổng quản thanh âm trầm thấp nói rằng. Mã Bèn gật gật đầu, hắn biết chân chính trò hay vừa mới bắt đầu sáu. Cùng lúc đó nhân loại mặt khác Tam Đại Đế quốc Thánh Truy, Tà Dương cùng Long Ngữ đều chịu đến ám thư xâm lấn, bất quá so với Huy Hoàng Đế quốc tới nói xâm lấn phạm vi cũng không phải rất lớn, ở Đế quốc Long Ngữ ám thư chỉ ký sinh 2, 3 cái không quá quan trọng nho nhỏ sư đoàn trưởng, quan chức bên trong cũng chỉ ký sinh 1 cái hầu như không có thực quyền hầu tước. Cái khác 2 cái đế quốc hơi hơi khá một chút, nhưng cũng chỉ là so với Đế quốc Long Ngữ khá hơn một chút, so với hầu như ký sinh 1/5 nguyên soái Huy Hoàng Đế quốc tới nói quả thực là như gặp sư phụ. UU đọc sách http://vđvđvđ.cocan.com. Bất quá đây cũng là bởi vì xâm lấn kế hoạch ở Huy Hoàng Đế quốc hoàn mỹ chấp hành bước thứ nhất nguyên nhân, đến tiếp sau xâm lấn liền thuận lý thành trương. Mà ở những đế quốc khác sở dĩ tiến triển chậm chậm chính là vì là thứ nhất bộ không có đạt đến dự định mục tiêu, sau đó lại muốn tiếp tục kế hoạch sẽ trở nên làm nhiều công ít. Bất quá chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, muốn phát triển đến Huy Hoàng Đế quốc bây giờ trình độ cũng không phải không thể. Quan trọng hơn chính là bây giờ Huy Hoàng Đế quốc ám vệ cùng quân đội đều nắm giữ ở trong tối đâm trong tay, lão Bỉ La đã trở thành một cái chân chân chính chính người mù người điếc. Cho dù có một ngày hắn đột nhiên nghĩ thông suốt phải đem chủng tộc xâm lấn sự tình nói cho những đế quốc khác hoàng đế e sợ cũng là một cái rất chuyện khó khăn, vì lẽ đó cái khác 3 cái đế quốc có đầy đủ thời gian chấp hành xâm lấn kế hoạch 6. Cùng lúc đó ở Nam thì Thẩm Tùng Lâm phát sinh hải yêu cùng nhân loại cùng tinh linh trong lúc đó chiến tranh, quả nhiên dường như Sở Hằng nói tới đánh thành trì cựu chiến, tinh linh tuy rằng ở về mặt binh lực nằm ở tuyệt đối thế yếu, nhưng ở cá thể về mặt thực lực nhưng cao hơn hải yêu cùng nhân loại rất nhiều. Mà hải yêu bởi vì kiên kỵ phương Bắc kẹp lại hải yêu đường lui chủng tộc đột nhiên làm khó dễ mà không thể không đem lượng lớn binh lực dùng cho phòng bị chủng tộc, vì lẽ đó tiến công cường độ cũng không phải rất mạnh. Mà nhân loại bởi vì lần này bại lộ quá nhiều lá bài tẩy mà sợ làm cho những thế lực khác nhầm nó, vì lẽ đó cũng không dám trong trận chiến này có quá to lớn thương vong, tiến công tự nhiên biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như yêu thích chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 73, bị phong ấn bố Á Lạp đế tư. Dưới nền đất thế giới, kẹo phong ấn lao tù trước. Một cái đỏ như màu máu cự trận bị bố trí ở phong ấn lao tù trước, mặt trên màu đỏ tươi tinh lực bước lên không ngừng, thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng gào thét để bốn phía bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia bước lên trong xương mù dĩ nhiên mơ hồ bước lên từng cái do tinh lực tạo thành mặt người, cái kia khuôn mặt giữ tận lộ ra sát khí để người tê cả da đầu. Nhìn như bước lên không ngừng xương mù trên thực tế là vô số mặt người tranh nhau chen lấn muốn chạy ra nơi này, bất quá nhưng phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo không cách nào chạy ra. Màu máu trận pháp bốn phía hơn 10 người người áo đen như cùng chết người giống như ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng chúng quanh bọn họ truyền ra khổng lồ nguyên tố phép thuật gợn sóng nhưng chứng minh mấy người này còn sống sót. Chính vào lúc này, một tên trong đó người áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên phát sinh một trận âm trầm âm thanh hỏi, "Trở về?" "Ừm." Trong bóng tối truyền tới một người tiếng trả lời, sau đó một cái đồng dạng mặc áo bào đen vĩ đại nam tử nhấc theo một cái vòng tròn hình vật thể chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. "Tiến hành thế nào rồi?" Ngồi dưới đất người áo đen hỏi. "Đột thở cùng đam ngông chết rồi, bất quá lạc cổ tư đặc cự thú cùng bì Tây Á ma quái đều bị chúng ta chém giết." Người kia nói lộ ra một luồng người ngoài, khi hắn lúc ngẩng đầu lên mượn màu đỏ trận pháp phát sinh ánh sáng mới nhìn rõ đây là một cái trên mặt có một đạo màu đỏ tươi vết thương cương nghị nam tử. Cái kia vết thương tựa hồ vừa vải kết, giữ tận vết thương dường như muốn đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Nghe được người kia ngồi dưới đất người áo đen trầm mặc chốc lát nói rằng, cái chết của bọn họ là đáng giá, Lôi Ni Cắt Á Long tộc quật khởi có bọn họ không thể xóa nhòa công lao. Nghe được ngồi dưới đất người áo đen lời an ủi hắn không có lên tiếng, chỉ là cầm trong tay nhấc theo hình tròn vật thể đột nhiên đập xuống đất. Chạm, một tiếng vang dọn, cái kia hình tròn vật thể dường như pha lê bình thường nát một chỗ, sau đó từ hình tròn vật thể bên trong truyền đến một trận làm người ta sợ hãi sắc bén tiếng kêu, sau đó vô số xương mù màu trắng tranh nhau chen lấn mà chạy mà ra. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia dĩ nhiên là từng cái sinh vật linh hồn, từng cái mặt vặn vẹo sinh linh. Bất quá ngay khi này màu trắng linh thể nhóm lập tức liền muốn chạy đi thời gian màu máu trận pháp đột nhiên hồng quang mãnh liệt, sau đó chỉ nghe ông, một tiếng toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên, mà cái kia nguyên vốn đã chạy tứ tán mở linh thể nhóm nhưng dồn dập rít gào lên nhẹ nhàng trở lại, sau đó một con đâm vào đỏ như màu máu pháp trong trận, trở thành pháp trong trận vô số linh hồn một thành viên. Đã đủ chứ, trưởng lão đại nhân? Đập nát dùng để bắt giữ linh hồn thủy tinh sau người kia dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ta cũng chỉ là vì để ngừa vắng nhất, La Tư Đặc Tư ngươi hẳn phải biết chúng ta không thua nổi, vì lần này thành công chúng ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ngồi dưới đất người áo đen thản nhiên nói. Ta biết, vì Long tộc có thể lại thấy ánh mặt trời, hy sinh nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Ta chỉ là lo lắng như vậy mài mòn sức mạnh của chúng ta có thể hay không quá uổng phí. La Tư Đặc Tư lúc nói chuyện vết sẹo trên mặt dường như giữ tận giết bình thường dĩ nhiên chậm rãi nhuyễn chuyển động. Chỉ cần bố Á Lạp Đế Tư đại nhân có thể từ trong phong ấn bị giải thả ra, hết thảy đều là đáng giá. Trưởng lão tựa hồ chỉ quan tâm cái vấn đề này, đối với tộc nhân mình hy sinh tựa hồ một điểm tâm tình chập chờn đều không có sản sinh. Chính chuyện bắt đầu chưa đều muốn từ hơn một tháng trước đây bắt đầu nói tới Hắc Long bộ tộc Gâm Ma Lý Tây Tư một cái, đem linh hồn của hắn lừa gạt sau khi rời khỏi đây đem thân thể giao cho Hắc Long chi vương bố Á Lạp Đế Tư. Vốn là hết thể kế hoạch đều dựa theo Hắc Long bộ tộc ý nghị thuận lợi chấp hành lên, nhưng cũng ở phá hoại đã muốn hoàn toàn phá nát kẹo phong ấn bước cuối cùng này trên kẹp lại. Giảo hoạt kẹo cho Ma Lý Tây Tư phong ấn lên xong bảo hiểm, dĩ nhiên làm cho sắp phá nát phong ấn lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Long bộ tộc hầu như tuyệt vọng, cuối cùng quyết định sử dụng nguy hiểm rất lớn huyết hồn trận pháp đến xung kích kẹo phong ấn. Huyết hồn ma pháp trận là một loại cực kỳ tà ác tụ năng trận pháp, nó có thể đem sinh vật lực lượng linh hồn chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ. Huyết hồn trận pháp cần tên cấp 10 trở lên cường giả đến chủ trì, bất quá ma pháp trận này nhưng tồn tại nguy hiểm to lớn. Chủ trì trận pháp người mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến trận pháp bên trong oan hồn đột kích gây rối hơn nữa càng là linh hồn cảnh giới mạnh mẽ cường giả càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Một khi có chủ trì trận pháp người không chịu đựng được oán niệm xung kích tất nhiên sẽ đi một cái linh hồn cảnh giới, trực tiếp từ cấp 10 rơi xuống tới 9 cấp, vì lẽ đó đây tuyệt đối là một cái long tộc ở vạn dưới sự bất đắc dĩ sẽ không khiến dùng đến cuối cùng thủ đoạn. Nhưng vì đem bố Á Lạp Đế Tư cứu ra Hắc Long bộ tộc đã liều lĩnh, mấy vạn năm lưu tính tuyệt không có thể bởi vậy lùi tán theo lửa. Bất quá cho dù đem trong lòng đất gần 5 triệu sinh linh toàn bộ đặt pháp trong trận cũng chỉ là có thể phá hoại kẹo phong ấn mà thôi, cũng không phải 100% thành công. Húng chi dưới nền đất sinh vật nhóm ở đụng phải Hắc Long bộ tộc trắng trận tàn sát thời gian, vì làm chủ yếu sức chiến đấu đều trên đất biểu trên chiến trường bị chủng tộc tiêu diệt, vì lẽ đó đại thể trốn nhằng nhịt khắp nơi dưới nền đất mê cung. Đây đối với Hắc Long bộ tộc bắt lấy công tác tạo thành trở ngại cực lớn, gần 20 ngày cũng chỉ bộ bắt được không tới 3 triệu sinh linh. Để bảo đảm huyết hồn trận pháp nhất định có thể phá tan kẹo phong ấn, Hắc Long bộ tộc đại trưởng lão không thể không truyền đạt tàn sát dưới nền đất vượt sâu sinh vật mệnh lệnh, những này nguyên bản muốn dùng tới đối phó chủng tộc ma vật nhóm ở mất đi chính mình giá trị lợi dụng hậu quả cắt thành vì Hắc Long bộ tộc vật hy sinh. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Bất quá dưới nền đất vượt sâu ma vật cùng dưới nền đất sinh vật hoàn toàn là hai khái niệm, bọn họ đều là một ít cùng hung cực ác thượng cổ ma vật đời sau, cùng lúc trước Lôi Ni cắt á Hắc Long bộ tộc như thế bị phong ấn đại ma đầu. Bọn họ tuyệt đối không thể như mất đi lượng lớn chiến sĩ dưới nền đất sinh vật như thế ngồi đợi bị Hắc Long tàn sát. Liên hơn 10 ngày kế tiếp chính là dưới nền đất vượt sâu bên trong bá chủ bị trục xuất Hắc Long bộ tộc VS dưới nền đất vượt sâu toàn thể ma vật đại loạn đấu thời gian cuối cùng Hắc Long bộ tộc ở trả giá đánh đổi nặng nề sau rốt cục đem dưới nền đất vượt sâu bên trong ma vật tiêu diệt từng bộ phận, bây giờ huyết hồn trận pháp cũng rốt cục bị lấp đầy có thể đối kháng kẹo phong ấn năng lượng. Chính vào lúc này đột nhiên từ phong ấn lao tù bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, hống. Năng lượng khổng lồ. Đầy đủ, ta có thể đi ra rồi. Ha ha ha. Nghe được bố Á Lạp Đế Tư hầu như nói năng lộn xộn lời nói hết thảy người áo đen đều quỳ trên mặt đất. Bố Á Lạp Đế Tư là hết thảy Hắc Long bộ tộc tối kính ngưỡng tồn tại, là Hắc Long bộ tộc vương. Hắc Long nhóm thậm chí tin chắc bố Á Lạp Đế Tư là trên toàn thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất lúc trước ôm chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại hắn. Vĩ đại Long Vương đại nhân, chúng ta này liền đem ngài thả ra, toàn bộ thế giới đều sẽ ở trước mặt của ngài run rẩy. Ba trưởng lão một mặt cuồng nhiệt nói rằng, nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ. Vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 74, tiến nhanh hóa. Có khi trợ giúp sở hàng thủ hạ trùng tộc tiến hóa tốc độ quả là nhanh đến không cách nào muốn đi tới thế giới này còn chưa tới nửa năm sở hàng liền đem từ ban đầu chỉ có vẹn vẹn mấy cái cấp thấp đơn vị trùng tộc phát triển đến nỗi kim mấy chục mạnh mẽ chủng loại bộ tộc. Nghiên cứu khoa học chính là một cái động không đáy, điểm này sở hàng cảm xúc thâm hậu. Quan thời gian này cho dù chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm sở hằng cũng chưa bao giờ từng đứt đoạn đối với chủng tộc các nghiên cứu viên tài nguyên tập trung vào, nhưng chủng tộc các nghiên cứu viên phảng phất tập thể ngủ giống như vậy trường thời gian nhưng còn có rất nhiều lao vấn đề đều không có giải quyết. Không giao nhận ra luôn có báo lại, chủng tộc các nghiên cứu viên ở ngày đó phảng phất tập thể tỉnh ngủ giống như vậy, một hạng hạng trọng đại thành quả nghiên cứu bị đưa đến sở hằng trước mặt. Đánh số ổ cả 10 axit giải vật, là đánh số OIA9 hòa tan vật cũng chính là hiện nay nổ tung trùng cùng 8 cấp tự bạo phi Nga sử dụng axit gia nhập tân chất xúc tác sau sản sinh gần nghìn lần với trước cường toan. Đây là một loại có thể đem cấp 4 văn minh cường độ cao hợp kim đều có thể hòa tan đi khủng bố cường toan. Nó axit độ tương đương với axit sùn phịu dịp 10 tỷ lần. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm, như vậy cường độ axit ở cấp 3 văn minh bên trong liền có thể hợp thành. trọng yếu chính là loại này cường toàn có thể cùng phần lớn đã biết tính chơ vật chất phát sinh phản ứng, đây cơ hội chính là một cái hợp kim giết. Bất quá cấp 2 trở lên văn minh chiến hạm bên trong đại thể đều nắm giữ có thể miễn dịch phần lớn vật lý cùng năng lượng thương tổn tấm chắn năng lượng, vì lẽ đó chủng tộc muốn dựa vào loại này cường toàn chế tác vũ khí đến tiến công những văn minh khác chiến hạm thì có điểm ý nghĩa kỳ lạ. Bất quá theo lợi tư lan ăn mòn năng lượng axit 07B không bị chủng tộc nghiên cứu viên công phá sau tất cả nan đề đều trở nên dễ dàng. Trải qua nhất định tỷ lệ hỗn hợp sau hai loại axit bị chủng tộc nghiên cứu viên chính thức mệnh danh là hủy diệt ý hình axit, sau đó nghiên cứu viên ở tân chủng tộc đơn vị đánh hạ bên trong hết thể vấn đề một đường thế như trẻ tre, từ phát hiện cũng có thể vận dụng không đúng hủy diệt ý hình axit sản sinh phản ứng thần bí vật chất, đến có thể phân bố này axit sinh vật bộ phận hầu như không có gặp phải bất kỳ cản trở, cuối cùng đem một cái tân cường lực đơn vị số liệu đưa đến sở hàng trước. Loại hình trùng. Tên gọi cướp đoạt giả. Đẳng cấp 8. Sức mạnh 170. Tinh thần 10. Tế bào 560. Năng lượng. Ấp thời gian sử dụng 20 phút. Tiêu hao năng lượng 10 điểm sinh mệnh năng lượng. Sở kỳ hiệu, cường toàn bảo tử. 10 điểm sinh mệnh năng lượng tiêu hao cùng hắn 8 cấp thực lực cực kỳ không hợp, này có thể nói là sở hàng hiện nay hết thệ trong bộ đội tính giới so với cao nhất chủng tộc đơn vị. Cấp đoạt giả là chủng tộc thứ 2 không trung kéo dài tính tiến công đơn vị, quan trọng hơn chính là cấp đoạt giả là chủng tộc thiết kế ra cái thứ nhất có thể ở trong vũ trụ tác chiến đơn vị. Trên thực tế điểm này có thể thành công vẫn là nhờ có chuyên môn nghiên cứu lệ vị ạt thản các nghiên cứu viên cấp cho kỹ thuật trợ giúp. Lệ vị ạt thản tuy rằng hiện nay còn kém một bước nhỏ mà chưa nghiên cứu thành công, nhưng theo nó đánh hạ đi từng cái vấn đề cũng dành cho cái khác chủng tộc đơn vị giúp đỡ rất lớn, tỉ như có thể chân không tồn tại trong mắt chủng, cũng có thể ở trong vũ trụ thu đê. Được hành động lực cướp đoạt giả. Cướp đoạt giả dáng vẻ lại như tinh tế chủng tộc bên trong con cua, cả người hiện đủ hình chữ, hai bên khẩu khí có thể phóng ra bao hàm hủy diệt ý hình axit cường toan bảo tử đạn tháo. Đạn pháo là do một cái túc cầu to nhỏ cứng cỏi khí năng bao vây bên trong nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn bao vây axit bảo tử. Bị phát bắn ra sau một khi đụng vào vật thể lập tức liền sẽ vỡ vụn, do đó đem khí năng cấp tốc ăn mòn đi, ở bên ngoài quan sát hiệu quả liền dường như nổ bể ra như thế, nắm giữ không thấp phạm vi tính công kích thương tổn. Sở Hằng từng thí nghiệm qua, lấy loại này cường toan ăn mòn năng lực cho dù là chủng tộc hiện nay cứng rắn nhất kẻ chi phối giáp sắc cũng năng lượng ở ngăn ngắn một giờ bên trong bị ăn mòn xuyên thấu. Mà nếu như là mãnh tượng trùng bị như vậy một viên cường toan bảo tử công kích cũng sẽ tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, nếu như trong số mệnh vị trí đầy đủ chuẩn xác thậm chí có thể tại chỗ đem mãnh tượng trùng giết chết. Mà thôi 9 cấp chủng tộc thánh kỵ sĩ đấu khí tấm chắn vì mục tiêu thí nghiệm bên trong, cường toan bảo tử vẹn vẹn dùng 15 giây liền đem này đấu khí tấm chắn ăn mòn sạch sành sanh. Cho dù chủng tộc thánh kỵ sĩ lại làm sao gia tăng năng lượng phát ra cũng không làm nên chuyện gì, nhiều nhất chỉ là trì hoãn mấy giây ăn mòn thời gian thôi, lúc này chỉ cần cướp đoạt giả bổ khuyết thêm một phát cường toan bảo tử liền có thể đem mục tiêu gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt hết. Mà trên thực tế cướp đoạt giả thân thể cấu tạo bên trong ngoại trừ phân bố cường toàn bộ phận thoáng phức tạp cần đại lượng năng lượng ở ngoài cái khác bộ phận đa số rất đơn giản, sở dĩ đưa nó coi thành 8 cấp sinh vật là bởi vì hắn chân chính mạnh mẽ uy hiếp chính là ở cái kia thương tổn khủng bố cường toàn bảo tử. Mà vì để cho nó nắm giữ mạnh mẽ truy kích cùng năng lực tự vệ, lượng lớn năng lượng đều vì nó cấu tạo ra tân hệ thống động lực. Cũng chính là chủng tộc các nghiên cứu viên xưng là ưu năng lượng thần bí động lực, đây là các nghiên cứu viên vì chủng tộc thiết kế thích hợp nhất chân không chiến đấu hệ thống động lực. Loại này tân hệ thống động lực làm cho cướp đoạt giả đỉnh cao tốc độ di động có thể đạt đến km mỗi giờ trình độ kinh khủng một giây, mà này cũng không phải ưu năng lượng cực hạn, cướp đoạt giả căn bản là không cách nào phát huy ưu năng lượng một phần vạn động lực. Cướp đoạt giả ở đan điểm công kích thương tổn trên thậm chí vượt quá điện tương trùng, này không thể nghi ngờ bù đắp chủng tộc hiện nay đang đối mặt 9 cấp trở lên cường giả thì đột kích năng lực trên trống không, dù sao lấy điện tương trùng di động năng lực tới nói muốn truy sát một lòng chạy trốn 9 cấp cường giả vẫn đúng là không phải bình thường khó khăn. Ngoài ra chủng tộc nghiên cứu viên ở trải qua nhiều lần sau khi thất bại, ở đối với quần hóa tinh tinh cùng cổ lôi đức cùng chiến sĩ gen tiến hành nhiều lần thí nghiệm sau, rốt cục sinh ra có thể khiến chủng tộc đơn vị thời gian dài quần hóa mà không ảnh hưởng sinh lý cơ cấu adrenaline, chỉ cần tiêu tốn chút ít năng lượng để hết thể chủng tộc đơn vị mọc ra tân bộ phận liền có thể phân bố loại này adrenaline. UU đọc sách, http://www.cansucon. Mà sau khi quần hóa chủng tộc đơn vị càng là cấp thấp sức chiến đấu tăng lên càng rõ ràng, cấp thấp nhất chủng tộc cơ sở đơn vị chó con có thể quần hóa vượt qua 4 tiếng. Quần hóa trong lúc sức mạnh tăng lên 21 lần, tốc độ tăng lên 27 lần, làm cho chó con vượt cấp khiêu chiến 8 cấp đơn vị trở nên dễ như ăn cháo. Mà manh tượng trùng cũng năng lượng quần hóa vượt quá 1 giờ, ở sau khi quần hóa có thể tăng lên 16 lần sức mạnh, tốc độ có thể tăng lên 15 lần, như vậy cường tráng manh tượng trùng thậm chí có thể dễ dàng đánh ngã quần hóa trước 2 cái manh tượng trùng. Cấp đoạt giả sau khi quần hóa có thể đem tốc độ di động tăng lên đến 18.00 km mỗi giờ, công kích tốc độ có thể từ nguyên bản 10 giây một phát cường toan bảo tử tăng lên đến 1 giây một phát. Bởi vì adrenaline mang đến hưng phấn hiệu quả, cướp đoạt giả phân bố cường toàn bộ phận cũng sẽ tăng nhanh gấp 3 trở lên phân bố tốc độ, làm cho cướp đoạt giả kéo dài năng lực tác chiến trở nên càng cường hãn hơn. Tổng thể tới nói ưu năng lượng, quân hóa cùng hủy diệt ý hình cường toàn sinh ra để chủng tộc có đại vượt qua thức phát triển, toàn thể chủng tộc đều bởi vì chủng tộc nghiên cứu viên thành quả hoàn thành toàn thể tiến nhanh hóa. Dùng Sở Hằng tới nói chính là, chủng tộc ở thế giới này đã không có gì lo sợ. Lúc này Sở Hằng cho dù đồng thời đối mặt sấm sét Titan cùng chúng thần điện công kích cũng sẽ không có chút sợ hãi, bởi vì chủng tộc vào đúng lúc này đã cùng thế giới này không ở cùng một cấp độ. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 75, tinh linh cảnh khốn khó. Đại lục lịch năm 9003 ngày 12 tháng 11, tinh linh vương đỉnh sinh mệnh thần điện. So với chiến tranh ban đầu nơi này tụ tập hơn 100 tên tinh linh trưởng lão tình cảnh so với, lúc này không thể nghi ngờ có vẻ phi thường bằng cũ ẽ. Lúc trước đứng ở chỗ này lời thề son sắt đối với đại trưởng lão Phủ Lôi Na xin thề muốn thề chết theo các trưởng lão lúc này đã còn lại rất ít không có mấy, dài đến hơn một tháng chiến tranh để tinh linh nhóm trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Mà lúc này làm nắm giữ tinh linh bộ tộc thực quyền tam đại người nắm quyền so với lúc trước cũng có thêm vẻ hề bại cùng sâu lo. Phù Lôi Na nhìn quét một chút tình cảnh bi thảm tinh linh các trưởng lão mở miệng khàn khàn hỏi, phải đi thấy chủng tộc sứ giả nói thế nào. Ở khai chiến ban đầu thì kiêu ngạo tinh linh chưa bao giờ từng nghĩ muốn dựa vào bất luận người nào, nhưng theo chiến cuộc càng ngày càng hướng về tinh linh bất lợi phương hướng phát triển, Phù Lôi Na lúc này mới nhớ tới đã từng muốn cùng hợp tác với mình chủng tộc. Bất quá khi đó bởi vì thế cuộc vẫn không có quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó quật cường tinh linh cũng không có trước tiên hướng đi chủng tộc cái này duy nhất có thể trở thành tinh linh minh hữu thế lực cầu viện. Bất quá bây giờ chiến cuộc đã phát triển đến mức độ như vậy, tinh linh nhóm cũng chỉ đành kéo xuống chính mình kiêu ngạo cụ phái ra sứ giả phải liên hệ chủng tộc. Bất quá lúc này bởi vì tinh linh vương đình Nam Bắc đều bị dị tộc giáp công vì lẽ đó mấy lần phái ra sứ giả đều bị dị tộc cho ngăn lại. Cuối cùng trả giá đánh đổi nặng nề sau mới đưa một tên giác ứng kỵ sĩ hiểm chi lại hiểm đưa ra ngoài. Lúc trước không có bị vây quanh thì tinh linh muốn làm sao phái sứ giả đều rất đơn giản, nhưng này thì tinh linh nhưng bởi vì tự thân kiêu ngạo mà không chịu hướng về người khác túi đầu, bởi vậy bỏ qua thời cơ tốt nhất. Bây giờ bị người vây quanh chăm chú mới biết trả giá đánh đổi nặng nề chỉ vì phái ra một tên sứ giả, này không thể không nói là một cái rất lớn trào phúng. Phụ trách thông qua phép thuật động vật truyền tin thủ đoạn liên lạc tên kia giác ứng kỵ sĩ trưởng lão một mặt phẫn nộ nói rằng, ngông cuồng chủng tộc nói chúng ta phái đi người không đủ phân lượng. Điểm danh muốn nữ vương bệ hạ tự mình đi mới khẩn đàm luận. Này vừa nói tinh linh các trưởng lão tất cả xôn xao, tinh linh nữ vương Lệ Ổ Nạ làm tinh linh bộ tộc danh nghĩa cùng thực chất trên cao nhất người nắm quyền đại biểu chính là tinh linh bộ tộc tôn nghiêm. Chủng tộc điểm danh làm cho nàng phải đảm nhiệm sứ giả không thể nghi ngờ là đối với tinh linh bộ tộc bất kính. Không biết nguyên nhân chân chính là tên kia giác ứng kỵ sĩ nạo mạn thái độ chọc giận Sở Hằng, cầu viện bị nàng xem thành bố thí cho Sở Hằng như thế. Rất là căm tức Sở Hằng rồi mới hướng giác ứng kỵ sĩ nói ra lời nói như vậy. Xem đến phía dưới tinh linh trưởng lão loạn tung lên Phủ Lôi Na chiếu quấn rồi lông mày, tầm tầm khặc một tiếng mới để các trưởng lão từ từ ngậm miệng lại kế tục nghe nàng nói chuyện. Bây giờ thương vong của chúng ta làm sao? Chúng ta còn có bao nhiêu có thể tác chiến tộc nhân? Phủ Lôi Na hỏi. Lạc Nha pha một trận chiến chúng ta tổn thất nặng nề, mà chiến trường phương Bắc càng là chỉ trốn về 7 vạn tộc người, những ngày qua chúng ta lại lục tục chết trận 8 vạn tộc người, bây giờ trong tộc có thể tác chiến tộc nhân chỉ còn dư lại 13 vạn. Một tên tinh linh trưởng lão miệng đầy cay đắng nói rằng, hắn cái gọi là có thể tác chiến tộc nhân chỉ chính là hết thảy đã thành niên tinh linh, bởi vì tinh linh bên trong cũng không có già mua người. Mà những tiểu tinh linh đó nhóm bởi vì tâm tư quá mức đơn thuần hơn nữa thực lực thấp kém. Vì lẽ đó cũng không ở có thể làm chiến hàng ngũ. Phù Lôi Na thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn biết tinh linh đã đến thời khắc cuối cùng, tinh linh cũng lại không chịu nổi một trận đại chiến tiêu hao. Bây giờ sinh mệnh mẫu thụ năng lượng khô cạn, coi như tinh linh có thể qua cửa ải này e sợ cũng rất khó kế tục sừng sững ở nhược nhục cường thực bắt buộc tư trên đại lục. Chủng tộc là chúng ta hy vọng duy nhất. Lệ Ổ Nạ nói rằng, tuyệt đối không được, nữ vương bệ hạ tuyệt không có thể rời đi tinh linh vương đình nửa bước. Đối với chuyện này tới nói các trưởng lão căn bản là sẽ không thoái nhượng nửa bước, trừ phi hy vọng cực cao Phủ Lôi Na có thể đứng ra nói một câu, bằng không các trưởng lão tuyệt đối sẽ không đồng ý Lệ Ổ Nạ phải đi sứ chủng tộc. Này không riêng là bởi vì cấp 10 cường giả Lệ Ổ Nạ rời đi sẽ làm cho vốn là ở thế yếu tinh linh rơi vào cảnh khốn khó. Quan trọng hơn chính là Lệ Ổ Nạ an toàn cùng tinh linh tôn nghiêm. Lệ Ổ Nạ nhìn phía Phủ Lôi Na, kỳ vọng nàng có thể nói một câu. Bất quá Phù Lôi Na đang nhìn đến Lệ Ổ Nạ ánh mắt sau nhưng lựa chọn nhắm hai mắt lại. Lệ Ổ Nạ lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía đại tế ti Mễ Lị An, bất quá Mễ Lị An cũng đem đầu phủi qua thứ. Lệ Ổ Nạ thở dài nói rằng, tan học đi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục thảo luận. Các trưởng lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cũng không có cách nào cúi người hành lễ sau chậm rãi lui ra sinh mệnh thần điện. Tôn nghiêm có thể rất lớn với chủng tộc sống còn sao? Nhìn thấy các trưởng lão cũng đã rời đi, Lệ Ổ Nạ liền mở miệng hướng về Phù Lôi Na hỏi. Ngươi có thể bảo đảm ở trả giá nên có đánh đổi cùng tôn nghiêm sau chủng tộc có thể giữ lời hứa để tinh linh bộ tộc kế tục sinh tồn được sao? Phù Lôi Na để Lệ Ổ Nạ á khẩu không trả lời được. Chủng tộc không phải là người hiền lành, vậy cũng là hủy quốc diệt tộc vô số chủ. Nếu như ở tinh linh thời điểm toàn thịnh nàng sẽ không chú ý cùng chủng tộc hợp tác hoặc là giao dịch, nhưng bây giờ tinh linh suy nhược đến thế các nàng căn bản là không thể tin tưởng chủng tộc sẽ giữ lời hứa. Ta rõ ràng. Lệ Ổ Nạ sau khi nói xong hề phải đi ra sinh mệnh thần điện, mà Phù Lôi Na thì lại yên lặng mà nhìn bóng lưng của nàng không nói gì. Tinh linh bộ tộc thật sự không cứu sao? Đại tế ti Mễ Lị An hỏi. Có lẽ có, nhưng càng to lớn hơn khả năng là không có. Phù Lôi Na hồi đáp. Có lẽ có. Người chỉ chính là. Mễ Lị An nghe xong ánh mắt sáng lên hỏi. Chủng tộc. Phù Lôi Na nói xong liền đi hướng về phía sinh mệnh thần điện nơi sâu xa. Nàng muốn hướng đi Nguyệt Thần Duy Tư cầu xin. Nghe được Phù Lôi Na sau Mễ Lị An vô cùng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền rõ ràng phù lôi na chỉ chính là cái gì. UU đọc sách, http://vđvđvđ.ocansu.com, phù lôi na ý tứ là chỉ cần chủng tộc khi chiếm được tinh linh trả giá cao sau vẫn có một khả năng nhỏ nhoi sẽ làm tinh linh bộ tộc kế tục sinh tồn được. Bất quá loại khả năng này nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa rất có thể kế tục sinh tồn được tinh linh bộ tộc đem triệt để mất đi tôn nghiêm. Chỉ có một tia cơ hội sao? Mễ Lị An hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc chúa tể thời gian cảnh tượng, khi đó Sở Hàng dĩ nhiên sẽ như vậy khinh bạc xoa xoa chính mình tóc bạc. Có thể hắn sẽ thích thân thể của ta đi, tha thứ ta nhé vĩ đại nguyệt thần duy tư, coi như chỉ có một tia cơ hội ta cũng sẽ phải tranh thủ. Khi, làm, tinh linh bộ tộc bị cứu rồi thời gian, ta sẽ dùng tính mạng của ta phải rửa sạch chính mình ô uế linh hồn. Mễ Lị An yên lặng nói rằng. Mà lúc này đi ra sinh mệnh thần điện tinh linh nữ vương Lệ Ổ Nạ nhưng là một mặt phiền muộn, nhân loại cùng hải yêu quân đội áp lực làm cho nàng hầu như không thở nổi. Mỗi khi thấy từng bộ tộc nhân thi thể bị nhấc vào sinh mệnh thần điện thì trái tim của nàng liền dường như bị kim đâm giống như vậy, nàng cố chấp cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì lỗi lầm của nàng mới làm cho tinh linh đi tới như vậy đất ruộng. Nếu như lúc trước không phải nàng kiên trì phải đón đánh Long Ưng quân đoàn cũng sẽ không có lần đó thảm bại, tự nhiên cũng sẽ không có sau khi Lạc Nha Pha chi bại cùng chiến trường phương Bắc đại tan tác. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR. Y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 76, bát dịch. Cách đó không xa trên cành cây mấy cái tiểu tinh linh còn ở không có tim không có phổi chơi đùa. Mỗi khi nghe nhóm cái kia thiên chân vô tả tiếng cười thì Lệ Ổ Nạ liền cảm giác cả người áp lực cùng hề vải đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì có thể làm cho các nàng vui sướng trưởng thành Lệ Ổ Nạ cảm thấy cho dù ở chính mình lại khổ lại lui cũng đáng giá. Bất quá chính vào lúc này Lệ Ổ Nạ nhìn thấy một cái dựa vào thùy vào lòng đất cành cây bên, khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhìn phương xa tiểu tinh linh. Cái này gọi Nana tiểu tinh linh nàng nhận thức là một cái rất tiểu tử khả ái. Lệ Ổ Nạ hiếu kỳ đi tới hỏi Nana. Làm sao bất hòa các nàng cùng đi chơi a? Nana nhìn thấy Lệ Ổ Nạ nữ vương nhất thời vui vẻ nắm lấy Lệ Ổ Nạ váy nói rằng, nữ vương bệ hạ, ngài nhất định biết ta trưởng giả đại nhân lúc nào trở về chứ? Ta một mực chờ đợi nàng trở về đem cưới một sừng thú đánh bại ác ma tinh linh đại anh hùng cố sự nói đây. Nói xong còn dùng sáng lấp lánh mắt to một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Lệ Ổ Nạ. Lệ Ổ Nạ trần chờ chốc lát, nàng đã quên dưỡng dục Nana trưởng giả là cái kia thành niên tinh linh, liền hỏi, Nana trưởng giả là ai? Nana sau khi nghe vội vàng một mặt kiêu ngạo nói, Nana trưởng giả là toàn tinh linh lợi hại nhất người bắn tên Lệ Mị trưởng lão. Lệ Mị mạn. Lệ Ổ Nạ lẩm bẩm nói, Lệ Mị đúng là toàn bộ tinh linh tộc lợi hại nhất người bắn tên, không quá sớm ở 3 ngày trước trong trận chiến ấy cùng 2 tên nhân loại 9 cấp kiếm thánh đồng quy vu tận. Nhìn Nana ánh mắt mong đợi, Lệ Ổ Nạ thật không biết chính mình nên làm gì đem chân tướng nói cho. Nữ vương bệ hạ, Lệ Mị trưởng lão lúc nào mới có thể trở về? Nhìn thấy Lệ Ổ Nạ không hề trả lời lời của nàng, tiểu Nana hai mắt thật to đã che kín hơi nước. Sắp trở về rồi, mấy ngày nay sẽ trở lại. Lệ Ổ Nạ vô Nana đầu an ủi nói rằng, nhìn thấy Nana dáng vẻ trái tim của nàng phảng phất bị đâm mặt vào, đâm qua, như thế, loại kia cảm giác đau lòng làm cho nàng hầu như nghẹt thở. Có thật không? Quá tốt rồi, ta muốn mỗi ngày ở chỗ này chờ trưởng giả, nàng nhìn thấy ta như thế ngoan nhất định sẽ khen ta. Nana nói xong nhảy nhảy nhót nhót đi tới một cái thân cây bên, nhanh nhẹn bò lên trên một cái sinh mệnh mẫu thụ thân cây, ngồi ở trên nhánh cây diện hai cái trắng mịn bàn chân nhỏ không ngừng mà đung đưa, mà đầu của nàng cũng không ngừng nhìn Lệ Mị xuất trinh thì đi ra phương hướng 6. Lệ Ổ Nạ túi đầu chăm chú nhắm hai mắt lại, nàng không hy vọng người khác nhìn thấy nàng rơi lệ dáng vẻ, nàng liều mạng nhẫn nhịn nhưng vẫn là không ngăn được để một nhóm thanh lệ chậm rãi chảy ra sáu. Đại sở đế quốc cổ nhị gia tư tỉnh cỡ Lạc quận A địch đặc gia pháo đài một tháng trước Lạc Lâm A địch đặc gia từng ở đây triệu tập một lần toàn bộ cổ nhị gia tư tỉnh hết thảy lòng đất phản kháng tổ chức thủ lĩnh hội nghị. Lúc đó chỉ cho những kia những người đầu não đại khái nói rồi một thoáng có khởi nghĩa kế hoạch, thế nhưng vì bảo đảm không bị không lọt chỗ nào chủng tộc phát hiện, chỉ có vẹn vẹn mấy cái thủ lĩnh biết kế hoạch đại khái nội dung. Mà bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Lạc Lâm đã chuẩn bị phát động khởi nghĩa. Trên thực tế những ngày qua các vị phản kháng tổ chức thủ lĩnh nhóm trải qua cũng không phải rất tốt, theo thần thánh Titer đế quốc lõm vào thời gian càng ngày càng dài, mê hoặc tính rất lớn trật tự thần giáo đã ở đây chát rơi xuống gót chân, ngăn ngắn không tới 2 tháng tam đại tỉnh bên trong cũng đã có vượt quá 6 triệu người trở thành trật tự thần giáo tín đồ. So với toàn bộ thần thánh Titer đế quốc cũng chính là bây giờ đại sở đế quốc phương Tây 3 tỉnh tiếp cận 1 ức nhân khẩu tới nói này cũng không tính là gì, nhưng trật tự thần giáo phát triển tốc độ thực sự là nhanh đến làm người cảm thấy kinh sợ. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là chính thức thúc đẩy, nhưng trật tự thần giáo mạnh mẽ sức mê hoặc đúng là thật đáng sợ, chỉ cần tín ngưỡng trật tự chúa tể liền có thể được thánh quang che chở, đây là Lạc Lâm dù như thế nào đều không nghĩ ra đạo lý. Bất quá cứ việc bởi vì trật tự thần giáo phát triển bọn họ những này lòng đất phản kháng tổ chức hoạt động càng ngày càng gian nan, thậm chí trong tổ chức thường thường có người bị trật tự thần giáo giáo đồ báo cáo cho chủng tộc, sau đó chủng tộc liên tiếp đả kích để đã từng hung hăng ngang ngược nhất thời phá hoại hoạt động hầu như rơi vào đình trệ. Nhưng mặt ngoài thân phận là Tư Bắc thành phó thành chủ Lạc Lâm nhưng còn không đến vì phát triển trật tự thần giáo sự tình bận rộn, dù sao mình sở dĩ lên làm Tư Bắc thành phó chức thành chủ đều là bởi vì Tư Bắc thành thành chủ coi trọng chính mình chấp chính năng lực, một khi chính mình làm không xong sự như vậy chính mình này duy nhất chính thức thân phận chỉ sợ cũng không có. Bất quá bây giờ hắn lá bài tẩy rốt cục động cực khổ tháng ngày cũng rốt cục nên kết thúc. Không sai, hắn lá bài tẩy chính là dưới nền đất Hắc Long bộ tộc. Thời kỳ thượng cổ Lôi Ni cắt đá Long tộc hung hăng là không thể nghi ngờ, cứ việc dưới nền đất Hắc Long bộ tộc là bị Long Hoàng Áo Bác tự mình phong ấn vào lòng đất Long tộc tội nhân, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy chúng nó mới có thể tránh thoát diệt Long cuộc chiến nguy cơ, không phải vậy thì lại làm sao có như bây giờ Hắc Long. Lạc Lâm tin tưởng Long tộc là có thực lực đối kháng chủng tộc, hơn nữa đứng ở sau lưng của hắn có thể không chống chân là một cái Long tộc, còn có phía Nam Tứ Đại Đế quốc. Thần Thánh Peter Đế quốc lõm vào trước Huy Hoàng Đế quốc ám vệ cũng đã liên lạc với Peter 26, bất quá bách với lúc trước hình thức Peter 26 không thể không đem ám vệ cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao lúc trước Huy Hoàng Đế quốc ngoại trừ có thể cho Thần Thánh Peter Đế quốc một cái hứa hẹn ở ngoài hầu như cái gì đều cho không được. Bất quá bây giờ không giống, ở chỗ Hắc Long bộ tộc bắt được liên lạc sau Peter 26 cho rằng thời cơ đã thành thục, cho nên liền đem tiếp đón ám vệ phái đi giao cho Lạc Lâm, bởi vì hắn hiện tại cũng không thích hợp từ hậu trường hướng đi trước sân khấu. Trung tộc thực sự quá mạnh mẽ, Peter 26 nhất định phải liên lạc với tất cả có thể dùng đến đối kháng trùng tộc sức mạnh. Bây giờ hội nghị lần thứ 2 với A Địch đặc gia pháo đài tổ chức, mà lần này nhưng là không chỉ là một cái thông báo chuẩn bị chuyện đơn giản như vậy. Toàn bộ ba tỉnh phản kháng tổ chức đều bởi vì lần này hội nghị bắt đầu trở nên sống động. UU đọc sách, vô cản su con, bất quá rất đáng tiếc Lạc Lâm không biết chính là đem Huy Hoàng Đế quốc cám vệ rào đi vào trở thành hắn lần này khởi nghĩa thất bại chủ yếu nhất một cái nguyên nhân. Cổ Nhĩ Gia Tư tỉnh tổng đốc phủ bên trong phòng tiếp khách, Thánh Ti Tơ tỉnh tổng đốc Tạp Thụy An một mặt kinh hoàng quỳ trên mặt đất, mà ở tổng đốc phủ phòng tiếp khách chủ ngồi trên thì lại ngồi một cái một mặt trắng non nam tử, bất quá cái kia một mặt âm trầm dáng vẻ nhưng phá hoại hắn toàn thể vẻ đẹp, làm cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Tự do hội các loại, chờ tổ chức gần nhất hoặc càng nhiều lần ngươi hẳn phải biết chứ? Người kia dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Vâng, Tăng Đức Lạp đại nhân, gần nhất chúng ta cũng đang phối hợp Tạp Lạc tướng quân bắt lấy những này hung hăng ngang ngược lòng đất biết. Tạp Thụy An nghe được Tăng Đức Lạp trong giọng nói mang hỏa khí càng là kinh hoàng. Tạp Lạc tướng quân là chỉ huy Cổ Nhĩ Gia Tư tỉnh cùng Thánh Ti Tơ tỉnh trăm vạn chủng tộc chú quân lãnh chúa, đại sở đế quốc tổng đốc không có quân quyền, vì lẽ đó xuất hiện ở hiện phản loạn thì đều sẽ cầu viện với chủng tộc các lĩnh chủ. Tự do hội ở Cổ Nhĩ Gia Tư tỉnh từ đế quốc thành lập ban đầu liền vẫn sinh động. Như vậy trường thời gian thậm chí ngay cả thủ lĩnh của bọn họ là ai cũng không có làm rõ, thật là một rắc rưởi. Nếu như yêu thích trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 77, đoạt quyền. Bây giờ đại sở đế quốc mỗi một vị tổng đốc quản lý địa bàn đều tương đương với nguyên bản phương Bắc vương quốc to nhỏ, ở một ít xa xôi tỉnh hầu như cùng thằng chuột làm vua sứ mù không khác nhau gì cả. Bất quá những này quan to một phương đang đối mặt Tăng Đức Lạp thì nhưng một tia tính khí đều không có, bởi vì Tăng Đức Lạp làm sở hàng thân phong đế quốc tả tướng đại biểu chính là chủng tộc quyền uy, hơn nữa còn là kẻ dị gẳng nữ hoàng thân tín. Những này tổng đốc nhóm tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng so với Tăng Đức Lạp tới vẫn là kém đến rất xa. Tự do hội thủ lĩnh hành tung quỷ dị, chỉ cùng số ít mấy cái tổ chức cao tầng một tuyến liên hệ. Phần lớn tổ chức thành viên cũng không biết thủ lĩnh bọn họ tình huống cụ thể. Quan trọng hơn chính là tự do hội hấp thu cái khác mấy cái phản kháng tổ chức thất bại kinh nghiệm, bây giờ hoạt động sử dụng chính là tầng tầng một tuyến liên hệ phương pháp. Tức khiến cho chúng ta bắt được trong đó cái một tổ chức thành viên cũng rất khó kế tục tìm hiểu nguồn gốc bắt được những người khác. Tạp Thụy An vội vàng giải thích. Tự do hội thủ lĩnh là một cái người cực kỳ thông minh, kiến thức chủng tộc chỉ phải bắt được một người, bất luận người này miệng nhiều ngạnh đều sẽ đem đồng bọn phun ra thủ đoạn sau liền sáng chế như vậy một tổ chức phương thức. Tức tự do hội thủ lĩnh thông qua vài tên cao tầng hướng phía dưới cấp một tổ chức cán bộ ra lệnh, trong lúc chỉ dùng ám hiệu liên hệ, cũng không lộ diện. Mà các cán bộ thì lại dùng phương pháp giống nhau liên hệ càng hạ cấp thành viên, cứ thế mà suy ra. Phương thức như thế chỗ hỏng là bất lợi cho đối với tổ chức thành viên trường khống, chỉ huy cũng cực kỳ không tiện lợi. Nhưng chỗ tốt là sẽ không để cho chủng tộc nắm lấy một người sau giường như bưng con chuột toa như thế, một thu một chỗ lớn. Liên dường như Tuyết Lan tỉnh khổng lồ nhất tổ chức dưới đất nợ máu minh như thế, chỉ vì bị bắt được một người, toàn bộ tổ chức gần 10 vạn người đều bị một tổ bưng. Gần 1 triệu người bị liên lụy, bị chủng tộc giết đến máu chảy thành sông. Hừ. Tự do hội đầu lĩnh tên là Tạp Lút, 6 cấp kiếm sư. Bình thường một tuyến liên hệ thủ hạ 4 tên thân tín, thường thường ở tại tỉnh thành bị ốc bảo, tổ chức kê 470 tên cán bộ, 23,000 dư hội viên. Tăng Đức Lạp từng chữ từng câu nói mà Tạp Thụy An nghe xong mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt biến chảy xuống. Chính mình tra xét hơn 1 tháng đối với tự do hội tất cả vẫn là mơ mơ hồ hồ, không nghĩ tới Tăng Đức Lạp ám thứ càng nhưng đã đem tự do hội tra như vậy thấu triệt bốn. Chấp chính quan chỉ cần quản lý tốt nhân loại là có thể, cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên thực sự là lãng phí, ngày mai ta trở về bẩm bệ hạ hủy bỏ các ngươi đối với bình dân tra xét quyền do chúng ta ám thứ toàn quyền phụ trách. Tăng Đức Lạp trầm tĩnh nói rằng, chuyện này quả thật là loại đoạt quyền A, Tạp Thụy An tức giận e rằng lấy phụ ra. Làm đại sở đế quốc tổng đốc, phần lớn quyền lợi đặc biệt là quân quyền đều nắm giữ ở chủng tộc các lĩnh chủ trong tay, bây giờ Tăng Đức Lạp thậm chí càng cướp đoạt bọn họ đối với bình dân nhóm tra xét quyền, chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Bất quá bọn hắn những nhân loại này bây giờ có thể ngồi vào ở vị trí này đã rất tốt, đừng nhìn bọn họ bình thường rất phong quang, đang đối mặt chủng tộc cao tầng thì còn phải cầu khẩn nhiều lần, vì lẽ đó Tang Đức Lạp tuy rằng làm được hơi quá rồi, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hơn nữa Tang Đức Lạp ở chủng tộc cao tầng bên trong cũng coi như là khá là thiên hướng nhân loại quan chức, so với một găng nữ hoàng loại kia từ trong xương xem thường bọn họ tốt hơn vô số lần. Liền ngay cả Tang Đức Lạp ám thứ phần lớn người viên đều là như hắn loại này bị ký sinh trùng ký sinh nhân loại, vì lẽ đó lúc này trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không dám có chút phản bác. Tang Đức Lạp sở dĩ dám làm như vậy trên thực tế cũng là đoán ra Sở Hằng tâm tư, Sở Hằng trên thực tế cũng không hy vọng những nhân loại này nhóm nắm giữ quá nhiều quyền lực. Sở Hằng hiểu rất rõ nhân loại, chỉ có đại sở đế quốc một con duy trì trạng thái đỉnh cao, những nhân loại này mới hội hướng về chủng tộc cung cung kính kính cúi đầu xưng thần. Một khi đại sở đế quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự kiện mà nhân loại nhóm thực lực cũng không thấp thì bọn họ tất nhiên hội không chút do dự bối bản Sở Hằng. Cứ việc có tín ngưỡng cùng ký sinh trùng chờ chút hạn chế điều kiện, nhưng Sở Hằng hiện nay chỉ tin tưởng hắn chủng tộc cho tới nhân loại trung thành sáu trung thành là có thể dùng đánh đổi phải đổi lấy, tiền đề là trả giá cao có đủ hay không. Còn chủng tộc, linh hồn đường nối là một hạng chí cao pháp tắc, không thể bị bất kỳ yếu tố nào ảnh. Ở trong mắt Sở Hằng sau này bị hắn chinh phục văn minh tuy rằng không đến nỗi cùng chó lợn run rế giống như vậy, nhưng cũng nhất định phải có vị trí của chính mình, mà vị trí này vĩnh viễn không thể ngự trị ở chủng tộc bên trên. Tang Đức Lạp nhìn phía dưới mặc không lên tiếng Tạp Thụy An tổng đốc cũng không nói gì, hắn biết mình làm tất cả đã gây nên hắn bất mãn, thậm chí đã gây nên mặt khác 10 cái tổng đốc bất mãn, nhưng những này hắn cũng không để ý, hắn cần chính là một cái có thể khiến đại sở đế quốc nhanh chóng yên ổn cơ chế mà không phải những nhân loại này ý nghĩ. Tang Đức Lạp đại nhân không có đối với bình dân tra xét quyền ta còn làm sao quản lý dân chúng. Cuối cùng Tạp Thụy An vẫn không có vượt qua Tang Đức Lạp, trước tiên phá vỡ yên lặng. Trật tự thần giáo hội tại sau này hiệp trợ các ngươi, làm người quản lý bệ hạ quyền lợi Hồng Y giáo chủ nhóm đem sẽ trở thành tân chấp pháp giả, phụ trách trừng trị tất cả dị giáo đồ. Đây là Sở Hằng vừa bắt đầu cũng đã lập ra thật chính sách, vì lẽ đó Tang Đức Lạp cũng không có cái gì cấm kỵ liền nói cho Tạp Thụy Văn. Tạp Thụy Văn nghe xong lặng lẽ không nói, hắn cũng biết đây là Sở Hằng vừa bắt đầu liền định ra chính sách bọn họ những chỗ này tổng đốc hiện nay nắm giữ quyền lực sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị trật tự thần giáo thu hồi, nhưng hắn không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, UU đọc sách, v, à, bất quá làm một đáng được ăn mừng chính là sau này Sở Hằng cũng sẽ không hủy bỏ tổng đốc các loại, chờ, chức quan, chỉ có điều đến thời điểm tổng đốc quyền lợi cùng hiện tại so với đem hạ thấp rất nhiều. Phái ra ngươi tuần tra thử, đem mặt trên danh sách bên trong người toàn bộ nắm lên đến, khả năng này là ngươi một lần cuối cùng chỉ huy tuần tra thử. Tang Đức Lạp đem một cái màu đen vợ ném tới Tạp Thụy Văn dưới chân sau nói rằng, những thứ này đều là các đại địa giới phản kháng tổ chức biên giới thành viên. Còn những kia nòng cốt cùng thành viên chính thức đều sẽ do Cắt Lô lãnh chúa dẫn dắt chủng tộc bắt được, tuần tra thử đám kia sức chiến đấu không tới 5 cặn bã đến rồi chỉ có thể thêm tiền. Tạp Thụy Văn yên lặng nhặt lên vợ thấp giọng nói rằng, tuần tra thử là bệ hạ giao cho mỗi một vị tổng đốc cơ cấu quyền lực, cho dù ngươi là đế quốc tả tướng cũng không thể như vậy vượt qua. Tang Đức Lạp khẽ mỉm cười không nói gì, bởi vì hắn nói một điểm không có sai, đang không có Sở Hằng đồng ý dưới hắn xác thực không thể giải trừ tổng đốc nhóm đối với tuần tra thử quyền khống chế. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần mình ở Sở Hằng trước mặt đem ám thứ tiếp quản quốc nội kiểm sát quyền sự tất yếu nói rõ, Sở Hằng 8 phần 10 là sẽ đồng ý. Bất quá Tang Đức Lạp đối với đại sở đế quốc những này tổng đốc nhóm nhưng đại diêu đầu, Tạp Thụy Văn vừa bắt đầu diện đối với mình đoạt quyền hành vi thì còn có thể nuốt giận vào bụng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng nói ra lời ấy. Tang Đức Lạp tuy rằng không đến nỗi bụng dạ hẹp hòi trách tội tới hắn, nhưng đối với Tạp Thụy Văn chính trị tố dưỡng xác thực không ôm cái gì hy vọng. Nếu như yêu thích trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ. Vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 78, bắt lấy. Đại lục lịch niên ngày 12 tháng 11. Tối nay đại sở đế quốc vùng phía tây ba tỉnh nhất định là một cái không ngủ đêm, tam đại tỉnh mười mấy vạn tuần tra thự quan sai cùng gần trăm vạn bầy sâu ở đêm đó đối với toàn bộ vùng phía tây tiến hành rồi đại lùng bắt. Đỗ Đức Thành, trong đêm tối một đội thân mặc đồ trắng tuần tra thự chế phục người thô bạo đá văng một gia đình cửa lớn. Vài tên đang ngồi ở trong nhà người một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi, các ngươi làm gì? Người cầm đầu cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi là Vưu Lạp Khắc Lý Đinh sao? Một người trong đó người chần chờ một chút nói rằng, đúng, ta là Vưu Tạp, các ngươi là? Người cầm đầu vẫn cứ không hề trả lời vấn đề của bọn họ, mà là quay đầu lại hướng về thuộc hạ của hắn hỏi, xác nhận là người này sao? Đúng, tổ trưởng đại nhân, hắn chính là Vưu Tạp bản thân. Một tên tỏ rõ vẻ lưu manh tức giận tuần tra thử quan sai nói rằng, đem hắn mang đi đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Nghe được thuộc hạ xác nhận sau người kia phất tay một cái nói rằng, sau đó liền xông tới 7, 8 người, căn bản là mặc kệ trong phòng người là to, trực tiếp đem Vưu Tạp đè lại nói rằng, tuần tra thử phá án, những người không liên quan lui ra, bằng không đồng thời mang đi. Nghe được tuần tra thử tên ở đây cá nhân dồn dập câm như hến, bọn họ biết lúc này đại sở đế quốc chuyên môn bắt lấy phạm nhân cơ cấu, nắm giữ rất lớn quyền lực, bọn họ những này bình dân căn bản cũng không có năng lực cùng tuần tra thử đấu. Không có phải quản đám kia há hốc một người, ăn mặc màu trắng chế phục tuần tra thử nhân viên áp Vưu Tạp liền đi ra ngoài 6. La Long ngoài ngoại ôm một chỗ bỏ đi nông trường bên trong, vài tên cầm tay nỗ nhân loại một mặt cảnh giác ở bốn phía tuần tra, mà ở trong nông trường một căn phòng lớn bên trong, gần trăm người chính khí thế ngất trời phân phát vũ khí. Lão đại rốt cục chịu để chúng ta làm một vô lớn, ha ha, vũ khí này quá hăng hái rồi. Một cái tráng kiện hán tử đem một cái quân dụng phép thuật tay nỗ từ bị khô giáo rơm dạ bao vây trong dương lấy ra, loại này có thể dễ như ăn cháo bắn giết cấp 3 cấp 4 cường giả khủng bố binh khí tuyệt đối không phải bọn họ những này bình dân có thể nắm giữ, cho dù là đại sở đế quốc tuần tra thử cũng rất ít phân phối loại này đại sát khí. Ngươi vậy coi như cái gì, nhìn cái này. Một người nói đem một cái to lớn vật thể trên bao trùm bố cho sốc lên một chiếc mới tinh phép thuật xe bắn tên nhất thời thiểm mù ở đây tất cả mọi người mắt chó. Chơi ạ, lão đại thật có biện pháp, liền với đồ vật đều có thể khiến cho đến. Một người thanh niên dòng người ngụm nước nhìn cái kia cấm phẩm bên trong cấm phẩm, liên thủ bên trong vừa còn hưng phấn múa may trường kiếm rơi xuống ở trên mặt đất cũng không biết. Nhìn ngươi này điểm đạo đức lần này liền không nên mang người đến. Tên kia sốc lên xe bắn tên che đậy bố người cười mắng, bất quá chính vào lúc này ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết lại làm cho bên trong phòng tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Có tình huống, tuần ngươi mang những người này đi với ta nhìn. Tên kia tráng kiện hán tử nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Bất quá đang lúc này một cái vật thể không rõ nhưng đột ngột từ chất gỗ vách tường bên trong chọc vào. Ở cái kia tráng kiện nam tử còn không khi phản ứng lại liền bị cái kia vật thể không rõ đâm vào ngực, sau đó càng là lực đạo không giảm lại sẽ phía sau hắn mấy người đồng thời xuyến lên đinh đến trên tường sáu. GS. Một người giận dữ hét, là cốt xà, là trùng tộc cốt xà, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Hắn lời còn chưa nói hết chất gỗ vách tường liền bị từng cái xấu xí sinh vật xô ra từng cái động xông vào sau đó một trường giết chóc liền bắt đầu rồi. Sau khi cuồng hóa chó con nhảy vào đoàn người dường như hổ vào bầy dê, về số lượng còn chiếm ưu thế chó con rất nhanh liền đem đám người ô hợp này giết quân lính tan rã. Mà sau đó xông tới gai xả nhóm đối với những này không có áo giáp người tới nói càng là một cơn ác ngộng. Sau 5 phút toàn bộ nông trường bên trong liền chỉ còn dư lại một bãi thịt nát, vài con mở to màu đỏ tươi hai mắt chó con chính say sưa ngon lành cắn xé không biết là nhân loại kia bộ phận, mà càng nhiều chó con thì lại ngậm những kia thịt nát không biết hướng đi nơi nào. Tương tự như vậy một màn, đại sở đế quốc phương Tây Tam đại tỉnh ở này một đêm vô số lần trình diễn. Cổ Nhĩ Gia Tư tỉnh bị cắt rất quận, Tạp Lạc Tư nhấc theo một thanh trường kiếm chính đang rừng cây nhỏ bên trong lao nhanh. Cứ việc quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi thở dốc dường như phong tương bình thường nhưng vẫn cứ không chịu dừng bước lại, bởi vì ở sau người hắn trinh có vô số chủng tộc truy đuổi hắn. Tạp Lạc Tư là mới từ Cờ Lạc quận chạy tới, trước vừa tham gia Lạc Lầm tổ chức hội nghị ở trước đây không lâu hắn còn vẫn hưng phấn nói nhân loại rốt cục có thể vươn mình, nhưng sau đó không lâu bây giờ, chính mình lại bị chủng tộc dường như cậu như thế truy đuổi. Nếu như không phải hắn ở trở lại nơi ở thời cơ mẫn phát hiện hơi khác nhau, e sợ lúc này chính mình sớm đã bị chủng tộc vây quanh. Hắn trường kiếm đã bị màu xanh lục axit ăn mòn nhanh thành một đống sắt vụn, nhưng Tạp Lạc Tư cũng không dám đem ném xuống, bởi vì đây là trong tay hắn vũ khí duy nhất, nếu như đưa nó ném xuống chính mình chỉ có thể bó tay cho chết. Hắn cảm giác mình phổi sắp nổ tung, cho dù đem đấu khí vận hành đến lá phổi cũng không được chút nào tác dụng, loại cảm giác đó để hắn khó chịu muốn chết. Bất quá hắn cũng không dám có chút dừng lại, mặt sau bầy sâu tiếng gào thét dục để hắn nhanh lên một chút chạy trốn. Hắn biết lấy chính mình phạm vào tội nếu như bị chủng tộc bắt được tất nhiên không chết tử tế được, vì lẽ đó hắn tuyệt không thể để cho chủng tộc bắt được hắn. Hắn lúc này hận thấu phản bội hắn người. Không sai, trước mắt hắn vẫn cho rằng là có người phản bội hắn mới làm cho chủng tộc tìm tới hắn, bởi vì biết hắn nơi ở người một cái tay đều có thể đếm ra, hắn không cho là chủng tộc có thể trùng hợp như thế tìm tới hắn. Tê hí. Một con chó con nhanh nhẹn từ trên một cái cây nhảy xuống lao thẳng tới Tạp Lạc Tư, Tạp Lạc Tư nhẫn nhịn trên thân thể không khỏe đem đấu khí rót đầy trường kiếm, một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua sau chó con liền bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, chó con trên người màu xanh lục dịch tát đầu đầu cũng có. Uu đọc sách, vô cản su con. Tạp Lạc Tư thu hồi kiếm trên đấu khí sau một trận đâm này thanh lương theo một trận yên vụ liền ở hắn trường kiếm trên ăn mòn ra từng cái bọt biển. Tạp Lạc Tư cao mày đem kiếm trên bị ăn mòn sau vật thể không rõ văng ra ngoài, theo sau tiếp tục hướng phía trước phương lao nhanh. Vèo, một tiếng một đạo hào quang màu đỏ từ trong bóng tối lao thẳng tới Tạp Lạc Tư. Ẩm. Tạp Lạc Tư tiện tay một đạo đấu khí liền tiến lên liên tiếp, bất quá sau đó một trận mãnh liệt nổ tung nhưng đem thân thể của nó hầu như hất tung ở mặt đất. Ám thứ. Tạp Lạc Tư chật vật ổn định thân hình. Nhưng khi thấy tên kia cầm hiện ra đấu khí màu đỏ trường kiếm người thì nhưng khiếp sợ nói rằng, trung tộc ký sinh vô số cấp 7 trở lên chức nghiệp giả, nhưng bởi vì phần lớn đều không tín ngưỡng trật tự thần giáo, cho nên bọn họ liền trở thành trật tự thần giáo hộ vệ kỵ sĩ ở ngoài biên nhân viên, địa vị vẫn rất lúng túng. Nhưng từ khi ám thứ thành quả bị sở hàng khích lệ sau, những này cường lực cao thủ liền làm khen thưởng giao cho Tang Đức Lạp trong tay, bây giờ có sự gia nhập của bọn họ Tang Đức Lạp ở quốc nội ám thứ thế lực có thể nói là càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR Y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ LLG, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 79, Thu Võng. Tạp Lạc Tư, ngươi đầu hàng đi, ngươi không thể là ta đối thủ. Bởi vì Nguyệt Quang ám cùng rừng cây che chắn tia sáng duyên cớ Tạp Lạc Tư cũng không có thấy rõ người này dáng vẻ, nhưng lúc này lại nghe ra người kia dĩ nhiên là thanh âm của một cô gái. Bất quá Tạp Lạc Tư cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền xem thường, bởi vì hắn biết ám thứ bên trong những cao thủ này thấp nhất cũng là cấp 7 tồn tại, không có một cái là quả hứng nũng. hơn nữa thông qua vừa nãy ngắn ngủi giao thủ hắn liền biết mình cùng nữ nhân này chênh lệch thật không phải lớn một cách bình thường. Bất quá để hắn đầu hàng hiển nhiên là không thể, liền trở tay liền hướng về người kia một chiêu kiếm đâm tới, nếu thực lực chênh lệch to lớn như thế, hắn chỉ có thể trước tiên cướp cái tiên cơ mới có một chút hy vọng sống. Hừ, tự tìm đường chết. Người kia nói xong một tiếng sau trường kiếm trong tay hồng quang đại thịnh, sau đó liền cứng đối cứng giống như đón lấy Tạp Lạc Tư. Vành Tạp Lạc Tư lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài, mà lần này sẽ không có vừa nãy may mắn như vậy, trực tiếp bị lần này đánh trúng chấn động hỏng rồi phủ tạng, sau đó chỉ cảm thấy yết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Tên hí. Ngắn ngủi giao thủ sau trùng tộc đại quân cũng rốt cục chạy tới, nhìn mình bị vô số bầy sâu vây nốt Tạp Lạc Tư chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại sáu. Cổ Nhĩ gia tư tỉnh, Cơ Lạc quận, A Địch đặc gia pháo đài. Nguyên bản bởi vì Lạc Lâm làm việc khiêm tốn, vì lẽ đó pháo đài bên trong vẫn luôn ít có người tới hướng về, nhưng bây giờ không khí nơi này nhưng không giống nhau. Cứ việc bầu không khí như trước rất trầm tĩnh, lui tới mấy trăm người dĩ nhiên không có một cái hé răng, có vẻ vô cùng ngột ngạt, nhưng này loại náo nhiệt tình cảnh không phải là không có âm thanh liền có thể tiêu trừ. Pháo đài sau cửa ngầm nơi, mấy chục lượng loại cỡ lớn trang hàng xe ngựa bị lui trực thở dốc đà thú môn gian nan kéo ra ngoài, sâu sắc vết bánh xe ấn cho thấy trong xe trang đồ vật không phải bình thường trầm trọng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đều kéo tới đây đem đồ vật tháo xuống. Một người quý tộc gia tổng quản trang phục người dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, mấy chục tên tráng hán nghe được lời của hắn sau mặc không lên tiếng bắt đầu tháo dỡ trên xe hàng hóa. Đột nhiên loảng xoảng một tiếng, một tên hán tử đánh giá thấp hàng hóa trọng lượng làm cho một cái trường dương gỗ ngã ngửa trên mặt đất, nhất thời bị cây chậu bọc giấy khỏa mới tinh mũi tên rơi ra một chỗ. Phép thuật cung tên. Mắt sắc người một chút liền nhận ra đây là một cái bị phép thuật gia chỉ quá phép thuật xe bắn tên mũi tên, phối hợp phép thuật xe bắn tên có thể dễ như ăn cháo đâm thủng 10 tầng kệ xạ cấp bộ binh hạng nặng áo giáp, tuyệt đối là nhân gian hung khí. Đừng nói nhảm, mau mau thu thập xong. Quản gia bất mãn nhìn bọn họ một chút nói đến. Nghe được quản gia, tất cả mọi người lại khôi phục trầm mặc, bắt đầu đổ mồ hôi như mưa vận chuyển những này trầm trọng dương gỗ. Bên trong len ken tiếng vang giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở trong bọn họ trang chính là thế nào khủng bố sát khí. Nhìn thấy hết thảy đều có thứ tự tiến vào hành, quản gia cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua ở pháo đài ở ngoài trang viên phòng dưới đất bên trong ẩn náu nhiều như vậy quân dụng vật tư thực tại để quản gia trong lòng run sợ rất lâu, bây giờ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Pháo đài bên trong phòng tiếp khách, Lạc Lâm trong tay lung lay non nửa chén màu xanh biết nguyệt quang tiểu nhợt nhạt mẫn một cái. Đây là một loại gọi là ngọc bích hoa nguyệt quang tiểu, ở toàn bộ phương Bắc đều rất hiếm thấy. Có người nói sinh sản nó nguyên liệu ngọc bích hoa kết ra nguyệt quang quả chỉ ở phương Bắc rét lạnh nhất địa phương mới có thể tồn tại, là phương Bắc các quý tộc cho rằng xa xỉ nhất một loại đồ uống. Bởi vì sản lượng ít ỏi duyên cớ là Khắc Lan Vương quốc hàng năm chỉ điểm sản không tới 5 không bình, bởi vì mùi thơm nồng nặc cùng thuần hậu vị cùng ít ỏi sản lượng làm cho rượu này giá cả so với hoàng kim đều quý. Mà từ đại sở đế quốc chiếm lĩnh là Khắc Lan Vương quốc sau loại rượu này càng là trở thành hoàng thất cấm phẩm. Trước đây tuy rằng quý nhưng chịu dùng tiền vẫn có thể mua được, nhưng bây giờ cho dù có tiền cũng không thể mua được một giọt. Sứ giả đại nhân trường cư phía nam, không biết này phương Bắc tiểu có thể thích hợp ngài khẩu vị. Lạc Lâm nâng chén hướng về trước mặt hắn ngồi một người trung niên hỏi, hắn là huy hoàng đế quốc ám vệ mang đến, có người nói là bị La đại đế sứ giả, nếu là ám vệ mang đến Lạc Lâm cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Người kia đồng dạng nâng chén đáp lại, sau đó nói đến, cho dù vẫn ở tại phía nam, nhưng phương Bắc Bích Ngọc Hoa Nguyệt Quang tiểu đại danh ta vẫn là nghe quá, trước đây vẫn khó gặp, bây giờ thật đúng là có lộc ăn. Bất quá ta nghe nói loại rượu này vẫn luôn là đại sở đế quốc hoàng thất chuyên dụng, ngươi là làm sao làm đến? Nói xong còn chỉ trên bàn một bình uống một nửa nguyệt quang cửu. Từng chữ hàng, uống xong liền không còn. Bất quá chúng ta rất nhanh sẽ có thể có càng nhiều ngọc bích hoa có thể uống. Lạc Lâm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đó cũng không nhất định nha. Người kia càng thêm ý tứ sâu xa nói rằng. Chính vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, sau đó một trận ầm ĩ tiếng đánh nhau liền truyền vào pháo đài trong phòng tiếp khách. Tình huống thế nào? Phật bên ngoài tình huống thế nào? Lạc Lâm cau mày hỏi, bất quá bên ngoài nhưng không có ai trả lời vấn đề của hắn. Phút, phút. Lạc Lâm đem ly cao cổ phóng tới trên khay trà chạm lên, bất quá sau đó chuyển ra một câu nói lại làm cho hắn phảng phất bị làm định thân chú như thế sững sờ ở tại chỗ. Phút đã đi rồi, ngươi rất muốn tìm bọn họ sao? Một người dáng dấp vô cùng nữ nhân xinh đẹp mở cửa phòng chậm rãi đi vào. Mặc sáu mọt găng nữ hoàng đại nhân. Lạc Lâm phía sau lưng phảng phất bị một trận gió mát tập đấu, bắp chân đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Mọt găng làm sở hàng thủ hạ hai tên nữ hoàng một trong, trong tay dính đầy nhân loại máu tươi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cancucon, UU đọc sách vđvđn, nàng mặc dù coi như là một cái vô cùng đẹp đẽ nhân loại nữ tử, nhưng trên thực tế cái kia mỹ lệ bề ngoài phía dưới ẩn dấu chính là một viên so với ác ma còn muốn tàn bạo trái tim. Lạc Lâm chân mềm nhũn, đặt mông lại ngồi trở lại trên ghế salon, hắn biết mình lúc này là thật sự xong, bất quá đến nay hắn còn không làm rõ mình rốt cuộc một bước nào phạm sai lầm. Nữ hoàng đại nhân. Tên kia bị La đại đế sứ giả nhìn thấy một găng sau liền đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí một thi lễ một cái, cho đến lúc này Lạc Lâm mới phản ứng được vấn đề vị trí. Ngươi dĩ nhiên là chủng tộc người bốn. Lạc Lâm run rẩy chỉ vào cái kia tự xưng là bị La đại đế sứ giả người. Lạc Lâm đầu góc triệt để ngổn ngang, ám vệ thân phận không có sai, điểm này hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Như vậy bị ám vệ mang đến cái này bị La đại đế sứ giả là tình huống thế nào? Hồi tưởng lại chính mình tổ chức hội nghị thì hoàn toàn không có cấm kỵ tên này bị La đại đế sứ giả thì hắn liền cảm thấy đại não một trận mê muội. xong, triệt để xong, kế hoạch của chúng ta tất cả đều bị chủng tộc biết rồi, bất quá may là hắn còn không biết những chuyện này cùng Peter 26 bệ hạ quan hệ. Hồi tưởng lại hội nghị bên trong tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm không có nói về Peter 26, hắn liền cảm giác thở phào nhẹ nhõm, chính mình tuy rằng sợ chết, nhưng hắn càng sợ việc này hội khiên liền chủ nhân của chính mình. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 80, thoát vây Hắc Long Vương. Lạc Lâm vừa nghĩ tới chủng tộc kinh khủng kia dò hỏi năng lực liền dùng mình một cái, lúc này lại nhìn tới một găng ánh mắt càng là trong lòng rét run, liền lặng lẽ lấy ra trong lòng truy thủ. Người muốn tự sát. Một găng màu đỏ tươi con mắt càng lạnh lẽo. Ta sáu Lạc Lâm run run rẩy rẩy đem truy thủ đặt ở sau lưng. Đáng tiếc ngươi sợ chết. Một găng sau khi nói xong trong mắt tinh con ngươi màu đỏ trong nháy mắt đã biến thành màu xanh lam, sau đó một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần trực tiếp bao phủ lại Lạc Lâm. Chỉ thấy Lạc Lâm dường như đánh điên cuồng như thế hồn thân không ngừng run rẩy. Mười mấy giây sau liền thất khiếu chảy máu mà chết. Mà Mọt Găng thì lại nhắm mắt lại tìm tòi tỉ mỉ từ Lạc Lâm trong đầu mạnh mẽ lấy ra ký ức, chỉ chốc lát sau đột nhiên liền mở mắt ra, một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Diệu Lì Ác, ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Nhận ra được Peter 26 làm tất cả sau Mọt Găng tức giận chỉ đã chấn đích. Chúng thần điện, đang tu luyện Kéo đột nhiên mở mắt ra không thể tin tưởng nói rằng, ma lý Tây Tư, dĩ nhiên đem ta phong ấn cho phá. Kéo bay xuống trong phong ấn để lại một tia tinh thần lực của mình, vì lẽ đó ở phong ấn bị phá tan trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được đến rồi. Không thể là ma lý Tây Tư chính mình đột phá, nếu như hắn có năng lực đã sớm đột phá ta phong ấn, đến cùng là ai đang dở trò quỷ. Kéo sắc mặt âm trầm bất định, phía trên thế giới này nếu như nói còn có ai có thể cho Kẹo tạo thành phiền phức như vậy không thể nghi ngờ chính là cái kia hầu như đánh không chết ma lý Tây Tư, ách tư cổ lạp tạp cùng lôi thần tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng so sánh với nhau ma lý Tây Tư thân thể bất tử nhưng càng thêm khó chơi. Lúc trước ma lý Tây Tư cùng Kẹo tranh đấu thời gian Kẹo hầu như đem ma lý Tây Tư bắn cho thành mảnh vụn cha, nhưng là hắn lại vẫn có thể ngoan cường một chút khôi phục như cũ. Bất đắc dĩ Kẹo lúc này mới đem hắn phong ấn, bởi vì hắn thực sự là không tìm được giết chết ma lý Tây Tư phương pháp. Chuyện phiền phức từng cái lũ lượt kéo đến, chủng tộc mở rộng, long tộc tung tích, tất tu bác tu cùng ạt mồ đạn, còn có phiền phái hơn ma lý Tây Tư. Vừa nghĩ tới ma lý Tây Tư cái kia biến thái năng lực Kẹo đầu liền đau. Đáng tiếc dưới nền đất đường nối lối vào ở thiên thần phong, không phải vậy ta nhất định phải đến dưới nền đất thế giới đem này một tên phiền phái lần thứ hai phong ấn. Sấm sét Titan cùng Kẹo quan hệ cũng không tốt, vì lẽ đó Kẹo muốn mượn đường thiên thần phong tiến vào xuống lòng đất thế giới hầu như là không thể. Quên đi, muộn xấu ma lý Tây Tư nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến mặt đất thế giới, lại rơi xuống trong tay ta liền đem hắn phong ấn đến vô tận chi hải đáy biển vết nước. Kẹo oán hận nói rằng, đại sở đế quốc bắc bộ là Khắc Lan tỉnh, xương giá chi nguyên tám tên người áo đen vi ở một cái to lớn pháp trong trận, trong thân thể bay ra huyền ảo phù văn không ngừng mà trên không trung tung bay, mà theo phù văn càng ngày càng sáng sủa, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu run rẩy lên. Lôi Ni Cắt Tá Long tộc lại một lần nữa giáng lâm thế giới này, run rẩy đi, phàm nhân nhóm. Một tên trong đó người áo đen điên cuồng kêu to nói, vụ. Theo trận pháp một trận run rẩy, một cái do huyền ảo phù văn tạo thành cánh cửa không gian chậm rãi mở ra, sau đó một trận khổng lồ khí tức từ phảng phất tinh không trong cánh cửa không gian truyền ra. Một cái dường như bò sát khổng lồ sinh vật khó khăn từ nhỏ hẹp thời không trong môn phái đi ra, tràn ngập bạo ngược con mắt đem trước mặt chủ trì trận pháp người áo đen nhóm nhìn chăm chú đến cả người lạnh giá. Ta bố Á Lạp Đế Tư rốt cục đi ra, ta rốt cục ra ngoài rồi. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia quen thuộc tinh không, bố Á Lạp Đế Tư giống như điên cuồng quát sáu. Mà lúc này cách xa ở cổ nhĩ gia tư tỉnh Mọt Găng đột nhiên sững sờ. Sau đó vệ tinh truyền cho tin tức của nàng làm cho nàng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Hắc Long bộ tộc, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Mọt Găng nghiêm nghị vẻ mặt đột nhiên vừa chậm nói rằng, những ngày qua từ khi được ma lý Tây Tư tình báo sau Mọt Găng liền vẫn ăn ngủ không yên, bây giờ sơ người Hắc Long bộ tộc tung tích thời gian còn để trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng nhưng bây giờ chúng nó vượt nhưng đã từ chỗ tối hướng đi minh sơ Mọt Găng cũng không cái gì có thể lo lắng. Lạc Khắc Lan tỉnh căn cứ quân lập tức gấp 300 con điện tương trùng, 1,000 con cướp đoạt giả, cái khác phụ cận bảy sâu lập tức đi tới sự xương đống chi nguyên. Mặt khác đem chuyện này thông báo cho chủ nhân. Mọt Găng có thứ tự ra lệnh. Bởi vì có trăm mắt trùng trợ giúp có thể làm cho sở hàng giám sát đến toàn bộ đại sở đế quốc động tĩnh vì lẽ đó gần đây một tháng tới nay năng lượng thu vào đại thể bị sở hàng chứa đựng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào, các loại, chờ, chính là hiện tại tình huống như vậy sau khi xuất hiện có thể nhanh chóng ấp binh lực đến dự định địa điểm. Mà lúc này ở xương giá chi nguyên bố Á Lạp Đế Tư lại đột nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc xem hướng thiên không trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lẽ nào là ta quá dị ứng cảm? Làm sao đều là có loại bị giám thị cảm giác? Vườn bực lắc lắc to lớn bỏ sát đầu, bởi vì không phải bản thể hắn nguyên nhân cho nên đối với này cụ chưa quen thuộc thân thể hiện nay vẫn chưa thể hóa thân thành người hình. Bất quá bố Á Lạp Đế Tư nhưng đối với mình bộ thân thể này rất là thỏa mãn. Ma lý Tây Tư thân thể không phải bình thường cường tráng, mặc dù so với chính mình Hắc Long thân thể còn kém rất xa, nhưng hắn bộ thân thể này năng lực hồi phục không phải bình thường cường. Lạc Phỉ Tư Tha, ta ngũ Long Hoàn hiện đang rơi xuống trong tay của người nào? Bố Á Lạp Đế Tư đi ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm hắn đã từng nắm giữ thần khí ngũ Long Hoàn. Lúc trước bố Á Lạp đế tư bị Long Hoàng Áo Bác đánh bại sau, Ngũ Long Hoàng tự nhiên rơi vào Áo Bác trong tay, nhưng bây giờ Lôi Ni Cắt Á Long tộc ngoại trừ Hắc Long ở ngoài đã bị diệt tộc, Ngũ Long Hoàng tâm tích tự nhiên là vấn đề hắn quan tâm nhất. Bố Á Lạp đế tư đại nhân, Ngũ Long Hoàng tâm tích chúng ta cũng không biết, nhưng bây giờ có thể tra xét Ngũ Long Hoàng vị trí đồ vật nhưng nắm giữ ở một cái Á Long hậu duệ trong tay. Hắc Long đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái sau nói rằng: "Á Long hậu duệ, ngươi là nói những kia hôn huyết con hoang?" Bố Á Lạp đế tư một mặt căm ghét hỏi. "Uu đọc sách, http://vđvđvđ.com. Ngạch là 6 là như vậy." Hắc Long trưởng lão một mặt lúng túng nói, bởi vì bây giờ Hắc Long bộ tộc đã sớm không ở tinh khiết, trong đó có một nửa tộc nhân đều nắm giữ những chủng tộc khác huyết mạch, nhưng bây giờ nếu là bố Á Lạp đế tư nói như vậy hắn cũng không cách nào phải phản bác cái gì. "Cái kia hôn huyết con hoang ở đâu? Mang ta đi tìm hắn." Bố Á Lạp đế tư hiện tại cấp thiết muốn biết Ngũ Long Hoàn vị trí, cái khác đã cố không được nhiều như vậy. Cái này, hiện nay chỉ có La Tư Đặc Tư biết tung tích của hắn bởi vì hắn là La Tư Đặc Tư đời sau. Hắc Long trưởng lão nói rằng: "La Tư Đặc Tư?" Bố Á Lạp đế tư nghi hoặc nhìn lướt qua bốn phía người mặc áo đen. Một tên trong đó trên mặt có một đạo dữ tợn vết thương người áo đen đi về phía trước một bước quỳ một chân xuống đất nói rằng: "Long Vương đại nhân, ta chính là La Tư Đặc Tư. Người kia ở đâu rằm?" Bố Á Lạp đế tư đối với ai là La Tư Đặc Tư căn bản cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn tìm về hắn Ngũ Long Hoàn. Thánh Ô Lan giờ khắc này chính đang cổ nhị ra Tư Sơn mạch bên trong một chỗ bí mật nơi, ta này liền mang ngài phải. La Tư Đặc Tư nói rằng: "Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư." Chương 81, Tinh Tinh khoa học kỹ thuật. Ai? Bố Á Lạp đế tư đột nhiên chuyển qua hắn to lớn đầu trừng mắt về phía không xa nơi trên đất trống. Xương giá chi nguyên là một mảnh tuyết trắng mênh mông bình nguyên nơi, căn bản là không giấu được người, nhưng giờ khắc này bố Á Lạp đế tư phảng phất nhìn thấy gì như thế. "Hừ, không ra cho rằng ta liền không làm gì được ngươi sao?" Bố Á Lạp đế tư chân trước đột nhiên hướng về mặt đất vỗ một cái. Ầm, một tiếng từng đạo vết nứt liền hướng về phía trước kéo dài mà phải. Chỉ thấy phía trước che kín tuyết trắng trên đất trống đột nhiên thêm ra mấy cái ngổn ngang vết chân sáu. "Đạo tặc." La Tư Đặc Tư một mặt xương lạnh đi tới. Chính mình nhiều như vậy Long tộc thành viên lại bị một cái đạo tặc đến gần đến mức độ như vậy nhưng không có phát hiện dị dạng. Nhìn thấy đã bại lộ thân hình, cái kia mảnh đất trống bên trong chậm rãi hiện ra một cái nam tử tóc đen. Người ám sát. La Tư Đặc Tư nhìn thấy dáng vẻ của người kia một chút liền nhận ra, làm phụ trách Long tộc cùng những chủng tộc khác tiếp xúc, La Tư Đặc Tư đối với chủng tộc tình báo có thể nói tương đương rõ ràng. Đã vậy còn quá nhanh liền bị chủng tộc phát hiện. "La Tư Đặc Tư, ngươi cái gọi là cho chủng tộc mang đến phiền phức đây." Hắc Long trưởng lão Lạc Phỉ Tư tha cau mày bất mãn nói. Lạc Lâm vẫn tính một người đáng giá tín nhiệm loại. Vấn đề hẳn là không phải xuất hiện ở trên người hắn, có thể đây chỉ là trùng hợp. Sáu La Tư Đặc Tư nói xong trực tiếp ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, lại xuất hiện lúc đã đến người ám sát kia vị trí cũng đem người ám sát không hề có chút sức chống đỡ nhấc lên, sau đó chỉ nghe thứ rồi. Một tiếng người ám sát liền bị La Tư Đặc Tư xé thành hai nửa, nhất thời màu xanh lục axit cùng đủ mọi màu sắc nội tạng liền gắn La Tư Đặc Tư một thân. Lạc Phỉ Tư tha nhíu mày, La Tư Đặc Tư là một cái rất quái lạ hắc long, thiện lương lúc năng lực chết đi tộc người chảy nước mắt, tàn nhẫn lúc liền dường như vừa nãy như vậy quả đoán. Đương nhiên nếu như ngươi cho rằng nó là một cái yêu quý bộ tộc Hắc Long ngươi liền mười phần sai, bởi vì chết ở trong tay hắn Hắc Long tộc nhân không dưới ba cái. Vì thế Lạc Phỉ Tư tha mấy lần muốn đối với hắn thực hành trừng phạt, bất quá bây giờ Hắc Long bộ tộc đã không lớn bằng lúc trước, hắn không thể lại mất đi La Tư Đặc Tư mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, vì lẽ đó vẫn luôn không có giết hắn. Trung tộc vừa nhiên đã phát hiện nơi này, như vậy hành tung của chúng ta khẳng định đã bại lộ, nếu như không muốn cùng chủng tộc từng có sớm xung đột chúng ta hiện tại nhất định phải rời đi. La Tư Đặc Tư nói rằng. Trên thực tế từ khi tàn sát đi dưới nền đất vực sâu ma vật sau Hắc Long bộ tộc sẽ không có lại nghĩ cùng chủng tộc phát sinh xung đột, trước đáp ứng Lạc Lâm điều kiện chỉ là vì đổi lấy lao hồ linh này thả ra lá bài tẩy cùng chủng tộc từ khái. Nếu Long tộc không muốn cùng chủng tộc là địch như vậy nhất định phải cho chủng tộc tìm một ít cái khác phiền phức, không phải vậy để chủng tộc can thiệp nam thì thầm trong rừng rậm chiến tranh liền không tốt lắm. Kỳ thực Long tộc cùng chủng tộc cũng không có quá to lớn xung đột lợi ích, Long tộc hiện nay làm hết thảy đều chỉ là vì để cho chính mình xuất hiện ở trên thế giới này lúc không sẽ khiến cho quá to lớn sóng lớn sẽ không để cho cảnh giác các đại chủng tộc ôm lấy đoàn tới đối phó chính mình thôi. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Ngũ Long Hoàn, cái khác ta cũng không quan tâm. Bố Á Lạp đế tư đối với những này cũng không quan tâm, hiện tại duy nhất có thể làm hắn hứng thú chính là tìm tới Ngũ Long Hoàn. Dù sao mình là bị Long Hoàng Áo Bác cho phong ấn mấy trăm ngàn năm, bây giờ coi như muốn tìm Áo Bác báo thù cũng không có cơ hội. Bác cổ làm nhĩ. La Tư Đặc Tư gọi vào. La Tư Đặc Tư đại nhân. Chủ trì trận pháp một tên người áo đen vội vàng đi lên. Thánh Ô Lan làm sao? La Tư Đặc Tư hỏi. Ba Lạp Tạp đem hắn mang tới một chỗ an toàn. La Tư Đặc Tư đại nhân xin yên tâm, Thánh Ô Lan đã đáp ứng nhìn thấy La Tư Đặc Tư đại nhân sau liền đem vật kia giao cho ngươi. Bác cổ Lạp Nhĩ nói rằng. Ba Lạp Tạp. La Tư Đặc Tư nhíu mày không nói gì. Yên tâm đi La Tư Đặc Tư đại nhân, Ba Lạp Tạp đã bị ta giáo huấn quá, hắn tuy rằng khốn nạn nhưng vẫn tương đối sợ ta, hẳn là sẽ không ngỗ nghịch ý của ta. La Tư Đặc Tư hiển nhiên cũng rất rõ ràng Ba Lạp Tạp là một cái gì mặt hàng, vì lẽ đó bác cổ Lạp Nhị không thể không hướng về hắn giải thích một chút.
Chúng ta đi thôi, phí lời thật nhiều.
Bố Á Lạp Đế Tư không nhịn được nói.
Đúng, Long Vương đại nhân.
La Tư Đặc Tư các loại, chờ, người cản vội vàng hành lễ nói rằng.
Mà ở 100 dặm ở ngoài, đã có mười mấy vạn bầy sâu tụ tập xong xuôi. Bất quá rất hiển nhiên điểm ấy binh lực muốn diệt sạch Hắc Long bộ tộc hiển nhiên là không thể, vì lẽ đó bọn họ còn đang không ngừng tụ tập binh lực. Một cái hầu như cùng cái khác ký chủ không có cái gì quá to lớn khác nhau lãnh chúa ẩn thân trong đó, chính đang sử dụng điều tra trùng tầm nhìn chăm chú nhìn chằm chằm đám kia Hắc Long. Điều tra trùng mặc dù sẽ bị Long tộc những cao thủ phát hiện, nhưng chỉ cần không phải cách quá gần cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc Tinh Tinh khoa học kỹ thuật không có nghiên cứu xong xuôi, không phải vậy tụ tập binh lực cũng sẽ không như vậy chi chậm.
Lãnh chúa buồn bực nghĩ đến.
Bởi vì hắn đã từng lãnh đạo quá một quãng thời gian là Khắc Lan chủng tộc phòng thí nghiệm bí mật cảnh vệ công tác, vì lẽ đó một ít khá là bí ẩn không gian kỹ thuật nghiên cứu hắn vẫn là biết đến.
Tinh Tinh khoa học kỹ thuật là Sở Hằng lần thứ nhất ở bên trong thung lũng vây diệt ma thú vương giả lúc bắt được một tên đặc thù ma thú vương giả, do đó phát hiện tên kia ma thú vương giả chính mình có thể trực tiếp mở ra ngắn khoảng cách truyền tống môn.
Cuối cùng ở các nghiên cứu viên ở trong cơ thể hắn phát hiện có thể tự động hợp thành tinh tinh bộ phận, này một phát hiện trọng đại để các nghiên cứu viên hưng phấn trực chiến.
Tinh tinh là một loại ổn định nhảy qua không gian chuẩn bị vật chất, bất quá kết cấu cực kỳ phức tạp, vì lẽ đó ở cao cấp trở xuống văn minh bên trong trên căn bản không tồn tại nhân công hợp thành khả năng, chỉ có thể từ trong vũ trụ mịt mờ dường như mò kim đáy biển giống như đi tìm tinh tinh quá nguyên.
UU đọc sách, http://vđvđvđ.com.
Nói một cách đơn giản, tinh tinh chính là thành lập ổn định cửa tệ lệ và chuẩn bị vật chất.
Như thế nào ổn định cửa tệ lệ?
Phía trên thế giới này bất kể là trận pháp truyền tống vẫn là cánh cửa không gian đều thuộc về đối lập ổn định nhảy qua không gian hệ thống. Bởi vì hắn chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn không gian truyền tống ổn định tính, bình thường đều là ở vừa đến 10 giây trong lúc đó hội hình thành một cái đối lập ổn định đường hầm không gian, nhưng thời gian vừa đến không gian này đường nối thì sẽ sụp đổ. Mà ổn định cửa tệ lệ vật thì lại có thể không hạn chế song hướng về qua lại, có tương tự với trong vũ trụ tự nhiên hình thành cổng sao đặc tính, chỉ cần có thể kéo dài chuyển vận năng lượng cửa tệ lệ vật là có thể không hạn chế mở ra, đây tuyệt đối là binh lực chuyển vận một cái lợi khí.
Bất quá rất đáng tiếc lấy hiện nay chủng tộc năng lực chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn không gian truyền tống. Nếu như năng lực không đạt tới mà mạnh mẽ mở ra xuyên qua đến những tinh cầu khác cửa tệ lệ vọt, rất có thể hội sản sinh ngắn ngủi không gian sụp đổ, cái kia việc vui nhưng là không phải lớn một cách bình thường.
Thế nhưng theo các nghiên cứu viên kỹ thuật điều kiện thành thục, giải toán chuẩn xác sau vẫn có thể đạt thành khoảng cách xa không gian truyền tống.
Tinh tinh khoa học kỹ thuật hiện nay đã tiến vào thí nghiệm giai đoạn, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiến hành 10 vạn dặm bên trong tự do không gian truyền tống tân chủng tộc kiến trúc không gian địa huyệt đều sẽ ở trong vòng 10 ngày hoàn thành.
Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR Y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn.
Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này.
Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư.
Chương 82, không chiến.
Mặc găng nữ hoàng đại nhân, chúng nó muốn đi.
Lãnh chúa quan sát được này quần Hắc Long chuẩn bị rời đi nơi này mà chính mình bầy sâu vẫn không có tụ tập xong xuôi lúc vội vàng thông báo mặc găng.
Không thể để cho chúng nó rời đi nơi này. Sương giá bình nguyên hoang vắng, chỉ có ở đây chiến đấu mới có thể làm cho đế quốc tổn thất rơi xuống thấp nhất.
Mặc găng ra lệnh.
Rõ ràng.
Lãnh chúa thu được mệnh lệnh sau trực tiếp hạ lệnh để thủ hạ bầy sâu đối với Hắc Long nhóm phát động công kích.
Oanh dê.
Mười mấy cái điện tương trùng trực tiếp quay về Hắc Long nhóm phát động điện tương pháo.
Nguy hiểm.
Hắc Long trưởng lão Lạc Phỉ Tư Thác tối tăm con mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang.
Bất quá lời của hắn vẫn là quá chậm, hoặc là nói điện tương pháo tốc độ thực sự là quá nhanh.
Lời của hắn mới nói một nửa điện tương pháo liền đã tới La Tư Đặc Tư các loại, chờ, người bên người.
Ầm ầm,
bị điện tương pháo công kích được địa phương một mảnh hơi nước tràn ngập, từng đạo màu xanh lam điện lưu theo hơi nước chung quanh tán loạn.
Mà bố Á Lạp Đế Tư thì lại híp mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, vừa nay hắn vẫn có thể phản ứng tới được, chỉ bất quá hắn cũng không có tự mình ra tay thôi.
Thật năng lượng mạnh mẽ, nguồn năng lượng này dĩ nhiên có thể làm cho ta cảm thấy một tia uy hiếp.
Bố Á Lạp Đế Tư yên lặng nghĩ đến.
La Tư Đặc Tư, ngươi không sao chứ?
Hắc Long trưởng lão Lạc Phi Tư Thác bước nhanh tới.
Không có chuyện gì.
Trong hơi nước chậm rãi đi ra một bóng người. Trên người tràn ngập từng đạo màu xanh lam điện lưu, mà trên bả vai của hắn thì lại gánh một cái quần áo phá nát cả người đen kịt người.
Chỉ có điều bác cổ Lạp Nhĩ nhìn dáng dấp là không xong rồi.
La Tư Đặc Tư hai mắt đỏ đậm nói rằng.
Nói liền đem trên bả vai gánh sống dở chết dở bác cổ Lạp Nhĩ phong tới trên đất.
Dĩ nhiên có thể một đòn liền đánh chết cấp 10 bác cổ Lạp Tạp, đến cùng là ai làm?
Lạc Phi Tư Thác mặt mũi nhăn nheo bộ mặt tức giận một trận run rẩy.
Trung tộc,
ta không muốn chọc giận các ngươi.
Đây là các ngươi buộc ta.
Lạc Phi Tư Thác ngẩng đầu lên nhìn phía trên đường chân trời chính đang hướng về nơi này đi tới màu đen trùng chiều.
Đánh tan bọn họ.
Hắc Long trưởng lão Lạc Phi Tư Thác giận dữ hét.
Hống.
Phía sau hắn hơn 40 người người áo đen dồn dập phát sinh không thuộc về loài người tiếng hô, sau đó dồn dập hiện ra chính mình nguyên hình.
Từng con tướng mạo xấu xí màu đen cự long phóng lên trời, giữ tợn đầu rồng phun tô vẽ một luồng nóng rực lưu hình khí tức.
30 tên 9 cấp cự long, 17 tên cấp 10 cự long, 4 tên cấp 11 cự long, 1 tên cấp 12 cự long, mà một cái khác đại bỏ sát.
Hẳn là cũng là cấp 12 đi.
Lãnh chúa yên lặng tính toán nói.
Hai quân lẫn nhau xung phong, mà Hắc Long nhóm lại hành động đến cực nhanh, không tới 5 phút đồng hồ song phương cũng đã tiếp xúc. Chủng tộc tuy rằng được xưng mười mấy vạn bầy sâu, nhưng trên thực tế có thể đối với Hắc Long môn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái kia hơn 300 con phi long, 17 cái tổ ong, 50 thực cốt xà cùng 17 cái điện tương chủng, cái khác bất kể là chó con vẫn là đâm xà kiến lính loại hình hoàn toàn cũng ở té đi, đối với giữa bầu trời bay lượn Hắc Long nhóm không có biện pháp nào. Hống. Vọt tới nhanh nhất La Tư Đặc Tư huyết bản há to miệng rộng. Một luồng nóng rực màu đen đỏ mây mù liền bao phủ xuống mặt đất trên dày đặc trùng trong đám, đây là long tộc mạnh nhất chủng tộc Thiên Phụ Chi, Long Tức, Lôi Ni Cắt Á long tộc năm đại tộc quần bên trong mỗi một loại cự long đều có thể phun ra không giống long tức. Mà Hắc Long phun ra long tức càng thiên hướng với nóng rực cùng kịch độc, Lục Long long tức thiên hướng với kịch độc cùng ăn mòn, Hồng Long long tức thiên hướng với thiêu đốt cùng nát tan, Lam Long long tức thiên hướng với ăn mòn cùng nóng rực, Kim Long long tức thiên hướng với nát tan cùng ăn mòn. Tuy rằng mỗi một loại đều có chỗ bất đồng, nhưng kỳ uy lực nhưng không có phân chia lớn nhỏ, đều mỗi người mỗi vẻ. Chỉ thấy những tia gào thét bị La Tư Đặc Tư xương mù bao phủ lại bầy sâu đột nhiên liền cương trực ở tại chỗ, sau đó trên người huyết nhục tựa như cùng hỏa táng bình thường chậm rãi bay xuống, cho đến còn lại một bộ thiêu đến đỏ chót khung xương. Vèo vèo. Mấy trăm con ở vào long tức ở ngoài gai xà trực tiếp tiến vào cuồng hóa trạng thái. Sau đó quay về La Tư Đặc Tư phát sinh so với bình thường lực xuyên thấu mạnh hơn gấp đôi trở lên gai xương. Bất quá Hắc Long vảy giáp không phải bình thường cứng rắn, những này gai xương đánh tới La Tư Đặc Tư bụng tỉ mỉ vảy giáp màu đen trên len keng đều bị gãy đi ra ngoài. Dĩ nhiên không có một cái cốt châm có thể xạ thấu đen nhánh kia vảy rồng. Một đám đáng ghét run rế. La Tư Đặc Tư quay đầu liền lại phun ra một cái long tức đem mấy trăm con đâm xà hầu như toàn bộ bao phủ. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ đem La Tư Đặc Tư suýt chút nữa từ giữa bầu trời đánh xuống đến, đứng vững lại sau La Tư Đặc Tư phẫn nộ nhìn chằm chằm cách đó không xa quay về nó lại đột xuất một đạo điện năng chuyển luân chủng tộc phi long. Hống. La Tư Đặc Tư một cái đẹp đẽ lăn lộn tránh thoát này một đạo công kích, điện năng chuyển luân tuy rằng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng mới vừa rồi bị công kích vị trí hiện tại còn một trận cảm giác đê mê. Hống. Chủng tộc phi long nhìn thấy cái này so với hắn đại số một quái vật khổng lồ nhất thời quay đầu liền thoán. Không phải nó sợ sệt, mà là nó không thấp trí tuệ nói cho nó biết tận lực không muốn phải cùng cái này to con vật lộn, bằng không khẳng định không có kết quả gì tốt. Bất quá rất hiển nhiên chủng tộc phi long tốc độ cùng La Tư Đặc Tư so với kém không phải bình thường xa, bất quá thật đang phi long số lượng lượng muốn so với Hắc Long mẹn đổ trên không ít. Ở La Tư Đặc Tư truy đuổi này con phi long lúc một con khác phi long rồi hướng nó phun ra một đạo điện năng chuyển luân. La Tư Đặc Tư buồn bực vung một thoáng cánh, một đạo do phủ văn tạo thành màu xanh lam kết giới đem này nói điện năng chuyển luân cho ngăn trở. Sau đó La Tư Đặc Tư một cái cảo liền trực tiếp đuổi theo tầng trời thấp chạy trốn phi long. Hai con cường tráng nuốt rồng trực tiếp xuyên thấu phi long ra rẻ đem hắn mạnh mẽ nắm lấy, sau đó cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn về phía phi long thật dài cái cổ. Ô, phi long một trận rên rỉ. Màu xanh lục dịch dường như trời mưa giống như tùy ý trên mặt đất, từng con xui xẻo chó con bị nó axit ăn mòn gào gào thét lên. Uu đọc sách, http://vđvđvđ.ổcạnsucon. K, một tiếng La Tư Đặc Tư dĩ nhiên đem phi long cái cổ cho cắn đứt, sau đó giữ tận đầu lâu vung một cái, phi long đầu lâu liền cùng thân thể ở riêng. Hống. La Tư Đặc Tư khát máu tiếng gào gây nên Hắc Long nhóm cộng hưởng, càng ngày càng nhiều chủng tộc phi long bị Hắc Long nhóm tàn sát đi. Cùng lúc đó từng đạo màu xanh lam điện tương pháo đánh về không trung Hắc Long nhóm, không bị điện giật tương trùng số lượng thực sự là quá ít, đã sớm chuẩn bị Hắc Long nhóm hầu như đều sẽ không trúng chiêu. Mà thực cốt xà kim loại cốt mâu cũng chỉ có thể đối với Hắc Long nhóm tạo thành một chút uy hiếp. Bất quá giữa bầu trời chân chính có thể đối với Hắc Long môn tạo thành uy hiếp nhưng là cái kia tụ xào thả ra thành đàn tự bạo phi nga 01A9 hào axit giải vật mặc dù so với hủy diệt y hình axit độ phải kém trên rất nhiều, nhưng dùng để ăn mòn Hắc Long vảy giáp nhưng không có vấn đề gì, mà một khi Hắc Long cứng rắn nhất vảy giáp bị ăn mòn đi như vậy hắn còn lại huyết nhục thậm chí ngay cả đâm xà công kích cũng không ngăn nổi. Vụ. Theo một trận vẫy cánh thanh âm vang lên, cái kia số lượng nhiều để người tê cả da đầu tự bạo phi nga nhóm liền từ tổ ong bên trong cất cánh cũng đánh về phía Hắc Long nhóm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 83, chuẩn bị sắp xếp. La Tư Đặc Tư, đem những kia chán ghét phóng điện trùng cho ta diệt. Hắc Long đại trưởng lão Lạc Phi Tư thác hiểm chi lại hiểm né qua một cái điện tương pháo sau nói rằng: "Đúng, đại trưởng lão." La Tư Đặc Tư liếc mắt một cái cực tốc nhào bay đến tự bạo phi nga nói rằng: "Những món kia rất khó chơi, đừng làm cho bọn họ gần người." La Tư Đặc Tư tuy rằng có tự bạo phi nga tình báo, nhưng cũng hiểu rõ cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ, chỉ biết đây là một loại không giống với trước tự bạo phi nga, uy lực cũng đặc biệt lớn. Bất quá La Tư Đặc Tư đối với long tộc sức phòng ngự cũng đặc biệt tự tin, vì lẽ đó cũng chỉ là nhắc nhở một thoáng cái khác long tộc mà không có quá nhiều quan tâm. Rất khó chơi. Một con cấp 10 Hắc Long xem thường liếc mắt những này ở trong mắt hắn dường như run rế như thế thực lực thấp kém tự bạo phi nga. Sau đó miệng rộng một tấm, một cái màu đen đỏ long tức trực tiếp ói ra ra. Tên hí. Liên miên tự bạo phi nga bị long tức thổ trụ sau dường như dưới sủi cảo như thế đi rơi xuống, yếu đuối sinh mệnh phảng phất còn không bằng một con cỏ. La Tư Đặc Tư thực sự là ngạc nhiên, điều này cũng gọi rất khó chơi. Cái kia Hắc Long hiển nhiên đem La Tư Đặc Tư cho rằng chuyện bé xé ra to, bất quá rất nhanh hắn liền vì chính mình khinh địch trả giá đánh đổi. Tự bạo phi nga chính là một loại tiêu hao phẩm, chúng nó tác dụng chính là phải dùng tính mạng của mình sáng tạo to lớn nhất giá trị, điểm này mỗi một con tự bạo phi nga trong lòng đều hiểu. Vì lẽ đó ở tiếp thu được trùng xào không tiếc bất cứ giá nào xung phong mệnh lệnh sau, chúng nó không có một tia chần chờ, không nhìn thẳng lượng lớn chết đi đồng bạn nhằm phía Hắc Long quần. Chán ghét bò sát. Hắc Long nhìn thấy vài con tự bạo phi nga đã gần người, trực tiếp một móng vuốt liền hốt đi tới, ầm, một tiếng tự bạo phi nga ở nó móng vuốt đến trước một khắc tự bạo. Hống. Đáng ghét sâu. Hắc Long gào lên đau đớn một tiếng sau vội vàng túi đầu nhìn mình móng vuốt, tỉ mỉ Hắc Lân giờ khắc này đã bị màu xanh lục axit ăn mòn thành một bãi lục thủy, huyết nhục da rẻ cũng như cùng hòa tan ngọn nến bình thường chậm rãi bóc ra. Chưa kịp này con Hắc Long phản ứng lại, mấy trăm con tự bạo phi nga liền cùng nhau tiến lên sáu. Ầm. 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 Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh qua đi, mạnh mẽ cấp 10 cự long thẳng tắp từ không trung đi rơi xuống. Tê hí. Đã sớm tức sôi ruột chó con nhóm cùng nhau tiến lên, không tới 30 giây trên đất liền chỉ còn giữ lại một bãi thịt nát cùng vài con không cẩn thận dính chặt axit mà đem mình ăn mòn một nửa chó con trên đất nghe răng niết miệng. Hống. Chết tiệt bò sát. Một con so với bình thường Hắc Long đại một vòng to lớn Hắc Long gào thét một tiếng sau sẽ phẫn nộ long tức thổ hướng về phía không trung lít nha lít nhít muốn tiếp cận tự bạo phi nga, mà cái khác Hắc Long ở thấy được tự bạo phi nga lợi hại sau cũng đều dồn dập phun ra chính mình long tức không dám để cho này chí mạng con vật nhỏ gần người. Ầm. Chính đang nổi giận Hắc Long thổ long tức đem hết thảy trước mắt che chắn lúc mấy điện tương pháo lặng yên không một tiếng động từ long tức bên trong chui ra sau vành đến trên người nó. To lớn Hắc Long trong nháy mắt liền bị điện tương pháo nổ nát đại nửa người, liền hàng đều không hàng một tiếng liền vô thanh vô tức ngã xuống. Mở ra cái giới, ngu xuẩn nhóm. Hắc Long trưởng lão nhìn thấy trượng đánh tới phần này trên thực sự là lửa giận công tâm a, vừa nãy chết đi con kia to lớn Hắc Long giống như La Tư Đặc Tư là một cái cấp 11 cự long nếu như không phải là mình quá mức không cẩn thận cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Điện tương pháo sản sinh ly tử xung kích tạo thành nhiệt độ cao có thể dễ như ăn cháo trong nháy mắt hòa tan đi cường tráng Hắc Long thân thể, nếu như Hắc Long nhóm không mở ra cường lực kết giới căn bản là không thể chống đối điện tương pháo công kích. Bởi vì trực đến trước mắt còn chưa phát hiện có thể chống lại điện tương pháo một đòn thân thể máu thịt. Hắc Long nhóm đối với mình thực sự là quá tự tin, bởi vì ở thời kỳ thượng cổ ngoại trừ Kim Long ở ngoài toàn bộ bắt buộc tư đại lục căn bản cũng không có bất cứ sinh vật nào có thể cùng Hắc Long so đấu cường độ. Đáng ghét chủng tộc, đều đi chết đi. Lúc này La Tư Đặc Tư đã phá tan chủng tộc tầng tầng ngăn cản đi tới điện tương trùng trận địa, hết cách rồi, hiện nay lấy chủng tộc số lượng căn bản là không thể ngăn cản cho mình bỏ thêm 9 cấp phép thuật kết giới cấp 11 cự long. Đều xuống địa ngục đi thôi. La Tư Đặc Tư một cái long tức thổ hướng về phía mười mấy con điện tương trùng, mà điện tương trùng nhóm không có một chút nào hồi hộp hóa thành một đống hôi phi. Mạnh mẽ lực công kích trả giá cao là chúng nó chậm chậm tốc độ di động cùng yếu đối thể chất đang đối mặt cấp tốc như thế Hắc Long truy sát lúc bọn họ căn bản cũng không có một tia chạy trốn hy vọng. Ầm. 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 Tự bạo phi nga nhóm kiên nhẫn rơi xuống La Tư Đặc Tư bày xuống kết giới bên trên tự bạo ra, màu xanh lục axit rơi ra ở kết giới trên bốc lên từng trận khói mù màu vàng. Ám hắc ăn mòn. Theo một trận màu đen phủ văn từ trên người La Tư Đặc Tư bay ra, lấy hắn làm trung tâm phạm vi 500m giữa bầu trời, một trận màu đen hạt mưa bồng bềnh hạ xuống. Chỉ thấy một giọt màu đen hạt mưa rơi xuống tự bạo phi nga trên thân thể sau bốc lên một trận nồng đậm khói đen, sau đó tự bạo phi nga trực tiếp khô quắc đi vo thành một nắm lạc ở trên mặt đất, liên miên tự bạo phi nga cũng đều giống như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Hắc ám phép thuật. Mặc găng thông qua ký chủ con mắt đem tất cả những thứ này đều thấy rõ rõ ràng. Hắc ám nguyên tố là 6 đại nguyên tố bên trong quỷ dị nhất tồn tại, chỉ đứng sau thần bí thứ 7 nguyên tố. Niết vì hắc ám phép thuật so với cái khác vật chủng phép thuật lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn, nhưng tu luyện hắc ám phép thuật người đại thể sẽ xuất hiện một ít bất lợi cho thân thể tác dụng phụ. Thân thể khô quắt dường như cương thi chỉ là việc nhỏ, càng nhiều tu luyện hắc ám phép thuật hắc ma pháp sư sẽ trực tiếp sa đọa trở thành một loại tương tự với nửa cơ thể sống vô yêu, trực tiếp liền mất đi là một người cơ thể sống tất cả mỹ hảo. UU đọc sách http://vđvđvđhocansucon. Bất quá đồn đại bên trong Lôi Ni cắt á Hắc Long bộ tộc là hiếm thấy tu luyện hắc phép thuật không bị ăn mòn sinh vật, không nghĩ tới đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Một cái rất tốt gen tư liệu sống vừa vặn gần nhất các nghiên cứu viên chính đang vì kết giới trùng toàn hệ phép thuật kết giới bên trong hắc ám phù văn không ổn định tính mà nhức đầu đây. Mặc găng con mắt tỏa ánh sáng nhìn La Tư Đặc Tư, đối với hắn một cái phép thuật giết chết hàng ngàn con tự bạo phi nga một điểm đều không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì trình độ như thế này cấp thấp sâu mọt găng muốn bao nhiêu có bao nhiêu, bất quá đối với chết đi cái kia mười mấy con điện tương trùng thì có chút đau lòng. Đưa chúng nó dẫn hướng phía Nam Phong trục thành, 300 con điện tương trùng, 1,000 con cướp đoạt giả đều ở nơi đó chờ chúng nó. Mọt găng ra lệnh. Ngay khi vừa nãy mọt găng ấp bảy sâu đã toàn bộ ấp xong xuôi, bất quá giới hạn ở điện tương trùng tốc độ di động căn bản là không thể đúng lúc chạy tới chiến trường. Vì lẽ đó mọt găng chỉ có thể để lãnh chúa nghĩ biện pháp đem hắc long nhóm dẫn hướng về mọt găng bố trí xong trong bấy dập. Rõ ràng, nữ hoàng đại nhân, những kia hắc long bị phong ấn đến dưới nền đất mấy trăm ngàn năm đầu góc đã sớm gì sắt liền xem ta đi. Lãnh chúa sở dĩ khinh bị sự thông minh của bọn họ tất cả đều là bởi vì cái kia hai cái chết đi hắc long, cấp 11 cùng cấp 10 cường giả đặt ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ không dễ dàng như thế bị chủng tộc giết chết, thế nhưng bọn họ dĩ nhiên thật sự liền như vậy bị giết chết. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài. hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 84, dụ dỗ. Phong Trục Thành khoảng cách Dương Giá Chi Nguyên cũng không phải rất xa, chỉ có không tới 400 dặm lộ trình. Mà giờ khắc này Hắc Long bộ tộc bởi vì lãnh chúa khống chế bầy sâu mà chết đi hai cái tộc nhân, vì lẽ đó lãnh chúa muốn thử một chút Hắc Long bộ tộc có thể hay không bởi vì hai cái tộc nhân chết thảm còn đối với bầy sâu đổi tận cùng không vong. Toàn thể lui lại. Lãnh chúa sau khi ra lệnh liền dẫn bầy sâu hướng về Phong Trục Thành phương hướng bắt đầu lui lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắc Long trưởng lão Lạc Phỉ Tư tha nổi giận mắng: "Đại trưởng lão, chúng ta đi đem bọn họ giết không còn manh giáp." Nhìn thấy uy hiếp lớn nhất lực điện tương trùng đã bị La Tư Đặc Tư giết chết, hết thể nín đầy bụng tức giận Hắc Long đều muốn phát tiết. Hắc Long trưởng lão quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất nhàm chán nhìn bọn họ Bố Á Lạp Đế Tư một chút sau nói rằng: "Nhanh đi mau trở về." "Tuân mệnh." Đại trưởng lão cái kia Hắc Long khi chiếm được đại trưởng lão cho phép sau trực tiếp liền dẫn mấy chục tộc nhân hướng về chậm chập chạy trốn bầy sâu nhào tới. "Đại trưởng lão, việc này e sợ không có đơn giản như vậy." Nhìn thấy các tộc nhân đều đang truy đuổi chạy trốn chủng tộc, La Tư Đặc Tư vội vàng trở lại đại trưởng lão bên người nói rằng: "Đối với chủng tộc hắn so với cái kia chút cái gì cũng không biết Hắc Long nhóm hiểu rõ càng nhiều, nhưng ít ra hiện nay mới thôi hắn vẫn không có sưu tập đến chủng tộc hội chạy trốn án lệ. Bọn họ giết Đỗ Lạc Lâm cùng Mai Lý, ta không thể liền như vậy buông tha bọn họ. Hơn nữa La Tư Đặc Tư ngươi lúc nào trở nên nhát gan như vậy?" Hắc Long trưởng lão nói rằng. La Tư Đặc Tư thở dài, đại trưởng lão tuy rằng cũng không phải rất ngu ngốc, nhưng đối với chủng tộc vẫn là quá không ăn ý, hắn cho rằng giết chết cái kia vài con phóng điện trùng sau chủng tộc liền bắt bọn họ không có cách nào. Nhìn thấy Hắc Long nhóm đuổi theo lãnh chúa liền thở phào nhẹ nhõm. Những này Hắc Long quả nhiên đủ ngông cuồng, ở đại sở đế quốc phạm vi thế lực bên trong lại vẫn dám không kiêng dè chút nào truy sát chủng tộc. Bất quá bọn hắn như vậy tốt nhất, cũng tỉnh được bản thân lại nghĩ cách dụ dỗ bọn họ lại đây. Nhìn Hắc Long nhóm truy đuổi bầy sâu mà phải, Bố Á Lạp Đế Tư một mặt kẻ nhạt nói rằng: "Đây chính là ngươi cho ta nói đại lục mạnh nhất thế lực. Hiện tại thế giới đều sa đọa thành ra sao, như vậy nhỏ yếu chủng tộc cũng có thể xưng bá đại lục." Bởi Bố Á Lạp Đế Tư linh hồn vẫn bị đặt phong ấn trạng thái, vì lẽ đó cũng chưa từng cảm thụ kẻ hủy diệt khí tức. Ngạch, La Tư Đặc Tư là nói như vậy, hắn nói chủng tộc hiện nay so với tinh linh cùng sấm sét titan còn cường đại hơn. Hắc Long trưởng lão Lạc Phi Tư thắc lúng túng nhìn bị giết một hội ngàn dặm bầy sâu.